Chương 48, trong lúc vô tình sợ tệ ra quần ma tu chương 48, trong lúc vô tình sợ tệ ra quần ma tu bái sư. Hàn Thanh nhíu mày. Hắn quả thực là không nghĩ tới, tiểu nha đầu này tố chất tâm lý còn có thể như vậy tốt. Bị nghiền ép chẳng những không mang thủ, ngược lại muốn bái đánh bại người của mình vi sư, chẳng trách có thể trở thành một tên ưu tú kiếm tu. Nhưng Hàn Thanh nhưng không muốn tìm phiền toái cho mình, cuối cùng hắn đối kiếm tu sự tình nhất khiếu bất thông. Dựa đặc hiệu hù dọa người vẫn được, dạy hư học sinh coi như thu đồ sự tình, đừng vội nhắc lại. Bản tọa cũng không thu đồ ý nghĩ. Kiếm đạo của ngươi truyền thừa từ Nam Cung phủ, bản tọa cùng ngươi cũng không phải là bạn đường. Thu một cái huyền kiếm vực Nam Cung phủ thiên tài làm đồ đệ, không nói đến chính mình căn bản không đổ bật dạy nàng, chỉ là thân phận này mang tới phiền toái liền đủ hắn uống một bình. Hắn hiện tại chỉ muốn yên tĩnh trưởng thành, nhưng không muốn cùng những cái này đỉnh cấp thế lực nhất lên quan hệ gì. Tiền bối, không cần nhiều lời. Nam Cung Nhạn còn muốn nói tiếp chút gì, Hàn Thanh trực tiếp cắt ngang nàng. Ngươi nếu không có việc khác, liền tự động rời đi a. Hàn Thanh không còn nhìn nàng, quay người rời đi. Nam Cung Nhạn đứng tại chỗ, ngốc ngốc nhìn xem Hàn Thanh rời đi âm thanh. Tiền bối không nguyện ý thu ta, chắc chắn là cảm thấy ta còn chưa đủ tư cách. Nam Cung Nhạn tự lẩm bẩm, không sao, ta sẽ không bỏ qua. Ta Nam Cung Nhạn nhận định sư phụ tuyệt sẽ không dễ dàng thay đổi. Xung quanh các tu sĩ gặp chính chủ đều đi, cũng bắt đầu top 5 top 3 nghị luận. A, vẫn là tịch thu a, thật là đáng tiếc. Ngươi biết cái gì? Minh chủ nhân vật bậc nào? Há lại tùy tiện liền thu đồ. Minh chủ nhất định có chính mình suy tính. Bất quá cái này Nam Cung cô nương, thật là đẹp a. Ngươi đi luôn đi. Xinh đẹp ngươi cũng không chế không được, cẩn thận đem ngươi mảnh thành thịt nướng. Đám người dần dần tán đi, nhưng tại trên đài cao thuộc về thành chủ vị trí, Ứng Như thị cũng không lập tức rời khỏi. Nàng nở nang tư thái nghiêng người dựa vào lấy tử kim dựa lưng, nhìn như tùy ý, thực ra đem giữa sân hết thảy thu hết vào mắt. Nàng cặp kia bao hàm mắt vượng đầu tiên là đánh giá bóng lưng Nam Cung Nhạn, lập tức chuyển hướng chính mình chủ thượng cái kia lãnh đạm thân ảnh. Ánh mắt lưu chuyển ở giữa, như có ba quang liễm diễm. Nàng môi đỏ hơi câu, lộ ra một vòng người ngoài khó mà phát giác cười yếu ớt. Cái này Nam Cung Nhạn, thiên phú, gia thế, dung mạo đều là đỉnh tiêm, càng khó hơn chính là phần này dẻo dai cùng đối chủ thượng cố chấp sùng bái. Nếu thật để nàng tìm cơ hội quấn lên chủ thượng, chính mình nữ nhi thật vất vả mới tại chủ thượng bên cạnh đứng vững gót chân, chẳng phải là muốn chịu đến trùng kích. Trong lòng Ứng Như thị ý niệm bay nhanh, nàng bất động thanh sắc điều chỉnh một thoáng thế đứng, để cái kia vốn là sung mãn mê người đường con càng lộ vẻ linh lung bay bổng. Nàng nện bước liên bộ, như là hiểu nhất phải đem nắm thời cơ thợ săn, lặng yên im lặng tới gần Hàn Thanh sắc biến mất chỗ rẽ. Ngay tại Hàn Thanh sắc quẹo gấp lúc, Ứng Như thị vừa đúng xuất hiện tại phía trước hắn chỗ không xa, nhu nhu hạ thấp người hành lễ, âm thanh huyền chuyển dễ nghe, mang theo vừa đúng cung kính, chủ thượng thần uy, liền Nam Cung phủ thiên yêu cũng cảm mến bái phục, thật là làm cho như thế cùng có vinh yên. Nàng vũ mị sóng mắt nhẹ nhàng đảo qua Hàn Thanh khuôn mặt, thử dò xét nói, chỉ là chủ thượng hình như cũng không nguyện nhiệm những cái này tục vụ, có cần hay không như thế để nàng biết khó mà lui. Hàn Thanh bước chân hơi ngừng lại, lườm nàng một chút. Ngươi xem đó mà làm thôi. Ứng Như thị thấy thế, trong lòng hiểu rõ. Chủ thượng quả nhiên đối cái tiểu nha đầu kia không có chút nào hứng thú, chí ít trước mắt là như vậy. Nàng lập tức xuôi theo Hàn Thanh lời nói, khẽ cười nói, chủ thượng chí tại cao xa, sao lại bị loại này chuyện nhỏ hao tốn sức lực. Ngược lại như thế lắm muộn. Nàng xảo diệu lui ra phía sau nửa bước, tránh ra con đường, hơi hơi nghiêng người, bộ ngực đầy đặn theo lấy hít thở nhẹ nhàng lên xuống, dưới làn váy nở nang đường cong như ẩn như hiện. Nàng đưa mắt nhìn Hàn Thanh rời đi, thẳng đến bóng lưng của hắn hoàn toàn biến mất, nụ cười trên mặt mới chậm rãi thu lại, đổi lại một vòng suy nghĩ sâu xa. Nàng đi đến nữ nhi bên cạnh Hứa Phi Yên lúc, Hứa Phi Yên còn đắm chìm tại vừa mới Hàn Thanh triển lộ thực lực cùng Nam Cung Nhạn bái sư bị cự tuyệt trong chấn động. Ứng Như thị ngầm thở dài, nha đầu này vẫn là quá non. Nàng bất động thanh sắc kéo qua nữ nhi, tại bên thai nàng dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh dặn dò, "Tiên nhi, nhìn vừa mới bị kia Nam Cung cô nương, gia thế, thiên phú, dung mạo, mọi thứ không thiếu, còn đối chủ thượng cái kia quân quýt si mê, ngươi cũng đến thêm chút sức, tại chủ thượng nơi đó phải nhiều hơn cố gắng, dụng tâm phụng dưỡng, minh bạch được." Hứa Phi Yên thông minh nhanh trí, nơi nào nghe không ra mẫu thân trong lời nói thâm ý, nàng xinh đẹp khuôn mặt nháy mắt bay lên hai đạo hừng hà, đầu rủ xuống, tiếng như mỗi vo ve mà đối với mẫu thân nói nhỏ, "Nương." Nữ nhi biết, thế nhưng chủ thượng hắn thực tế quá mạnh. Nữ nhi có đôi khi thật có chút chịu không được. Nhìn xem nữ nhi ngượng ngùng cùng mặt mệnh, để trong lòng Ứng Như thị hơi động. A, trong lòng nàng than nhẹ một tiếng. Chủ thượng thần uy cái thế, tiên nhi cái này chưa qua mưa gió thân thể nhỏ bé, chính xác là có chút miễn cưỡng. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhi vai đẹp, ôn nhu nói, hết sức là được, chớ có tổn thương chính mình. Chờ Hứa Phi Yến mắt cỡ đỏ mặt, như hiệu con bước nhanh bắt kịp Hàn Thanh rời đi phương hướng sau, Ứng Như thị đứng tại chỗ, nở nang dáng người tại trời chiều dưới tà dương kéo ra một đạo mê người cắt hình. Tiên nhi cuối cùng vẫn là non nớt chút, tính khí cũng mềm. Làm củng cố mẹ con các nàng tại chủ thượng bên người địa vị, ứng đối tương lai khả năng xuất hiện càng nhiều Nam Cung Nhạn lúc cần thiết. Nàng theo bản năng đưa tay, nhẹ nhàng mơn trớn chính mình bảo dưỡng thỏa đáng, phong bận mười phần gương mặt. Chính mình vị này là mẹ, có lẽ cũng nên tìm cái cơ hội thích hợp, tự mình đi chia sẻ một chút hỏa lực. Cuối cùng, có một số việc vẫn là chín mọng trái cây, mới càng biết như thế nào phụng dưỡng hảo đại thụ che trời. Cùng lúc đó, tại rời xa phủ Yên Thành bên ngoài mấy ngàn dặm một mảnh vùng trời hoang vu sơn mạch, một đạo mơ hồ hắc ảnh chính giữa bằng tốc độ kinh người hốt hoảng bỏ chạy. Chính là phía trước tiềm phục tại chỗ tối, chuẩn bị tùy thời làm đồ vạn lý báo thủ vị kia áo đen ma tu. Hắn giờ phút này, nơi nào còn có nửa điểm ma đạo cự phách bộ dáng, trên mặt xấu chỉ còn dư lại hoảng sợ, liền đầu đều không dám về một thoáng. kiếm, kiếm vực. Dĩ nhiên là kiếm vực. Ngàn trượng kiếm ý hiển hóa. Đó là chỉ có đem kiếm đạo lĩnh ngộ đến đỉnh phong hóa cảnh, đến gần vô hạn trong truyền thuyết kiếm thần lĩnh vực đại năng mới có thể có thủ đoạn. Thiên sát đồ vật lý, ngươi đến cùng chọc cái dạng gì quái vật? Áo đen ma tu trong lòng điên cuồng gầm thét, hối hận đến ruột đều xanh. Hắn vốn cho là đồ vạn lý tuy là vẫn lạc, nhưng hung thủ nhiều nhất cũng liền là cái tương đối lợi hại nguyên anh sơ kỳ, hoặc là thủ đoạn quỷ dị nguyên anh trung kỳ. Hắn nghĩ vào chính mình nguyên anh trung kỳ tu vi, tăng thêm nhiều ma đạo bí pháp, trong bóng tối đánh lén, báo thủ cũng không phải là việc khó. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái kia nhìn lên ôn tồn lễ độ lại trẻ tuổi mao tiểu tử, dĩ nhiên là một vị ẩn tàng đến sâu như thế đỉnh cao cường giả. Đừng nói báo thủ, hắn không chút nghi ngờ, nếu là mình vừa mới có bất luận cái gì dị động, bị đối phương phát giác, e rằng liền chạy trốn cơ hội đều không có. Nháy mắt liền sẽ bị cái kia đâu đâu cũng có kiếm ý rảo sát thành hư vô. Xin lỗi rồi, thú này ta báo không được. Áo đen ma tu càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng giận, đột nhiên từ trong ngực móc ra một bức tượng lấy đồ vạn lý dáng dấp con rối. Con rối này bên trên còn lưu lại một chút đồ vạn lý bản mệnh khí tức. Không thể chơi vào, thật không thể chơi vào. Đi mẹ ngươi tình cũ. Áo đen ma tu hung hăng đem con rối ném về mặt đất, tiếp đó cũng không quay đầu lại, bốc cháy tinh huyết, hóa thành một đạo càng nhanh hắc quang, hướng về cùng thiên hoang vực trọn vẹn phương hướng ngược nhau, liều chết bay trốn đi. Cái này thiên hoang vực quá nguy hiểm, nhất định cần mau chóng rời đi. Chương 49, không tầm thường khí tức. Chương 49, không tầm thường khí tức. Linh phong đỉnh, trong thính vân các, đan hương lượn lờ, tĩnh mịch vẫn như cũ. Hàn Thanh ngồi thẳng tại phía trước cửa sổ trên giường êm, trong tay nâng lên một bản ố vàng cổ tịch, ánh mắt lại có chút phân ly. Chuyên đạo, xuất kiếm, hắn tại tứ hải tiên minh đám tu sĩ trong lòng địa vị đầy đủ nước lên thì thuyền lên á, chỉ là hy vọng cái kia Nam Cung Nhạn đừng có lại tìm đến mình. Lắc đầu, đem những tạp niệm này bỏ qua, Hàn Thanh lần nữa đem lực chú ý tập trung tới trong tay trên cổ tịch. Đây là một bản giảng thuật thiên hoang vực các nơi phong thổ nhân tình, kỳ văn dị sự tạp ký, là hắn từ tứ hải tiên minh trong tàng thư các tùy ý chọn lựa ra. Đối với hắn mà nói, hiểu rõ hơn một chút tin tức của cái thế giới này, chung quy không có chỗ xấu. Có lẽ ngày nào đó liền có thể từ những cái này không đáng chú ý trong ghi chép, phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Trong lầu các lần nữa khôi phục yên tĩnh. Cùng lúc đó, trong thành dọc theo quảng trường, đại bộ phận tới trước nghe nói tu sĩ đã hài lòng tán đi, nhưng vẫn có mấy đạo thân ảnh đứng lặng tại chỗ, thật lâu không động. Thật là thần nhân vậy. Triệu Hồng nhịn không được phát ra một tiếng trầm thấp cảm thán, chỉ là dư ba, liền để chúng ta tâm thần đông đưa, khó mà tự kiềm chế. Thật không dám tưởng tượng, thật ở trong đó, lại là kinh khủng bực nào cảnh tượng. Vương Á Bình cũng là tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Hàn Tiên Bối kiếm đạo tạo nghệ, e rằng đã đăng phong tạo cực, xa không chúng ta có khả năng phỏng đoán. Liên là phóng nhãn ta thánh địa, có thể trên kiếm đạo đạt tới cảnh giới như thế người, chỉ sợ cũng lắc đắc không có mấy, lại không có chỗ nào mà không phải là sống mấy ngàn năm lão quái vật. Càng đáng quý chính là, Tiên Bối không chỉ tu vi thông thần, càng lòng mang nhân tộc đại nghĩa, chí tồn cao viễn. Lúc trước cái kia phiên huấn thị, câu câu vàng vàng, đinh hay nhức óc. Có thể tại thiên hoang vực loại này giáp danh địa phương, xuất hiện Hàn Tiền Bối nhân vật như vậy, quả thật ta nhân tộc may mắn. Theo bọn hắn nghĩ, Hàn Tiền Bối tuyệt không phải vẹn vẹn thỏa mãn với xương bá một phương, mà là chân chính đưa ánh mắt về phía cả nhân tộc tương lai. Đúng vậy a. Triệu Hồng Phụ Hòa nói, có Hàn Tiền Bối tọa chấn thiên hoang vực, chỉnh hợp người ở đây tộc lực lượng, tương lai chống lại vực ngoại uy hiếp, chắc chắn tăng thêm một sự giúp đỡ lớn. Lần này trở về, chúng ta nhất định phải đem nơi đây tường tình, thực sự bẩm báo công chủ, có lẽ thánh địa đối với thiên hoang vực sách lược cũng nên có chỗ điều chỉnh. Hai người chính giữa lúc trò chuyện, Vương Á Bình lông mày đống nhiên hơi động một chút, như có nhận thấy. Hắn sờ tay vào ngực, lấy ra một khối xưa cũ tinh thần lệnh bài. Giờ phút này, lệnh bài kia đang tản phát ra hào quang nhỏ yếu, trên đó có một mai tinh điểm, chính giữa chỉ hướng đông nam, nhẹ nhàng lóe ra. Ân. Vương Á Bình ánh mắt ngưng lại, đây là thánh địa đồng liêu cảm ứng. Tinh thần này lệnh bài chính là thánh địa hạch tâm thành viên thân phận tiêu chí, không chỉ có thể chứng minh thân phận, càng có thể tại trong phạm vi nhất định cảm ứng được cái khác nắm giữ cùng khoản lệnh bài đồng bạn. Thế nào? Vương Á Bình thu hồi lệnh bài, trầm giọng nói, hướng đông nam, ước chừng bên ngoài mấy ngàn dặm, hẳn là có ta thánh địa đồng liêu tới gần. Khí tức tuy là mỏng manh, nhưng không có sai. Thánh địa đồng liêu. Triệu Hồng cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là trong cung lại phái người tới trước? Vẫn là nói, là cái khác tại bên ngoài du lịch tiền bối vừa đúng đi ngang qua nơi đây. Vương Á Bình lắc đầu, còn không rõ ràng. Bất quá, đã cảm ứng được, chúng ta lý nên tiến đến xem xét một phen. Triệu sư đệ, người ta cùng đi như thế nào? Lẽ ra nên như vậy. Triệu Hồng gật đầu đồng ý, hai người lập tức hướng Cao Thu Diệp đám người đơn giản bản giao vài câu, theo sau liền hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về lệnh bài cảm ứng phương hướng đi vội vã. Một đường phong trì điện xế, bất quá nửa canh giờ, hai người liền vượt qua mấy ngàn dặm khoảng cách, đi tới một mảnh tràn ngập nhàn nhạt màu xám mây mù yêu quái địa vực giáp danh. Nơi này đã thuộc về là thiên hoang vực cùng ngoại vực hoang nguyên giao giới khu vực. Linh khí không phải bình thường mỏng manh, hoàn cảnh tồi tệ, thường xuyên có đê giai yêu thú ẩn hiện, ngày bình thường cơ bản không có tu sĩ đặt chân. Mà phía trước phiến kia vung không tiêu tan màu xám mây mù yêu quái, càng là đem nơi này quỷ dị không khí dẹp đi chậm nhất. Vương Á Bình cùng Triệu Hồng ổn định thân hình, nhíu mày. Lệnh bài cảm ứng liền đến từ phía trước cách đó không xa mây mù yêu quái giáp danh. Kỳ quái, thánh địa đồng liêu như thế nào xuất hiện tại loại này hoang vắng địa phương? Vương Á Bình cũng là không quá lý giải, đang chuẩn bị lên trước tra xét, đột nhiên, phía trước màu xám mây mù yêu quái một trận cuộn, một đạo có chút còng lưng thân ảnh, chậm chậm từ đó đi ra. Là lão giả. Là một lão giả, thân mang một bộ có chút cổ xưa tinh thần trường bào, nhìn qua có chút lôi thôi cổ quái, trong tay còn chống một cái không biết tên chất liệu màu đen mục trượng. Thấy rõ lão giả dung mạo nháy mắt, Vương Á Bình mặt mang kinh hỉ, liền đội vàng tiến lên mấy bước, cung cung kính kính làm một đại lễ. Đệ tử Vương Á Bình, bái kiến sư tôn. Triệu Hồng cũng là ngạc nhiên, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Vương Á Bình sư tôn. Hắn cũng không dám lãnh đạm, vội vã đi theo hành lễ, đệ tử Triệu Hồng, bái kiến trưởng lão. Lão giả đục ngầu ánh mắt quét hai người một chút, nhếch mép cười một tiếng. Ha ha, các ngươi thế nào chạy đến cái này địa phương tức chim cũng không có tới. Đệ tử là phụng cung chủ mệnh lệnh, tới trước Thiên Hoang vực xử lý một vài sự vụ. Không biết sư tôn ngài vì sao sẽ ở nơi đây, hơn nữa còn tiến vào mảnh này quỷ dị mây mù yêu quái bên trong. Sau khi nghe xong, lão giả chậm rãi nói, lão phu gần nhất tại ngoại vực du lịch, nghe phía nam mảnh này khu vực có chút dị động, hình như cùng yêu tộc có quan hệ, liền một đường truy tra đến tận đây. Vừa mới vào cái kia trong sương mù dò xét một phen, nghe được yêu tộc hai chữ, Vương Á Bình cùng Triệu Hồng trong lòng đều là căng thẳng. Sư tôn, cái kia mây mù yêu quái bên trong tình huống như thế nào? Chẳng lẽ thật có đại quy mô yêu thai sắp sửa bạo phát? Đây chính là quan hệ đến toàn bộ Thiên Hoang vực an nguy đại sự, hắn không thể không căng thẳng. Lão giả khoát tay áo, không để ý nói, yên tâm đi, không có việc lớn hơn gì. Liên làm một nhóm mắt không mở đê giai yêu tộc, hẳn là một cái di chuyển bộ tộc, lạc đường chạy đến bên này, chơi ra chút động tinh thôi, không tạo thành tựu gì, càng chưa nói tới yêu thai. Hắn cười hắc hắc, lão phu vừa mới đi vào tản bộ một vòng, thuận tay đem dẫn đầu mấy cái mắt không mở làm thịt, còn lại phòng trừng chẳng mấy chốc sẽ tự mình lui đi. Mảnh này mây mù yêu quái, qua chút thời gian cũng sẽ tiêu tán. Nghe được cái tin tức này, Vương Á Bình cùng Triệu Hồng đều thật dài nuối lòng một hơi. Yêu thai cảnh báo giải trừ, đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. Thì ra là thế, vậy thì tốt rồi. Vương Á Bình yên lòng, lập tức nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, đúng rồi sư tôn, đệ tử còn có một chuyện bẩm báo. Bây giờ cái này Thiên Hoang vực ra một vị nhân vật không tầm thường. Ồ, có thể để ngươi tiểu tử như vậy tôn sùng, ngược lại không thấy nhiều. Nói nghe một chút. Trong mắt Vương Á Bình lần nữa toát ra nồng đậm vẻ kính nể, đem Hàn Thành xây dựng tứ hải tiên minh, chém giết đồ vạn lý, cùng vừa mới triển lộ gia đình phong kiếm ý, nghiền ép huyền kiếm vực Nam Cung phủ thiên tài Nam Cung Nhạn sự tình, giản lược giảng thuật một lần. Nguyên anh tu vi, lại có thể thi triển ra kiếm vực. Còn nhẹ dễ nghiền ép Nam Cung phủ cái kia tiểu nữ hoa 60 trượng kiếm ý. Lão giả nghe xong, rõ ràng cũng là bị kinh hãi không nhẹ. Cái này Thiên Hoang vực, khi nào ra loại này lợi hại lại tu? Thú vị, quả thật thú vị. Vương Á Bình gật đầu nói, đúng vậy a sư tôn, vị này Hàn tiền bối sâu không lường được, đệ tử cũng là kính nể không thôi. Đúng rồi, đã yêu thai nguy hiểm đã giải, đệ tử muốn lập tức trở về tứ hải tiên minh, đem cái tin tức tốt này cáo chi Hàn tiền bối, cũng để cho lão nhân gia người yên tâm. Lão giả gật đầu một cái, nói, cũng hảo, nhân vật bậc này, chính xác có giá trị kết giao một phen. Các người đi trước đi, lão phu tại nơi đây lại quan sát chốc lát, sau đó liền tới. Được, sư tôn. Đệ tử cáo lui. Vương Á Bình cùng Triệu Hồng lần nữa hành lễ, theo sau liền quay người hóa thành lưu quang, hướng về Phù Yên thành phương hướng bay đi. Nhìn xem hai người biến mất tại chân trời thân ảnh, trên mặt lão giả nụ cười chậm chậm biến mất. Đột nhiên mặt lộ dữ tợn, đột nhiên dùng tay che trán của mình. Sau một lát, hắn dần dần bình phục lại. Làm hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, cặp kia nguyên bản đục lỗ mắt, bất ngờ đã trở thành màu xanh lục tụ đồng. Từng sợi màu đen xám yêu khí, như là mảnh rắn tại quanh thân hắn quấn quanh, lại nhanh chóng biến mất không gặp. Hắn quay đầu, cách xa nhìn phía Thiên Hoang vực phương hướng. Chương 50, mỹ nữ tông môn cho mời chương 50, mỹ nữ tông môn cho mời thời gian thấm thoát. Từ Hàn Thanh tại Bạch Ngọc quảng trường tuyết giáo phía sau, trong mấy mắt, gần 2 tháng lặng yên trôi qua. Trong tính bất cát, đóng chặt sơ sơ 2 tháng cửa phòng, kèm theo một trận trầm thấp cơ quan âm hưởng, chậm chậm hướng hai bên mở ra. Một tia ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu tầng mây, vừa đúng chiếu xạ tại trong môn, chiếu ra một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Hàn Thanh chậm chậm đi ra khỏi phòng bế quan, hít sâu một hơi. Sáng sớm linh khí mang theo cỏ cây mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan. Khoảng thời gian này tĩnh tu, chủ yếu là làm lắng động phía trước nhanh chóng tăng lên mang tới phù phiếm cảm giác, cùng tiêu hóa chỉnh lý trong đầu to lớn kho tin tức, làm đến tiếp sau trưởng thành đánh xuống cẳng cơ sở vững chắc. 2 tháng, bên ngoài hẳn là cũng phát sinh một chút biến hóa. Hàn Thanh đứng chắc tay, ánh mắt trông về nơi xa xa phương Vân Hải. 2 tháng này thời gian, đối với toàn bộ tứ hải tiên minh mà nói, chính xác là một đoạn đột nhiên tăng mạnh tốc hoàng kim kéo dài thời hạn. Hàn Thanh trận kia thuyết giáo, nó hiệu quả viễn siêu mong chờ. Trong đó có lợi lớn nhất, liền là nguyên bản liền kẹt ở kim đan hậu kỳ bình cảnh nhiều năm cao thu diệp. Hắn tại nghe nói không lâu về sau, liền tuyên bố bế quan. Vẹn vẹn 1 tháng sau, một cỗ cường đại khí thế phóng lên tận trời, dẫn động thay đổi bất ngờ, cao thu diệp thành công đột phá gông cùm xiềng xích, một lần hành động bước vào kim đan cảnh đại viên mãn. Tin tức này, cực đại chấn vùng toàn bộ tiên minh. Kim đan đại viên mãn, khoảng cách nguyên anh đại đạo chỉ có cách xa một bước, đặt ở phía trước Thiên Hoang vực, đủ để khai tông lập phái, trở thành một phương cự phách. Tứ Hải Tiên Minh lại thêm một vị kim đan viên mãn cường giả, không thể nghi ngờ để tiên minh căn cơ càng củng cố. Không chỉ là Cao Thu Diệp, như Tư Mã Không, Lạc Thiên Vân, Thái Hồng mấy vị này uy tín lâu năm kim đan hậu kỳ trưởng lão, tại lắng nghe Hàn Thanh Tuyết giáo phía sau, cũng mỗi người đều có to lớn cảm ngộ. Tuy là chưa đột phá, nhưng căn cứ chính bọn hắn nói, đã mơ hồ đụng chạm đến viên mãn mà cửa, tin tưởng tại tương lai trong vòng mấy năm, đột phá hy vọng cực lớn. Về phần những cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, càng là được ích lợi không nhỏ. Không ít người ngay tại chỗ đốn ngộ, tu vi tinh tiến, thậm chí có hơn 10 người sau đó trong 2 tháng, thành công xây thành kim đan, làm tiên minh tăng thêm tươi mới huyết dịch. Trong lúc nhất thời, Hàn Thanh danh vọng cũng theo đó đạt tới đỉnh điểm. Mà liên quan tới thiên tài thiếu nữ Nam Cung Nhạn, tại bị Hàn Tiền Bối nghiền ép phía sau, muốn bái Hàn Tiền Bối vi sư truyền văn, cũng tại Tiên Minh nội ngoại lặng yên lưu truyền. Bất quá, cái tin đồn này thực sự quá mức ly kỳ. Huyền Kiếm vực Nam cung phủ, đó là như thế nào cao cao tại thượng tồn tại? Nó dòng chính thiên tài, thân phận vô cùng tôn quý, làm sao có khả năng hạ mình bái một cái thiên hoang vực tân tấn thế lực thủ lĩnh vi sư? Đại đa số người nghe việc này đều chỉ coi là người hiểu chuyện nghe nhầm đồn bậy, nói ngoa, cười trừ. Cuối cùng, ai sẽ tin tưởng một đầu kiêu ngạo phượng hoàng sẽ chủ động hướng một đầu gần nút mánh hổ cúi đầu, còn muốn nhận nó làm chủ đây? Nói tóm lại, bây giờ Tứ Hải Tiên Minh trải qua Hàn Thành một loạt thao tác, không chỉ thực lực có rõ rệt tăng lên, nội bộ lực liên kết chưa từng có tăng gọn. Danh tiếng kia càng là theo lấy đủ loại thật thật giả giả tin tức, từng bước truyền khắp toàn bộ thiên hoang vực, thậm chí bắt đầu mơ hồ hướng xung quanh địa vực quyết tán, trở thành một cái ai cũng không dám khinh thường mới trỗi dậy thế lực. Hàn Thanh chính giữa dựa vào lan can trông về phía xa, cảm thụ được Tiên Minh nội bộ cố kia mạnh mẽ sức sống, tâm tình có chút không tệ. Lúc này, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ lầu các truyền ra ngoài tới. "Chủ nhân." Hứa Phi Yên mềm mại đáng yêu âm thanh ở ngoài cửa vang lên, mang theo một chút nhẹ nhõm. "Vào đi." Hàn Thanh xoay người nói. Hứa Phi Yên đẩy cửa vào, trong suốt túi đầu. Hàn Thanh khẽ bước cẩm. "Khoảng thời gian này, Tiên Minh nhưng có phát sinh chuyện quan trọng gì?" "Hồi bẩm chủ nhân, trong Minh hết thảy bình an, phát triển thuận lợi. Tống trưởng lão đã ở một tháng phía trước thành công đột phá Kim Đan viên mãn." Tư Mã trưởng lão đám người cũng thu hoạch to lớn, đang lúc bế quan củng cố. Bên cạnh đó, nàng dừng một chút, tựa hồ có chút do dự. Nói đi, thế nhưng cái kia Nam Cung Nhạn có tại? Hàn Thanh trực tiếp hỏi. Trên khuôn mặt của Hứa Phi Yên lộ ra một chút bất đắc dĩ, gật đầu một cái. Đúng vậy, chủ nhân. Vị kia Nam Cung cô nương, hai tháng qua vẫn luôn chiếm cứ tại quảng trường xóa xỉnh, loại trừ cần thiết đả tọa điều tức, liền là ngóng nhìn ngài chỗ tồn tại linh phong phương hướng, cũng không rời đi. Bất quá nàng cũng không phải dày người khác, chỉ là một cái tới từ thế lực cao cấp tuyệt thế thiên tài ỷ lại cửa nhà mình không đi. Còn mỗi ngày nhìn kỹ chính mình lão đại, việc này thế nào nhìn đều lộ ra quỷ dị. Hàn Thanh cũng là không còn gì để nói. Cô nương này chấp niệm, còn thật không phải bình thường sâu. Nhìn tới muốn cho chính nàng rời khỏi, là không có khả năng lắm. Thôi, chỉ cần nàng không gây chuyện, tạm thời cũng lười đến quan tâm nàng. Biết. Hàn Thanh khoát tay áo, ra hiệu không cần để ý việc này, ngược lại hỏi, vậy ngươi hôm nay tới trước, thế nhưng có cái khác chuyện quan trọng bẩm báo. Hứa Phi Yên vội vã tập trung ý chí, từ trong túi chữ vật lấy ra một phần chế tạo tinh mỹ ngọc thư, hai tay dâng lên. Chủ nhân, ngay tại vừa mới có một vị tự xưng tới từ Chi Lan Vực Bách Hoa Cốc sứ giả đưa tới tấm thiệp mời này, chỉ tên muốn giao cho chủ nhân ngài. Chi Lan Vực, Bách Hoa Cốc. Hàn Thanh tiếp nhận ngọc thư, lông mày hơi hơi trống lên. Cùng Thiên Hoang Vực hỗn loạn cùng tài nguyên đối lập cằn cỗi khác biệt, Chi Lan Vực dùng thừa thải đủ loại kỳ hoa dị thảo, linh dược khắp nơi mà nổi tiếng. Càng đặc biệt chính là Chi Lan Vực dùng nữ tu thành chủ đạo, đủ loại tông môn thế lực đại bộ phận từ nữ tu không chế. Tu luyện công pháp cũng nhiều cùng hoa cỏ tự nhiên, hoặc lực âm luật có quan hệ, thậm chí song tu gió cũng có chút thịnh hành. Xem như một cái tương đối có đặc sắc địa vực. Về phần Bách Hoa Cốc, là Chi Lan Vực đỉnh cấp tông môn một trong. Truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, nghe nói trong tông môn không chỉ kim đan tu sĩ rất nhiều, càng là có chân chính nguyên anh lão tổ tọa chấn, là trong Chi Lan Vực hoàn toàn xứng đáng quái vật khổng lồ. Đại tông môn như vậy, vì sao lại đột nhiên phái người cho chính mình đưa tới thì mời? Hàn Thanh đem một chút thần niệm thăm dò vào ngọc thư bên trong. Ngọc thư vào tay ôn nhuận, mang theo một cỗ nhàn nhạt kỳ dị hương hoa, hiển nhiên chất liệu bất phàm. Thần niệm đảo qua, một đoạn tin tức liền rõ ràng mà hiện lên tại trong đầu của hắn. Phát ra mời, chính là Bách Hoa Cốc đương nhiệm tông chủ, Liễu Thi Thi. Trong thư ngôn từ có chút khách khí, đầu tiên là chúc mừng Tứ Hải Tiên Minh thành lập, cùng Hàn Thanh Vinh đang vị trí minh chủ, theo sau đã nói ý đồ đến. Nguyên lai, tiếp qua 3 tháng, liền là Bách Hoa Cốc thường cách một đoạn thời gian liền sẽ cử hành Bách Hoa hội. Cái này Bách Hoa hội chính là Chi Lan vực thậm chí xung quanh mấy cái địa vực một tràng tu tiên tịnh hội. Chủ nhân hắn mục quan trọng là làm các phương nguyên anh cấp bậc đại năng tu sĩ, cung cấp một cái giao lưu đạo pháp tâm đắc, bù đắp nhau, cùng giao dịch đủ loại chân quý tài nguyên bình đại. Nghe qua Hàn Thanh tiền bối tu vi thông thiên, là Thiên Hoang vực tân tấn nhân tộc dựng cột, cố ý phái người đưa lên thì mời. Thành mời Hàn Tiền Bối đến lúc đó có thể đến Bách Hoa Cốc tham gia lần này đã biết, cùng cử hành hội lớn. Tin sau cùng, còn liệt kê không ít tài nguyên danh sách, lần này Bách Hoa hội áp trục trên giao dịch hội, sẽ xuất hiện mấy loại vô cùng hiếm thấy cấp 4 tài nguyên tu luyện. Hàn Thanh ánh mắt lưu lại tại có khả năng tăng lên tư chất tu luyện vân thủy quả bên trên. Chính giữa ngủ gật tới gối đầu. Hắn hiện tại tu hành tài nguyên không thiếu, duy nhất không được hoàn mỹ liền là cái này tu hành tốc độ. Chương 51, ta là đi thay nữ nhi giữ cửa chương 51, ta là đi thay nữ nhi giữ cửa vân thủy quả. Vẹn vẹn ba chữ này, liền để Hàn Thanh tâm thần kịch chấn. Hít thở cũng hơi dồn dập mấy phần. Hắn bây giờ lớn nhất uy hiếp, liền là cái này nhìn như vững bước tăng lên, thực ra tại phương diện cao hơn đã giật gấu vá vai tu vi. Tuy nói có không ít tài nguyên đập xuống, tu hành tốc độ so tu sĩ tầm thường nhanh nhiều vô kể. Nhưng theo lấy hắn đứng đến càng cao, nhìn đến càng xa, trúc cơ kỳ tu vi, tại những cái kia hơi một tí kim đan, nguyên anh lão quái vật trước mặt, coi là thật có chút không đủ nhìn. Chém giết đồ vạn lý ma đầu kia, tất nhiên uy phong, nhưng cụ hiện át chủ bài cuối cùng số lần có hạn, vạn nhất gặp mấy cái kẻ khó chơi, tiêu hao thêm mấy lần, hắn coi như thật muốn bắt ngủ. Tăng lên tư chất, đem tu hành tốc độ lần nữa nâng cao một bậc thang, đã là lựa xém lông mày. Vân tụy quả chính là vì thế mà thành thiên địa kỳ chân. Chuyên văn có tẩy tụy phần bao, thoát thai hoàn cốt thần hiệu. Nếu có thể đến cái này linh quả, lại phụ lấy trong tay hắn rối gen tài nguyên, Hàn Thành có lòng tin tuyệt đối, trong thời gian ngắn nhất ngưng kết kim đan, trùng kích cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Kim đan một thành, liền có thể mở khóa hóa thần cảnh đặc hiệu. đến lúc đó, đừng nói tại cái này nho nhỏ thiên hoang vực hành hành cũng sợ, liền là phóng nhãn quần quận bao la vô tận đại lục, hắn cũng coi như có chân chính vốn lập thân. Cái nào mắt không mở thế lực, dám tùy tiện trêu chọc một vị có thể tùy thời bộc phát ra hóa thần chiến lực tồn tại. Cái này Vân Tùy Quả, hắn Hàn Thanh, chắc chắn phải có được. Bạch Hoa hội. Hàn Thanh đầu ngón tay khẽ chọc lấy mặt bàn, ánh mắt chuyển hướng khoanh tay đứng hầu một bên Hứa Phi Yên, nhi tử này bây giờ càng lộ ra nhu thuận động lòng người, chỉ là giờ phút này hắn suy nghĩ không ở chỗ này. Đi, đem mẹ ngươi gọi. Được, chủ nhân. Hứa Phi Yên nhu thuận đáp ứng, liên bộ nhẹ nhàng lui ra ngoài. Không bao lâu, một trận hoàn bội nhẹ vang lên, ứng như thị lượn lờ mềm mại đi đến. Nàng hôm nay đổi một thân màu thủy lam thêu ám văn hợp thể cung trang, vốn là thành thục nở nàng tư thái bị phát họa đến bộ phát kinh tâm động phách, trong lúc đi làn váy đông đường, tự có phong tình vạn trùng chảy xuôi. Đầu mày ngài, thu thủy con ngươi tại chạm đến Hàn Thanh lúc, tràn ra một vòng say lòng người ý cười, minh chủ, ngài gọi nô gia. Hàn Thanh cầm trong tay ngọc giản đưa tới, đầu ngón tay như có như không chạm đến ứng như thị ôn nhuận chân nhắn lòng bàn tay, cái kia xúc cảm như trên thật tấm ngọc. Ứng như thị ngón tay ngọc bóp nhẹ, nhận lấy ngọc giản, nhích lại gần chóp mũi nhẹ người một thoáng, mới xinh đẹp cười nói, minh chủ, ngọc này thư bên trên hình như còn lưu lại ngài khí tức đây, thật dễ ngửi. Hàn Thanh vội ho một tiếng, trầm giọng nói, chi lan bực bách hoa cốc, còn có cái này bách hoa hội, ngươi hiểu bao nhiêu? Càng kẽ nói với ta nói. Ứng như thị sơ sơ thu lại mỹ thái, lại tăng thêm mấy phần tài trí và vị, hồi bẩm minh chủ, cái này chi lan bực cùng ta thiên hoang bực giáp giới, chẳng dùng thừa thai kỳ hoa dị thảo nổi tiếng. Nó tập tục đặc biệt, cùng thiên hoang bực một trời một vực, nữ tu địa vị tôn sùng, hơn xa nam tu. Về phần bách hoa cốc, càng là chi lan bực người đứng đầu. Nô gia nghe, tông khác bên trong không chỉ kim đan chân nhân như mây, càng có một vị nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão tọa chấn. Đương nhiệm bách hoa cốc tông chủ Liễu Thi Thi, càng là một đời truyền kỳ nữ tử. Ứng như thị nói đến chỗ này, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, nữ tử này không chỉ tu vi đã đạt đến kim đan đại viên mãn, cách nguyên anh vẹn vẹn cách xa một bước, càng truyền văn nó trời sinh mỹ cốt, dung nhan quyến thế, được khen là chi lan vực mấy trăm năm qua đệ nhất mỹ nhân. Bất quá, nàng chuyển đề tài, mắt đẹp nhìn quanh rực rỡ, như có thâm ý liếc Hàn Thanh một chút, tuy đẹp bông hoa, như không người hái, cuối cùng cũng chỉ là mèo khen mèo dài đuôi thôi. Nô gia ngược lại cảm thấy, những cái được gọi là đệ nhất mỹ nữ chưa chắc có minh chủ bên người giải ngữ hoa nổi lên chi kỳ đây. Hàn Thanh nhìn nàng một cái, phụ nhân này, coi là thật đủ tao. Hắn hờ hững gật đầu, nói tiếp. Ứng như thị gặp Hàn Thanh thần sắc như thường, tiếp tục nói, vị này Liêu tông chủ nhưng không bình thường bình hoa, cổ tay khéo đưa đẩy lão luyện, đem bách hoa cốc kinh doanh đến như thùng sắt, tại toàn bộ chi lan vực đều nhân mạch thông thiên, năng lượng kinh người. Hàn Thanh gật đầu, đối vị này Liêu Thi Thi cũng là coi trọng một chút. Mỹ mạo, thực lực, cổ tay ba cái gồm nhiều mặt, chính xác không thể khinh thường. Ứng như thị nói tiếp, cái này bách hoa hội chính là 20 năm một lần thịnh sự, không nguyên anh tiền bối không thể vào hắn pháp nhãn. Đến lúc đó, không chỉ chi lan vực bản thổ nguyên anh đại năng, liền là xung quanh mấy vực, như Vương Nam Phi vân vực, phía tây bách thú vực các nơi nguyên anh lao tổ cũng nhiều sẽ đến dự đích thân tới, hoặc phái môn sinh đắc ý tham gia. Trên thịnh hội đã có luận đạo đấu pháp, giao lưu tu hành huyền ảo, cũng có bù đắp nhau, giao dịch ngoại giới khó kiếm kỳ chân dị bảo. Ứng như thị nói đến đây, Thủy Doanh Dư con ngươi nhìn chăm chú Hàn Thanh, minh chủ, như Vân Tủy Quả loại này lịch thiên cải mệnh chủ tài, nơi nơi đều không linh thạch có thể mua, hơn phân nửa là lấy vật đổi vật, hoặc là cần trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Lại giao dịch đối tượng cũng giới hạn tại nguyên anh tu sĩ hoặc đại biểu nguyên anh thế lực người. Như minh chủ thật muốn đến thần vật này, e rằng chỉ có ngài đích thân giá lâm, dùng ngài bây giờ thân phận cùng thực lực mới có tư cách vào trận tranh đoạt. Nàng ý tứ trong lời nói này không thể minh bạch hơn được nữa, người ngoài đi liền bập cửa đều sợ không được, coi như là tần tấn kim đan viên mãn cao thu diệp, tại loại kia chàng tử cũng phân lượng không đủ. Chỉ có Hàn Thanh vị này có thể chém nguyên anh đại năng tự thân xuất mã, mới có thể chấn trụ chẳng diện, mới có như thế một chút cơ hội. Hàn Thanh do dự chốc lát, trong lòng đã có tính toán. Cái này bách hoa hội, không đi không được. Không chỉ là làm Vân Tùy Quả, mượn cơ hội này đi gặp một phen chi lan vực phong thổ nhân tình, cùng hắn địa vực đồng đạo giao lưu luận bàn, tìm kiếm ngoại giới hư thực, với hắn mà nói cũng là cực tốt lịch luyện. Còn nữa, đã là nguyên anh tu sĩ thịnh hội, nói không chắc còn có thể gặp gỡ mấy cái cùng chung chí hướng, hoặc là đối hiện trạng bất mãn, muốn mặt khác mưu thăng chức đạo hữu. Tứ Hải Tiên Minh vừa lập, bách phế đại hưng, chính là chiêu binh mãi mã, quảng nạp hiện tại ngàn cân treo sợi tóc. Nếu có thể tại chuyến này bên trong kết giao mấy vị nguyên anh đạo hữu, thậm chí thuyết phục một hai vị gia nhập tiên minh, đối tiên minh sự phát triển của tương lai, đâu chỉ tại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thiên hoang vực cái này hồ cuối cùng quá nhỏ bé, linh khí cũng đối lập cằn cỗi, chỉ dựa vào bản thổ bồi dưỡng nguyên anh, ngày tháng năm nào cũng thu thập không đủ mấy cái. Muốn nhanh chóng lớn mạnh, đánh vỡ địa vực thành lũy, từ ngoại giới thu nạp cường giả, không thể nghi ngờ là một đầu khang trang đại đạo. Hàn Thanh hạ quyết tâm, mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ, ngày mai khởi hành. Về phần tùy hành người, chuyến này quan hệ đến trọng đại, đã là đi tham gia nguyên anh cấp bậc tịnh hội, phô trương tự nhiên không thể buồn xịn, miễn cho bị người khác khinh thường đi. Đồng thời, cũng cần tướng tài đắc lực tùy hành, dùng kế chú đáo. Cao Thu Diệp, Tư Ma Không, Lạc Thiên Vân, Thái Hống, để bọn hắn theo ta cùng đi. Hàn Thanh ánh mắt cuối cùng rơi vào ứng như thị trường kia vui buồn lẫn lộn trên gương mặt xinh đẹp, khỏe miệng gánh nhếch, ngươi cũng cùng nhau đi a, có ngươi tại, rất nhiều việc vặt, bản tọa cũng có thể bất lo không ít. Ứng như thị cặp kia câu hồn đoạn phách trong con ngươi nháy mắt toát ra ánh sáng lóa mắt màu, phảng phất có sóng nước dập dờn, nàng hướng về phía trước hơi di chuyển nửa bước, thân thể mềm mại cơ hồ muốn gần sát Hàn Thanh, thổ khí như lan, minh chủ chịu mang nô gia cùng đi, là nô gia phúc phận, nhất định phải làm minh chủ đi theo làm tùy tùng, đem hết thể xử lý đến thỏa thỏa thiết thiết, tuyệt không cho minh chủ thao nửa phần tâm. Trong lòng nàng tính toán nhỏ nhặt càng là đánh đến đùng đùng vang. Thật tốt, Phi Yên nha đầu kia vẫn là quá non, thời điểm then chốt còn đến lao nương tự thân xuất mã. Lần này Chi Lan được chuyến đi, nhất định phải để minh chủ mỗi ngày đối ta truyền đạo thủ dịch. Ân, xuống dưới chuẩn bị đi. Hàn Thanh khẽ bước cằm, đối ứng như thị điểm tiểu tâm tư kia, hắn tự nhiên là lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không nói ra. Ứng như thị phong tình vạn trùng liếc mắt đưa tình, vậy mới trong suốt khẽ chào, quay người chậm rãi rời đi. Cái kia dáng dấp hiểu điệu bóng lưng, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào ý nghĩ kỳ quái. Đối nàng sau khi rời đi, trong lầu các mùi thơm không tan, Hàn Thanh suy nghĩ cũng đã bay xa. Tứ Hải Tiên Minh mặc dù tại trong Thiên Hoang vực một tay che trời, uy danh hiển hách, nhưng phóng nhãn toàn bộ Vô Tận Đại Lục, vẫn bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, ở chết một góc. Thiên Hoang vực tài nguyên thiếu thốn, rất nhiều cao giai tu luyện vật tư và máy móc, bản thổ căn bản không thể nào sản xuất, nhất định cần dựa vào ngoại giới. Mà muốn từ những cái kia màu mỡ đại địa vực thu hoạch tài nguyên, liền tránh không được muốn giao tiếp, buôn bán. Tu tiên giới, đồng dạng là mạnh được yếu thua, lợi ích trên hết. Những cái kia sớm đã thâm căn cố đế đại thế lực, đối ngoại lai người từ trước đến giờ ôm lấy cảnh giác, nhất là Tứ Hải Tiên Minh loại này bỗng nhiên bùng dậy, nội tình còn kém tất quý, muốn từ trong miệng bọn hắn đoạt thức ăn, hoặc là xây dựng ổn định mậu dịch con đường, khó như lên trời. Đây cũng là Tiên Minh tương lai phát triển nhất định cần gặm xuống xương cốt cứng rắn. Vẹn vẹn chế ba thiên hoang vực, cách cục quá nhỏ. Hắn Hàn Thanh mục tiêu là đem Tứ Hải Tiên Minh cờ xí xuyên khắp Vô Tận Đại Lục mỗi một cái xó xỉnh, thành lập được bao trùm chư thiên mậu dịch mạng lưới, để liên tục không ngừng cao giai tài nguyên chuyển vào Tiên Minh, chống đỡ chính hắn, cũng chống đỡ toàn bộ Tiên Minh, hướng đi cao hơn đỉnh phong. Nhìn tới, lần này Chi Lan được chuyến đi, loại trừ Vân Thủy Quả, như thế nào mở ra phần ngoài thương lộ, cũng là trọng yếu nhất à? Hắn bước cằm, trong đầu không tự chủ được hiện ra ứng như thị vừa mới đề cập Chi Lan vực phong tình. Đều nói Chi Lan vực nữ tu giáp thiên hạ, nhất là cái kia Bách Hoa Cốc, càng là mỹ nhân ổ, vị kia Liễu Thi Thi tông chủ, trời sinh mỹ cốt, Chi Lan vực đệ nhất mỹ nhân. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tất nhiên, hắn mục đích chuyến đi này tuyệt đối thuần khiết. Cướp đoạt Vân Thủy Quả, cái này là hàng đầu. Hiện lộ rõ ràng tiên minh thần uy, phát triển mậu dịch con đường, đây là thứ yếu. Kết giao bắt phương đạo hữu, đào khắp thiên hạ góc tưởng, đây là thứ ba sự việc cần giải quyết. Về phần mỹ sắc, tùy duyên, hết thảy tùy duyên liền tốt. Chương 52, mẹ con liền tâm, kỳ lợi đoạn kim. Chương 52, mẹ con liền tâm, kỳ lợi đoạn kim. Về phần thuận tiện mở mang kiến thức một chút khác biệt địa vực phong thổ nhân tình, nhất là nghiệm chứng một chút một ít truyền văn tính chân thực, cái kia hoàn toàn là ân kèm theo, đúng kèm theo, tuyệt không phải mục đích chủ yếu. Hắn có n cái phải đi Chi Lan vực lý do, mỗi một cái đều quang minh chính đại, hợp tình hợp lý. Ngay tại Hàn Thanh suy nghĩ bách chuyển thời khắc, Hứa Phi Yên từ bên ngoài đi vào, ôn nhu mở miệng nói, chủ nhân. Hàn Thanh lấy lại tinh thần, nhìn về phía nàng, ân, chuyện gì? Hứa Phi Yên nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ, còn có chút tiếc nuối. Chủ nhân, cái kia Chi Lan vực, nghe nói nơi đó nữ tử từng cái xinh đẹp như hoa, hơn nữa tập tục mở ra, lại là mị hoặc chi thuật. Nàng càng nói âm thanh càng thấp, gương mặt cũng bay lên hai đạo hường hà. Phi Yên lo lắng chủ nhân ngài chuyến này tại bên ngoài, bên cạnh không người hầu hạ ẩm thực sinh hoạt thường ngày, có nhiều bất tiện. Hơn nữa, vạn nhất bị những cái kia hồ ly, bị những nữ tử kia quấn lên, quấy rầy chủ nhân thanh tịnh. Nguyên lai là tại lo lắng cái này. Hàn Thanh nhìn xem nàng bộ kia đã lo lắng lại có chút tiểu nữ nhi thần thái xinh đẹp dáng dấp, không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn duỗi tay ra, nhẹ nhàng nuốt một cái Hứa Phi Yên bệnh cáo chót núi. Ngươi cái này đầu nhỏ bên trong, cả ngày đều đang nghĩ chút gì đây? Hứa Phi Yên bị hắn cái này thân mật động tác làm đến giật mình trong lòng, khuôn mặt càng đỏ, cúi đầu xuống không dám nhìn hắn, chỉ là nhỏ giọng nói lầm bầm, Phi Yên chỉ là lo lắng chủ nhân nha, chủ nhân tu hành quan trọng nhất. Nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng Hàn Thanh cũng là mềm nhũn. Tốt, ngươi đã có cái này tâm, vậy liền theo ta cùng nhau đi, a có ngươi ở bên người hầu hạ, bản tọa cũng chính xác quen thuộc. Ứng Như Thị trong dinh thự, Ứng Như Thị trở lại chỗ ở của mình, lập tức gọi nữ nhi Hứa Phi Yên. Nhìn xem nữ nhi cái kia mang theo ngượng ngùng vui sướng khuôn mặt, trong lòng Ứng Như Thị hiểu rõ, ôn nhu hỏi, minh chủ đáp ứng mang ngươi cùng đi. Ân. Hứa Phi Yên dùng sức gật đầu, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, chủ nhân nói quen thuộc ta ở bên người hầu hạ. Vậy là tốt rồi. Ứng Như Thị thỏa mãn gật gật đầu, lập tức nghiêm sắc mặt, kéo lấy tay của nữ nhi ngồi xuống, ngự trọng tâm trường nói, Phi Yên, lần này tiến về Chi Lan vực không thể coi thường. Nơi đó không thể so Thiên Hoang vực, nữ tử địa vị cao, hành sự cũng càng thêm lớn mật trực tiếp, nhất là Bách Hoa Cốc nữ tu, từng cái đều không phải đèn đã cạn dầu. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi nhu thuận tóc dài, trong mắt lóe lên một chút khôn khéo, ngươi chuyến này, nhiệm vụ thiết yếu là chiếu cố tốt minh chủ ẩm thực sinh hoạt thường ngày, để minh chủ thư thái. Thứ yếu, muốn thường xuyên lưu ý đến gần minh chủ nữ tử, đặc biệt là những cái kia nhìn lên có dụng ý khác. Nhưng ghi nhớ kỹ, không thể không để ý thủ não, càng không thể cho minh chủ thêm phiền toái, muốn biết xem xét thời thế, khi tất yếu. Ứng Như Thị dừng một chút, ních lại gần nữ nhi bên hai, thấp giọng bàn giao vài câu. Hứa Phi Yên nghe tới khuôn mặt từng đỏ, nhưng vẫn là nghiêm túc gật đầu một cái, mẫu thân, Phi Yên nhớ kỹ, định sẽ không để những cái kia phía ngoài nữ nhân mê hoặc chủ nhân. Ân, liền tốt. Ứng Như Thị vui mừng cười cười, vỗ vỗ tay của nữ nhi, nhớ kỹ, mẹ con chúng ta bây giờ hết thảy đều hệ tại minh chủ một thân, tuyệt không thể ra cái gì sai lầm. Đi chuẩn bị đi, ngày mai khởi hành, muốn để minh chủ nhìn thấy ngươi tốt nhất một mặt. Được, mẫu thân. Hứa Phi Yên nhu thuận đáp ứng, đứng dậy rời đi. Nhìn xem nữ nhi bóng lưng rời đi, Ứng Như Thị ánh mắt chớp lên, thầm nghĩ trong lòng, Chi Lan vực, Liêu Thi Thi, a, tuy đẹp hoa, cũng phải có mẹ ta nữ sẽ hầu hạ chủ thượng kỹ thuật, Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, trong thành sớm đã không còn trước kia huyên náo, mà là tràn ngập trang nghiêm túc mục không khí. Giữa quảng trường, thả neo một chiếc to lớn, mới tinh vân chu. Chiếc này vân chu, cùng phía trước tứ hải tiên minh sử dụng những cái kia phổ thông vân chu hoàn toàn khác biệt. Nó hình thể cực kỳ to lớn, toàn thân chiều dài chừng 100 mét, chiều ngang cũng vượt qua 20 mét, giống như một tòa nổi đồng bền giữa không trung cỡ nhỏ cung điện. Thân thuyền hiện ra một loại thánh khiết màu ngà, chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, nhăn bóng ôn nhuận, dưới ánh mặt trời phản xạ lấy ánh sáng dịu dịu. Mạn thuyền hai bên dùng không biết tên vật liệu màu vàng phát họa ra phức tạp mà hoa lệ vân vân đồ án, càng lộ vẻ nó tôn quý cùng bất phàm. Thân thuyền bên trên mơ hồ có linh quang lưu chuyển, hiển nhiên khắc rõ cường đại phòng ngự cùng gia tốc trận pháp. Đây chính là ứng như thị trong đêm vận dụng tiên minh phủ khố bên trong đại lượng tài nguyên, đích thân ra mặt giao thiệp, từ một nhà cùng thiên hoang vực có lui tới cỡ lớn thương hội trong tay, giá cao mua mà đến đỉnh cấp vân chu. Nó giá trị cao, đủ để cho rất nhiều kim đan tu sĩ táng ra bại sản. Giờ phút này, tại vân tức phía trước, mấy đạo thân ảnh yên tĩnh đứng lặng, chờ lấy Hàn Thanh. Cao Thu Diệp thân mang mới tinh màu vàng sẫm trưởng lão bảo, khí tức so hai tháng trước càng nội liễm thâm hậu. Tại bên cạnh hắn là Tư Ma Không, Lạc Thiên Vân, Thái Hống ba vị uy tín lâu năm kim đan hậu kỳ trưởng lão. Bọn hắn đồng dạng đổi lại đại biểu thân phận trưởng lão phục sức, tinh thần quắc thước. Ứng Như Thị thì đứng ở hơi phía trước vị trí, một thân vừa bận chấp sự váy dài, phát họa ra thành thủ viện chuyển tư thái, trên mặt mang theo vừa đúng mỉm cười, đang cùng mấy vị trưởng lão hàn huyên, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ thông dong giả dặn. Ha ha, chúc mừng cao trưởng lão tu vi lại tiến, thành công bước vào viên mãn chi cảnh. Khoảng cách nguyên anh đại đạo lại gần một bước a. Tư Mã Không nuốt nuốt trong râu, nhìn về phía Cao Thu Diệp. Cao Thu Diệp đối Tư Mã Không chắp tay, khiêm tốn nói, Tư Mã huynh quá khen. Lão phu cũng chỉ là may mắn đi trước một bước thôi. Ta nhìn ba vị, bây giờ khí tức hòa hợp, pháp lực tinh thuần, e rằng khoảng cách viên mãn chi cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đây hết thảy đều dựa vào minh chủ chỉ điểm a. Hắn lời này phát ra từ đáy lòng. Nếu không phải Hàn Thanh trận kia thuyết giáo, vạch trần hắn nhiều năm qua tu hành mê chướng, hắn muốn đột phá bước cuối cùng này, còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Tống trưởng lão nói rất có lý. Thái Hống cũng không nhịn được gật đầu phụ họa, minh chủ truyền đạo ân huệ, chúng ta vinh thế không quên a. Mấy vị kim đan trưởng lão thương nghiệp lẫn nhau thổi, trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc, không khí có chút nhiệt liệt. Đứng ở một bên Ứng Như Thị, thấy thế mỉm cười, mở miệng nói, chư vị trưởng lão có thể có chỗ tinh tiến, quả thật ta tiên minh may mắn. Bất quá, kim đan viên mãn cũng không phải là điểm cuối cùng. Chúng ta mục tiêu là đi theo minh chủ, bước lên cái kia trong truyền thuyết nguyên anh đại đạo, trở thành chân chính kim văn trưởng lão, làm tiên minh khai cương thác thổ, đặt vững vạn thế cơ nghiệp. Mấy câu nói để mấy vị trưởng lão nghe tới cũng là trong lòng nóng lên. Đúng vậy a, kim đan viên mãn lại như thế nào? Tại minh chủ loại kia có khả năng thi triển kiếm vực thủ đoạn thông thiên trước mặt, vẫn như cũ không tính là gì. Tối thiểu nhất, bọn hắn đến trước bước vào nguyên anh. Ứng chấp sự nói đúng, chúng ta nhất định phải tiếp tục cố gắng, tuyệt không cô phụ minh chủ kỳ vọng cao. Cao Thu Diệp một mặt trịnh trọng, mấy vị trưởng lao khác cũng nhộn nhịp gật đầu. Mọi người ở đây lẫn nhau động viên thời khắc, một mực lưu ý lấy linh phong phương hướng Lạc Thiên Vân, đột nhiên thần sắc nghiêm lại. Minh chủ tới. Mọi người nghe vậy, lập tức thu lại đủ cười, đồng loạt quay người, mặt hướng linh phong phương hướng, đứng nghiêm chờ đợi. Ứng Như Thị cũng lập tức thu lại cùng hắn trưởng lão nói chuyện với nhau lúc tự nhiên, thần tình biến đến càng thêm kính cẩn, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy linh phong phương hướng, hai đạo thân ảnh đồng bền hạ xuống. Hàn Thanh vẫn như cũng là một thân một mạc thanh sam, nhưng theo lấy hắn đến gần, một luồng áp lực vô hình một cách tự nhiên tràn ngập ra. Tại phía sau hắn, là Dập Quân từng bước Hứa Phi Yên, hôm nay nàng tỉ mỉ ăn mặc qua, thanh lệ thoát tục bên trong lại mang theo vài phần mềm mại đáng yêu, nhìn về phía Hàn Thanh ánh mắt tràn ngập không muốn xa rời cùng sùng bái. Trên quảng trường nguyên bản có chút nhẹ nhõm không khí nháy mắt biến đến trang trọng vô cùng. Tại trận kim đan các trưởng lão trong lòng hơi lạnh lẽo, theo bản năng đứng thẳng lên thân thể. Cung nên minh chủ, dùng Cao Thu Diệp đứng đầu, mọi người cùng nhau không mình hành lễ, âm thanh vang dội. Ân, các vị miễn lễ. Hàn Thanh hờ hững gật đầu, ánh mắt vượt qua mọi người, rơi vào chiếc kia to lớn màu trắng vân chu bên trên. Hắn chậm rãi lên trước, quan sát tỉ mỉ lấy chiếc này tên đỉnh cấp vân chu. Xứng đáng là mọi người quý tộc có thể cần dùng đến đồ vật, quả thật khí phái. Không tệ. Hàn Thanh khẽ gật đầu. Tiếng này khen ngợi tuy là bình thường, lại để sau lưng trong lòng Ứng Như Thị bừng lòng. Khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra vung lên một chút đường cong. Hắn cất bước bước lên vân chu bong thuyền, dưới chân truyền đến ôn nhuận vững chắc xúc cảm. Bong thuyền rộng lớn bằng thẳng, đủ để tiếp nhận vài trăm người. Phóng tầm mắt nhìn tới, thuyền lâu chủ thể kết cấu tựa như một tòa tinh xảo cung điện, nhà các liên miên, mái quang đấu cùng. Thậm chí tại một chút mái hiên còn treo lấy thật nhỏ, có thể theo gió phát ra thanh thúy tiếng vang trong gió. Kìm nén mấy phần lịch sự tao nhã, Ứng Như Thị theo phía trước tới, cung kính giới thiệu nói, khởi bẩm minh chủ, cái này thuyền tên là Vân Đức, chính là cấp 3 vân chu bên trong đỉnh tiêm tác phẩm, vô luận tốc độ vẫn là phòng ngự đều hơn xa trong minh lúc trước sử dụng. Trong đó không gian rộng lớn, sắp đặt mấy chục gian độc lập tinh thất, đủ để thỏa mãn chúng ta xuất hành cần thiết. Nàng dừng lại một chút, mang theo một chút tiếc nuối nói bổ sung, thuộc hạ vốn định mua vào thiên bảo các mới nhất luyện chế cấp 4 vân chu cựu thiên quân bằng, nghe nói nó thân dài 300 mét, một ngày có thể thực hiện 10 vạn giảm, nội bộ càng là tự thành động thiên. Đáng tiếc thiên bảo các bên kia phục hồi, cựu thiên quân bằng vừa mới luyện thành liền bị bên trong thiên thần châu đại thế lực dự định, bây giờ cũng không hàng có sẵn, tiếp một chiếc luyện chế hoàn thành, chí ít cũng cần sau 10 năm. Thiên bảo các. Hàn Thanh nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Cái tên này hắn cũng không lạ lắm, căn cứ hắn chỗ biết, đây là vô tận trên đại lục hiếm có, thậm chí khả năng là một cái duy nhất có khả năng ổn định luyện chế ra pháp bảo cấp bậc cỡ lớn phi hành khí siêu cấp thương hội thế lực. Nó phân hội trải rộng nhiều đại vực, năng lượng kinh người. Không sao, chiếc này vân tức đã đầy đủ. Ngươi có lòng? Hàn Thanh lần nữa khẳng định một câu, ánh mắt tại Ứng Như Thị trên mình dừng lại một cái chớp mắt, tựa hồ đối với năng lực làm việc của nàng có chút vừa ý trong lòng Ứng Như Thị ủi thiếp, trên mặt lại lộ vẻ cung kính hơn, là minh chủ phân ưu, là thuộc hạ việc nằm trong phận sự. Hàn Thanh không có quá nhiều dầu gì, ngược lại đi vào thuyền trong lầu bộ. Nội bộ trang trí đồng dạng nghiên cứu, nhưng cũng không xa hoa tục khí. Phòng điều khiển chính ở vào thuyền mái nhà tầng phía trước, tầm nhìn rộng rãi, đủ loại khống chế pháp bản cùng giám sát tinh thạch giăng đầy. Tuần sát một vòng sau, Hàn Thanh trở lại trung tâm bong thuyền, ánh mắt đảo qua Cao Thu Diệp, Tư Mã không đáng người, trầm giọng nói, mọi việc đã xong, lập tức xuất phát. Được, minh chủ. Mọi người cùng tiếng đồng ý Ứng Như Thị đi đến phòng điều khiển chính lối vào, đối Hàn Thanh hơi hơi khom người ra hiệu sau, tay trắng dương nhẹ, mấy đạo linh quyết đánh vào phía trước hạch tâm khống chế pháp bản. Nàng hiển nhiên đối chiếc này mới Vân Chu khống chế đã có chút quen thuộc. Chỉ thấy cái kia nguyên bản lờ mờ chất ngọc pháp bản đống nhiên sáng lên, bàng bạc linh lực bắt đầu chuyển vào Vân Chu động lực hạch tâm. Bù bù, ong ong vang lên, vân tước Vân Chu quanh thân ánh sáng màu nhũ bạch đại thịnh, làm chiếc thuyền lớn chậm chậm thoát ly mặt đất, trôi nổi tại giữa không trung. Mới đầu còn lộ ra ổn định yên tĩnh, nhưng theo lấy Ứng Như Thị kéo dài quán chú pháp lực, điều chỉnh pháp bản, Vân Chu dưới đáy phun ra chói mắt linh quang đuôi lửa. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng phảng phất vân tước cửu thiên du dương kết giải. Siêu, to lớn vân tước Vân Chu đột nhiên hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng, xé rách trường không, lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ hướng về hướng đông nam kích xạ mà đi. Trong chớp mắt, liền biến mất ở chân trời tầng mây chỗ sâu, chỉ để lại một đạo thật dài màu trắng khí lãng, thật lâu không tiêu tan. Trên bạch ngọc quảng trường, phụ trách tiễn đưa phủ yên thành các tu sĩ ngước nhìn đạo kia chớp mắt đi xa lưu quang, từng cái trợn mắt hốt mồm, chấn động không thôi. Tốc độ này cũng quá nhanh a, so với chúng ta phía trước ngồi Vân Chu nhanh đâu chỉ gấp 10 lần. Xứng đáng là minh chủ, xuất hành đều là loại này thú bút, sợ là toàn bộ thiên hoang vực đều tìm không ra chiếc thứ hai như vậy thần tốc Vân Chu. Có Ứng Chấp sự loại này người tài ba phụ tá, lo gì tiên minh không thể. Tứ Hải tiên minh, tương lai có hy vọng a. Chương 53, nếu là nghiền ép cục, vậy cái này chuyện tốt phải làm. Chương 53, nếu là nghiền ép cục, vậy cái này chuyện tốt phải làm. Sau năm ngày, cuộn cuộn bao la xanh thẳm trên biển lớn, trên tầng mây, một đạo lưu quang màu ngà chính giữa bằng tốc độ kinh người ổn định tiến lên. Trải qua 5 ngày liên tục cao tốc đi, bọn hắn sớm đã rời xa thiên hoang vực biên giới, tiến vào rộng lớn vô biên ngoại vực khu vực. Phượng Minh Vân Chu tầng cao nhất xa hoa nhà các bên trong, Hàn Thanh chính giữa khoanh chân ngồi tại một chiếc giường mềm bên trên, tay nâng lấy một mai xưa cũ ngọc giản. Mai ngọc giản này chính là hắn từ tiên minh trong bảo khố tìm tới, ghi lại vô tận đại lục bộ phận địa vực tin tức cựu tiêu vạn đồ. Trải qua mấy ngày này nghiên cứu, hắn đối tự thân ở tại cái thế giới này có càng thêm vĩ mô cùng rõ ràng nhận thức. Toàn bộ huyền hoàng vực vô cùng mênh mông. Nó hạch tâm khu vực là một mảnh tên là bên trong thiên thần châu siêu cự hình đại lục, truyền thuyết nơi đó là toàn bộ huyền hoàng vực linh khí nồng nặc nhất địa phương. Chiếm cứ nhiều thực lực sâu không lường được thánh địa cấp thế lực, tu sĩ tầm thường thậm chí ngay cả nó cụ thể vị trí đều khó mà biết được. Vây quanh bên trong thiên thần châu, phân bố rộng lớn vô biên thất đại chúa tể cấp thiên vực, phân biệt bị mang theo treo kiếm, thiên huyền, tử tiêu, băng giới, cực dương, ngự thú, âm phách danh tiếng. Cái này thất đại thiên vực, liền là huyền hoàng vực chủ yếu nhất tạo thành bộ phận, mỗi người có được độc bá nhất phương siêu cấp thế lực, thống ngự lấy nó phía dưới vô số thành trì cùng phụ thuộc hoang vực. Mà tại thất đại chúa tể hoang vực bên ngoài, càng xa xôi giáp danh khu vực, thì tán lạc ngàn vạn, lớn nhỏ không đều, nồng độ linh khí cùng tài nguyên phì nhiều trình độ cũng cao thấp không đều biên hoang tuyệt vực. Những cái này địa vực, tựa như là phồn tinh điểm xuyết tại hắc ám trong hư không. Hàn Thanh bọn hắn xuất thân thiên hoang vực, liền thuộc về cái này ngàn vạn biên hoang tuyệt vực bên trong một thành viên, hơn nữa còn là trong đó đối lập cặn cỗi, không thế nào thu hút loại kia. Về phần bọn hắn đích đến của chuyến này chi lang vực, đồng dạng thuộc về biên hoang tuyệt vực một trong, cùng thiên hoang vực cách lấy một mảnh không tính quá bao la hoang vực. Căn cứ cựu tiêu vạn vực đồ ghi chép, chi lang vực thực lực tổng hợp mạnh hơn so với thiên hoang vực không ít, nó nội bộ thế lực cách cục đối lập ổn định, chủ yếu từ tam đại thế lực chỗ chủ đạo. Bách Hoa Cốc chính là một trong số đó. Cái này ba nhà thế lực lẫn nhau ngăn cản, cùng thống trị chi lang vực. Thú vị, nhìn tới cái này huyền hoàng vực thế lực cách cục, nhất là những cái này hoang vực cùng thành trì làm chủ địa vực, hình như cực kỳ thường thấy loại này tạo thế chân bạn, hoặc là một nhà độc đại cục diện. Hàn Thanh buông xuống ngọc giản, vuốt vuốt mi tâm. Hiểu những tin tức này, tiếp xuống hành động liền dễ dàng hơn. Liên tục mấy ngày buồn kẻ đi, cho dù là tu sĩ cũng sẽ cảm thấy một chút nặng nề. Thưởng thức một chút dị vực này phong cảnh, cũng là vẫn có thể xem là một loại điều hòa. Ngay tại Hàn Thanh dựa vào lan can trông về phía xa, tâm cảnh bình thản thời khắc, thần thức đống nhiên hơi động một chút, bắt được phương xa chân trời chuyển đến một chút dị thường linh lực ba động. Cái kia ba động bên trong, xen lẫn hỗn loạn, bạo ngược cùng pháp thuật va chạm năng lượng tàn vang. Tuy là khoảng cách rất xa, nhưng nó cường độ vẫn như cũ hết sức rõ ràng. Ân. Hàn Thanh hơi nhíu mày, đem thần thức ngưng kết, hướng về ba động chuyển đến phương hướng kéo dài mà đi. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, nhà các cửa bị nhẹ nhàng gõ vang. Chủ nhân, đi vào. Hứa Phi Yên bước nhanh đến, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần vẻ nghiêm trọng. Chủ nhân, mẫu thân vừa mới thông qua Vân Chu viễn chỉnh tra xét pháp trận phát hiện, tại chúng ta đường thủy ngay phía trước hẹn 800 dặm, như có một tòa thành trì, ngay tại bị vây công. Từ những người công kích kia phục sức cùng thuyền hình dạng và cấu tạo tới nhìn, treo lấy rõ ràng khô lâu tiêu ký, hành vi của bọn, thủ đoạn tàn nhẫn, có thể là hành hành tại phụ cận hoang vực tiếp tu thế lực. Tiếp tu. Hai chữ này để Hàn Thanh khẽ nhíu mày. Hắn vốn không phải thích chó mũi vào chuyện người khác người, vô tận đại lục rộng lớn vô biên, mỗi ngày phát sinh giết chóc tranh đấu vô số kể, nếu là chuyện gì đều muốn nhúng tay, không khỏi quá mức phiền toái. Nhưng, kiếp tu khác biệt. Những kẻ lưu vong này, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, là tu tiên giới công nhận đủ ác tính. Bọn hắn không chỉ uy hiếp đã qua tu sĩ cùng thương đội, càng là phá hoại địa vực ở giữa bình thường giao lưu cùng mậu dịch. Tứ Hải Tiên Minh muốn phát triển lớn mạnh, tất nhiên phải đi ra ngoài, cùng ngoại giới xây dựng ổn định liên hệ. Mảnh này hoang vực, rất có thể là tương lai Tiên Minh thương lộ trọng yếu thông đạo một trong. Nếu mặc cho kiếp tu tại cái này tàn phá bốn phía, không thể nghi ngờ sẽ đối Tiên Minh sự phát triển của tương lai tạo thành ngăn cản. Huống hồ, diệt trừ kiếp tu, bảo vệ một phương an bình, cũng phù hợp hắn xem như một phương thế lực chi chủ vốn có đảm đương, càng là rất nhiều đại thế lực ngầm thừa nhận tuân theo quy tắc. Thậm chí một chút truyền thừa xa xưa thánh địa, đối nó cương vực bên trong kiếp tu hoạt động là không khoan nhượng thái độ. Tuy là Thiên Hoang vực là biên hoang chi địa, nhưng Hàn Thanh mục tiêu tuyệt không chỉ ở đây, phong cách hành sự bên trên, tự nhiên cũng muốn hướng tầng thứ cao hơn làm chuẩn. Đã gặp được, liền không thể ngồi yên không lý đến. Điều chỉnh phương hướng, tới gần vào thành trì kia, chúng ta đi nhìn một chút. Như hình thức cho phép, liền thuận tay làm việc tốt. Như chuyện không thể làm, vậy cũng chỉ có thể chúc bọn hắn may mắn. Sau này cường đại lại báo thủ cho bọn họ cũng liền là. Được, chủ nhân theo lấy khoảng cách rút ngắn, phía trước thành trì cảnh tượng từng bước rõ ràng. Đó là một tòa quy mô trung đẳng thành trì, trên đảo cây cối rậm rạp, trung tâm đứng sừng sững lấy một tòa rưỡi lưng vào núi thành trì. Giờ phút này, cả thành trì đều bị tầng một màu vàng nhạt phòng ngự màn sáng bao phủ. Nhưng màn sáng đã là lung lay sắp đổ, hào quang ảm đạm. Hiển nhiên đã chống đỡ không được bao lâu. Mà tại bên ngoài thành trì, mười mấy chiếc toàn thân đen kịt, tạo hình phi chu dữ tợn. Những phi chu này trên cột buồm đều treo lấy một mặt vẽ lấy khô lâu màu trắng đầu cơ đen, âm khí âm u vô số thân mang áo đen, khí tức hung hãn tu sĩ, chính giữa khống chế lấy đủ loại pháp khí, như là cá giết sang sông, điên cuồng công kích tới thành trì phòng ngự màn sáng. Đủ loại pháp thuật linh quang bùng lên, đã kịch chiến thời gian không ngắn. Quả nhiên là kết tu. Nhìn thấy cái kia mang tính tiêu chí cờ đầu lâu, trong mắt Hàn Thanh Hàn mang lóe lên. A, một nhóm dấu đầu lộ đôi tiểu nhân, cũng dám ngông cuồng như thế. Cao Thu Diệp đứng ở sau lưng Hàn Thanh, nhìn phía dưới kiếp tu không chút kiêng kỵ công kích, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy chán ghét. Hắn từng du lịch tứ phương, biết do những cái này kiếp tu tàn nhẫn cùng lực phá hoại. Đối với dạng này mặt hàng, tự nhiên là khịt mũi coi thường. Xem ra, trong thành lực lượng thủ vệ đã nhanh muốn ngăn cản không nổi. Tư Mã không nuốt nuốt trong dâu, cái kia phòng ngự đại trận hạch tâm linh lực ba động ngay tại kịch liệt suy giảm, e rằng nhiều nhất lại có nửa khắc đồng hồ, liền sẽ triệt để nghiền nát. Phủ thành chủ phương hướng, có mấy đạo kim đan khí tức, trong đó tối cường một đạo, hẳn là kim đan hậu kỳ. Nhưng vây công tiếp tu bên trong, người cầm đầu kia, khí tức viễn siêu bình thường kim đan hậu kỳ, hình như đã đạt đến kim đan viên mãn chi cảnh. Hàn Thanh khẽ bước cằm, đưa ánh mắt về phía trên tường thành. Giờ phút này, tường thành Phượng Minh thành bên trên, đang đứng một nhóm dục huyết phấn chiến tu sĩ. Cầm đầu là một tên thân mang màu đỏ thấm cận chiến giáp, phát họa ra bốc lửa kinh người đường cong nữ tử. Nàng dung mạo xinh đẹp, hai đầu lông mày mang theo một cỗ khí khái hào hùng, cầm trong tay một chôi thiêu đốt lên hỏa diễm trường thương, nhưng khóe miệng mang theo một vết máu, khí tức bất ổn. Người này chính là tòa này Phượng Minh thành thành chủ, Phượng gia đương đại gia chủ, Phượng Kinh Vũ. Ở đối diện nàng chỗ không xa, treo thẳng tại một chiếc lớn nhất kiếp tu trên phi chu, là một cái vóc người khôi ngô, khuôn mặt đại hán đầu trọc dữ tợn, gánh một chôi lóe ra màu máu hung quang tự truy. Người này chính là chi này tên là Thiên Khô kiếp tu đoàn đoàn trưởng, Chu Đại Thường. Chu Đại Thường toát miệng, tham lam nhìn xem trên tường thành Phượng Kinh Vũ thân thể mềm mại. Phượng thành chủ, há tất làm tiếp vô vị này chống lại. Ngươi hộ thành đại trận lập tức liền muốn phá. Lão tử nhìn ngươi cũng là nhân vật, lại là như vậy mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ cần ngươi hiện tại ngoan ngoãn mở cửa thành ra, dâng lên trong thành tất cả tài phú, lại tự chói hai tay, theo lão tử về núi khoái hoạt, lão tử có thể phát phát từ bi, tha cho ngươi trong thành tộc nhân một cái mạng, như thế nào? Phi, Chu Đại Thường, ngươi cái này đáng giết ngàn đao ác tặc. Phượng Kinh Vũ mắt phượng trợn lên, lớn tiếng xì mắng, ta Phượng gia nhi nữ, chỉ có chiến tử anh linh, không có sống tạm hèn nhát. Muốn ta Phượng Minh thành, liền từ trên thi thể của ta bước qua đi. Ha ha ha, tốt, có cốt khí. Chu Đại Thường không những không giận mà còn cười, lão tử liền ưa thích loại người như ngươi dã. Chờ phá thành, lão tử sẽ đích thân bắt giữ ngươi, để ngươi thoải mái cầu sinh cũng được, muốn chết không xong. Để ngươi nhìn tận mắt tộc nhân của ngươi, từng cái chết tại trước mặt của ngươi. Lời còn chưa dứt, Chu Đại Thường đột nhiên giơ lên trong tay màu máu cự truy, bàng bạc pháp lực điên cuồng truyền vào trong đó, trên cự truy huyết quang đại thịnh, ngưng tụ ra một cái to lớn đầu lâu hư ảnh. Cho lão tử phá. Hắn phát ra một tiếng dữ tận hống, trong tay cự truy mang theo vạn quân lực lượng, hung hăng đánh tới hướng vốn là sắp phá nát phòng ngự màn sáng. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Màn sáng tại màu máu truy ảnh đánh kích phía dưới, nháy mắt hóa thành tấu trời điểm sáng tiêu tán. Phượng Minh thành cuối cùng bình chướng, phá. Giết đi bảo. Nam giết. Nữ lưu lại khơi thông lắng đọng. Tài bảo toàn bộ cướp sạch. Chu Đại Thường cùng tiếu hạ lệnh, sớm đã chờ đã lâu các kiếp tu lập tức phát ra chấn thiên kêu gạo, giống như là thủy triều tuôn hướng trong thành. Tất cả Phượng gia tộc nhân, theo ta tử chiến. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời. Trong mắt Phượng Khinh Vũ hiện lên một vòng dứt khoát, quát một tiếng, trước tiên hướng về ngoài thành trùng sát mà đi. Ở sau lưng nàng, bốn vị đồng dạng đạt tới kim đan cảnh giới Phượng gia trưởng lão, theo sát phía sau. Bọn hắn rõ ràng, đối mặt kim đan viên mãn Chu Đại Thường, cùng số lượng viễn siêu kiếp nạn của bọn hắn tu, trận chiến này thua không nghi ngờ, nhưng Phượng gia không có thứ hèn nhát, không biết tự lượng sức mình. Chu Đại Thường nghe răng cười một tiếng, thân hình thoáng qua, nháy mắt xuất hiện tại Phượng Khinh Vũ đám người phía trước, trong tay cự truy mang theo xé rách không khí gào thét, quét ngang mà ra. Vành! Một tiếng nặng nề tiếng va đập. Phượng Khinh Vũ chỉ cảm thấy một cỗ vô pháp kháng cự cự lực vào tới, trong tay hỏa diễm trường thương nháy mắt rời tay, toàn bộ người phi tốc bay ngược ra ngoài. Mà cái kia bốn vị đi theo nàng trùng sát đi ra Phượng gia trưởng lão, càng là liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cái kia cuồng bạo truy gió trực tiếp chấn vỡ hộ thể linh quang, thân thể bạo liệt thành từng đám huyết vụ. Vẹn vẹn một kích, Phượng Minh Thành đứng đầu nhất năm vị kim đan chiến lực, liền một cái chết tầng bốn thương. Khoảng cách thực tế quá lớn. Kiệt kiệt kiệt. Chu Đại Thường từng bước một hướng đi ngã vào trên đất, khí tức vẻ bại Phượng Kinh Vũ. Nhìn thấy không? Đây chính là phản kháng lao tử hạ tràng. Đừng nóng đội, lao tử sẽ không để ngươi nhanh như vậy chết. Phượng Kinh Vũ dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại tác động nội phủ thương thế, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Nàng nhìn ngoài thành như là xài lang tràn bảo, tùy ý tàn sát nàng tộc nhân con dân kiếp tu, đáy lòng dâng lên lớn lao bị thương. Chẳng lẽ hôm nay Phượng Minh Thành cùng Phượng gia thật muốn đến đây hủy diệt ư? Đột nhiên trên bầu trời truyền đến một trận kỳ dị du kêu âm thanh. Ngay sau đó, một đạo to lớn vô cùng, hoa lệ thánh khiết đến không giống phàm gian đổ vật màu ngà vân chu, phá vỡ tầng mây, chậm chậm xuất hiện tại trên bầu trời của chiến trường. Chiếc này vân chu hình thể so Chu Đại Thường xoáy hạm của bọn hắn còn muốn lớn hơn gấp mấy lần không thôi. Tất cả ngay tại chém giết kiếp tu cùng Phượng Minh Thành quân phòng thủ đều không tự chủ được dừng lại động tác, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn chiếc này đột nhiên phủ xuống quái vật khổng lồ. Liên nguyên bản nhe răng cười lấy hướng đi Phượng Khinh Vũ Chu Đại Thường cũng là biến sắc mặt, đột nhiên xoay người ngẩng đầu nhìn tới. Khá lắm, bốn cái kim đan, còn có một cái cũng là kim đan viên mãn. Đây là nơi nào tới thế lực? Như vậy phô trương, tuyệt không phải bình thường. Hàn Thanh Yên lặng xem lấy phía dưới tràng cảnh, ánh mắt đảo qua những cái kia kiếp tu, cuối cùng rơi vào cầm đầu Chu Đại Thường trên mình. Hắn mặt không biểu tình, âm thanh bình thường, giết, một tên cũng không để lại. Vâng, minh chủ. Tiếng nói vừa ra, đứng ở sau lưng Hàn Thanh Cao Thu Diệp, Tư Ma Không, Lạc Thiên Vân, Thái Hống bốn vị trưởng lão cùng nhau không người lĩnh mệnh. Sau một khắc, bốn đạo vàng bạc sát khí bỗng nhiên bạo phát, gắt gao khóa chặt phía dưới Chu Đại Thường cùng với bộ hạ Thiên Khô kiếp tu đoàn. Chương 54, ta liền nói có lẽ làm nhiều chuyện tốt a. Chương 54, ta liền nói có lẽ làm nhiều chuyện tốt a. Sát khí như là như thực chất lạnh thấu xương, sát khí từ trên trời giáng xuống, nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Sát khí này cũng không phải là tới từ một người, mà là bốn cỗ, trầm ngưng như núi, sắc bén như đao, mang theo kim đan tu sĩ đặc hữu uy áp, nhưng lại so với bình thường kim đan tu sĩ càng đáng sợ. Nhất là trong đó một cỗ quần quần tràn đầy, hòa hợp không thiếu sót, rõ ràng là kim đan đại viên mãn cảnh giới mới có thể có khí thế khủng bố. Bốn vị kim đan cường giả, trong đó còn có một vị kim đan đại viên mãn. Mồ hôi lạnh nháy mắt thấm ướt Chu Đại Thường sau lưng. Xong, đã trúng thiết bản, mà lại là không thể phá vỡ huyền thiết thần kim bản. Dưới trướng hắn những thiên khô kiếp tu đoàn kia thành viên, giờ phút này từ lâu bị biến cố bất tình lình cùng khủng bố sát khí hù dọa đến hồn phi phách tán, từng cái ngốc tại chỗ, chạy cũng không biết chạy. Phượng Khinh Vũ kinh ngạc nhìn chiếc kia vân chu, cuối cùng phản ứng lại, là viện binh. Thật có viện binh tới, mà lại là cường đại như thế viện binh. Tương phản to lớn cùng đột nhiên xuất hiện hy vọng, nháy mắt vỡ tung nàng dáng chống đỡ ý chí. Nàng cũng nhịn không được nữa trọng thương thân thể mềm mại mềm nhũn, ngồi liệt tại lạnh giá trên tường thành, nhìn bầu trời, khóc không thành tiếng. Phượng Minh Hành, được cứu rồi. Trong chiến trường, Chu Đại Thường cưỡng chế sợ hãi trong lòng, gạt ra một chút nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đôi chậm chậm rơi xuống Cao Thu Diệp đám người chắp tay. Vị đạo hữu này, còn có các vị đạo hữu, không biết là phương nào cao nhân giá lâm. Chúng ta cùng các hạ trước kia không đoán, ngày nay không thủ, chuyện hôm nay chính là ta trời khô đoàn cùng cái này Phượng Minh Thành Phượng gia ân oán cá nhân, mong rằng các vị đạo hữu cho cái tình mọn, tạo thuận lợi, chớ có nhúng tay. Sau đó, ta Chu Đại Thường tất có thâm tạng. Hắn thấy, tu tiên giới cường giả vi tôn, lợi ích trên hết, chỉ cần đối phương không phải cùng Phượng gia có giao tình, hơn phân nửa sẽ không vì một cái không liên quan gì thế lực, mà cùng chính mình cái này kim đan viên mãn kết xuống tử thủ. Nhưng hắn nghĩ sai. Đối mặt Chu Đại Thường lấy lòng cùng uy hiếp, Cao Thu Diệp liền mí mắt đều không ngẩn một thoáng. Minh chủ ngay tại phía trên nhìn xem. Đây là hắn thăng cấp kim đan viên mãn sau, tại minh chủ trước mặt hiện ra bản thân giá trị cùng trung thành tuyệt hảo cơ hội. Chỉ là một cái kiếp tu thủ lĩnh, cũng xứng để hắn tốn nhiều lời lẽ. Minh chủ mệnh lệnh là một cái cũng không lưu lại. Vậy thì nhất định phải gọn gàng, lôi đỉnh vạn quân mà đem triệt để mà sát. Ồn ào. Trong miệng Cao Thu Diệp lạnh lùng phun ra hai chữ, trong mắt sát cơ dâng trào. Cổ tay hắn hơi lật, lòng bàn tay hướng lên nâng lên một chút. Bù bù. Một tiếng kêu khẽ phảng phất có thể áp sập hư không. Một đạo lưu quang từ hắn lòng bàn tay bắn ra, đón gió cùng tăng thêm, hóa thành một chôi xưa cũ cán rủ. Nan rủ căng ra, nháy mắt hóa thành hơn 10 trượng ô lớn, che khuất bầu trời. Cổ đông mặt dù phù văn lưu chuyển, tản mát ra nghiền nát hết thảy thần hồn khủng bố uy áp. Giả pháp bảo, Đại La Tán. Bảo này chính là minh chủ Hàn Thanh ban thượng, giúp hắn sau khi đột phá chiến lực tiêu thăng lợi khí. Bây giờ từ kim đan viên mãn hắn toàn lực thôi động, uy lực đâu chỉ tăng vọt gấp 10 lần. Giả pháp bảo. Khi thấy rõ tôn này che khuất bầu trời ô lớn, cảm nhận được cỗ kia cơ hồ muốn đem không gian đều áp sập khủng bố uy áp lúc, trên mặt Chu Đại Thường cuối cùng một tia huyết sắc cũng rút hết. Đối phương không chỉ đội hình cường đại, lại còn nắm giữ loại này đại sát khí. Trốn, nhất định cần trốn. Chu Đại Thường cũng không thể nhìn cái gì mặt mũi không mặt mũi, không chút do dự quay người muốn chạy. Muốn đi. Trong mắt Cao Thu Diệp hàn mang lóe lên, cũng chỉ một điểm. Chấn. Ô lớn rơi xuống, nháy mắt bao phủ phương viên vài dặm không gian. Chu Đại Thường cái kia tăng tốc nhanh phi độn màu máu đột băng, đột nhiên chỉ trệ. Tốc độ đống nhiên hạ xuống gấp mấy lần không thôi, như là lâm vào sền sệt trong vũng bùn, nửa bước khó đi. Không chỉ là tốc độ bay, liền trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển, nhận lấy to lớn áp chế, biến đến vướng víu vô cùng. Không, Chu Đại Thường tuyệt vọng gào thét, hắn đã có thể cảm nhận được rõ ràng đỉnh đầu tòa kia ô lớn mang đến bóng ma tử vong. Cực độ sợ hãi phía dưới, hắn điên cuồng thôi động thể nội còn sót lại không nhiều pháp lực, hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân hắc khí cuộn cuộn, ngưng tụ ra một mặt to lớn màu trắng bệnh cốt thuẫn. Vạn hồn cốt thuẫn. Đây là hắn áp đáy hòm bảo mệnh bí thuật, dùng bốc cháy tinh huyết cùng thần hồn để đánh đổi, triệu hoán ngàn vạn âm hồn lực lượng ra chỉ bản thân, ngưng tụ ra cốt thuẫn lực phòng ngự kinh người, liền là bình thường kim đan viên mãn một kích toàn lực, cũng có thể ngăn cản một hai. Nhưng hắn đối mặt là thúc dục giả pháp bảo đại la tán cao thu diệp, không có bất kỳ lo lắng. Mặt kia nhìn như kiên cố vô cùng vạn hồn cốt thuẫn, tại tiếp xúc đến đại la tán ngay mắt, liền như là giấy đồng dạng, phát ra một tiếng vang dọn, trực tiếp từ đó vỡ vụn ra. Thôi khô là hủ. Phúc. Cốt thuẫn nghiền nát phản vệ, để Chu Đại Thường như bị sét đánh, há mồm phun ra một đám xương màu lớn. Một tiếng đinh thai nhức óc nổ mạnh. Chu Đại Thường hộ thể linh quang, liền một hơi thời gian đều không thể trèo chống, tựa như cùng bỏ xả phòng phá diệt. Ngay sau đó, hắn cái kia trải qua thiên truy bách luyện, cứng như tinh cương nhục thân, phát ra từng đợt khung xương tiếng vỡ vụn. Toàn bộ người như là một cái phá bao tải, hóa thành một đạo mơ hồ huyết ảnh, hung hăng xuyên vào phía dưới Vượng Minh thành trong đường phố. Ầm ầm, bụi bặm ngập trời mà lên. Vài tòa phòng ốc nháy mắt bị san thành bình địa. Trên mặt đất lưu lại một cái sâu không thấy đáy hố lớn, mà Chu Đại Thường thì không rõ sống chết nằm tại đáy hố, toàn thân khung xương vỡ vụn, máu thịt bé bét, khí tức mỏng manh đến cực điểm, chỉ còn dư lại ra khí, không có bảo tức giận. Một kích, mẹn mẹn một kích. Hung danh hiển hách, hoành hành phụ cận hoang vực nhiều năm cắt tu thủ lĩnh, liền bị cao tu diệp dùng thế lôi đình bạc quân, triệt để chấn áp. Toàn bộ chiến trường nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là chưa tỉnh hồn Phượng Minh thành quân phòng thủ, vẫn là sợ vỡ mật thiên khô kiếp tu đoàn thành viên, hoặc là trên tường thành vừa mới dấy lên hy vọng Phượng Kinh Vũ, đều bị trước mắt cảnh tượng chấn động này kinh đến trợn mắt hốt mồm, nửa ngày nói không ra lời. Cái này liền là giả pháp bảo uy lực ư? Phượng Minh Vân Chu bên trên, Hàn Thanh xuyên tấu qua cửa sổ mặt đầu, đem phía dưới phát sinh hết thảy thu hết vào mắt, cũng là bị cái này giả pháp bảo uy lực nhỏ tiểu kinh diễm một cái. Tuy là hắn biết giả pháp bảo uy lực bất phàm, nhưng tận mắt nhìn đến nó tại kim đan biên mãn tu sĩ trong tay phát huy ra hiệu quả, vẫn là để hắn đối loại này cao giai bảo vật lực phá hoại có càng trực quan nhận thức. Nhìn tới pháp bảo, công pháp, những cái này bên ngoài nhân tố đối với tu sĩ chiến lược ảnh hưởng chính xác là to lớn. Đồng dạng là kim đan viên mãn, nắm giữ giả pháp bảo cao thu diệp, hiển nhiên có thể thoải mái nghiền ép chỉ có tu vi Chu Đại Thường. Nay cũng để Hàn Thanh càng chắc chắn muốn biện pháp tăng lên bản thân tu vi chân chính cùng trang bị ý nghĩ. Ngoại vật trung vi là ngoại vật, bản thân cường đại mới thật sự là căn bản. Hơn nữa, như đại la tán dạng này giả pháp bảo, Hàn tứ hải tiên minh cũng không thể chỉ có một kiện. Cao thu diệp thu hồi uy thế kinh người đại la tán, nó hóa thành một đạo lưu quang không có vào trong tay áo. Thân hình hắn hơi động, tùy tiện rơi vào trong hố sâu kia, một tay đem chỉ còn nửa sức lực Chu Đại Thường từ trong phế tích sách đi ra, tiện tay phong cấm nó xuất lại pháp lực, như là sách theo một đầu chó chết. Cùng lúc đó, Tư Ma Không, Lạc Thiên Vân, Thái Hống ba người cũng không có nhàn rỗi. Đối mặt thủ lĩnh bị một kích miểu sát, lại có bốn vị kim đan cường giả nhìn chằm chằm phía cảnh, còn lại thiên khô kiếp tu đoàn thành viên sớm đã sợ vỡ mật, nơi nào còn có nửa phần ý chí chống cự. Những cái này kiếp tu làm nhiều việc ác, biết rõ rơi vào tu sĩ chính đạo trong tay nơi nơi sống không bằng chết, giờ phút này chỉ muốn thoát đi mảnh này tử vong chi địa. Ngu xuẩn mất khôn. Thái Hống hừ lạnh một tiếng, phi kiếm trong tay hóa thành một đạo kinh hồng, nhanh như thiểm điện, nháy mắt liền xuyên thủng mấy tên tính toán chạy trốn kiếp tu lồng ngực. Lạc Thiên Vân tay trắng dương nhẹ, thấu trời cánh hoa bay xuống, nhìn như mỹ lệ, lại ẩn chứa chí mạng sắc cơ. Những nơi đi qua, kiếp tu nhộn nhịp tiêu thảm đổ xuống, tứ chi rạn nứt. Chỉ một lát sau thời gian, loại trừ bị cao tu diệp bắt Chu Đại Thường, còn lại mấy trăm tên hung hãn thiên khô kiếp tu đoàn thành viên, liền bị Tư Mã Không ba người dùng gió thu quét lá vàng xu thế, tàn sát hầu như không còn, một tên cũng không để lại. Toàn bộ Phượng Minh thành, nội ngoại một mảnh hỗn độn, máu chảy thành sông. Gió biển thổi qua, cuốn lên mùi máu tanh nồng đậm. Trên tường thành, Phượng Khinh Vũ ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Từ tuyệt vọng đến hy vọng, lại đến tận mắt nhìn thấy nhóm này phía trước còn không ai bị nổi kiếp tu bị cắt rau gọt dưa tiêu diệt. Toàn bộ quá trình nhanh đến để nàng cơ hồ không phản ứng kịp. Nàng thậm chí quên đi vết thương trên người đau, chỉ là kinh ngạc nhìn cái kia ba vị như là sắt thần kim đan hậu kỳ cường giả, cùng vị kia bắt lấy kiếp tu thủ lĩnh kim đan viên mãn lão giả. Quá mạnh. Đây chính là cường giả chân chính thực lực ư? Lúc này, chiếc kia lơ lửng tại không trung to lớn màu trắng vân chu, cửa khoang từ từ mở ra. Một đạo thân ảnh từ vân chu bên trong đi ra khỏi, lăng không mà xuống. Người đến một thân đơn giản thanh sam, khuôn mặt trẻ tuổi quá mức, tuấn lãng phi phàm. Minh chủ, Cao Thu Diệp bốn người nhìn thấy Hàn Thanh phụ xuống, lập tức thu lại tất cả sát khí, cùng nhau không người, dáng vẻ cung kính vô cùng. Minh chủ, Chu Đại Thường nháy mắt minh bạch. Cái này nhìn lên trẻ tuổi đến vô lý nam tử áo xanh, mới là nhóm này cường giả chân chính người chủ sự. Hắn mới là nhân vật đáng sợ nhất. Bản năng cầu sinh, để trọng thương sắp chết Chu Đại Thường bạo phát ra lực lượng cuối cùng, hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Thanh. Tiền. Tiền bối, tiểu nhân có mắt như mù, va chạm tiền bối vai vũ, tội đáng chết vạn lần. Cầu tiền bối tha tiểu nhân một mạng. Tiểu nhân nguyện ý đầu nhập vào tiền bối, dâng lên trời khô đoàn nhiều năm góp nhặt tất cả bảo vật. Nguyện làm tiền bối đi theo làm tùy tùng, làm trâu làm ngựa, chỉ cầu tiền bối cho tiểu nhân một cái thay đổi triệt để cơ hội a. Chính mình dù sao cũng là kim đan viên mãn, đối với bất kỳ thế lực nào tới nói, đều là một cố không thể khinh thường lực lượng. Có lẽ vị này trẻ tuổi minh chủ sẽ nhìn chúng chính mình giá trị lợi dụng. Nhưng Hàn Thanh chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Đầu nhập vào bản tọa. Ngươi loại này cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận bại hoại, cũng xứng. Sau một khắc, một cỗ vô cùng mênh mông khủng bố uy áp đột nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Bù bù, thần quang màu vàng giống như là thủy triều từ Hàn Thanh thể nội phun ra ngoài. Tại phía sau hắn, một đạo đỉnh thiên lập địa to lớn pháp tướng màu vàng hư ảnh chậm chậm ngưng kết thành hình. Nguyên Anh pháp thân đặc hiệu khởi động. Trong chốc lát, toàn bộ Phượng Minh thành, vô luận là trên tường thành Phượng Kinh Vũ, vẫn là phía dưới may mắn còn sống sót quân phòng thủ cùng bình dân, hoặc là bị Cao Thu Diệp nâng tại Chu Đại Thường trong tay, tất cả đều cảm nhận được một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng nhỏ bé cảm giác, tựa như là một tòa vô hình thần sơn hung hăng đè ở trong lòng của bọn hắn. Thực lực hơi yếu người càng là không chịu nổi cỗ uy áp này, phù 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 quỳ giảm xuống đất. Nguyên Anh lão quái, Chu Đại Thường cảm nhận được cỗ kia hủy thiên diệt địa uy áp, trong mắt cuối cùng một chút chờ mong triệt để phá diệt. Chính mình thế nào liền xui xẻo như vậy, chỉ là đi ra đánh cái kiếp liền trực tiếp gặp được Nguyên Anh tu sĩ. Biết vậy chẳng làm a. Hàn Thanh đối với hắn kêu rên mảnh mặt làm ngơ, cái này Nguyên Anh pháp thân đặc hiệu tự nhiên không đơn thuần là làm chấn nhiếp cái này người sắp chết, quan trọng hơn là chấn nhiếp cái này Phượng Minh thành vương gia. Ân cứu mạng tất nhiên trọng yếu, nhưng thích hợp hiện ra thực lực triển lộ viễn siêu bọn hắn cường đại, mới có thể để cho bọn hắn càng kính sợ thuận theo, cũng dễ dàng hơn chính mình đến tiếp sau khả năng thu phục kế hoạch. Cuối cùng, một cái tiền đồ vô lượng, thực lực sâu không lường được Nguyên Anh chỗ dựa, đối với Phượng gia loại này vừa mới tao ngộ đại kiếp, lại thân ở hỗn loạn hoang vực thế lực tới nói, sức hấp dẫn là chí mạng. Pháp tướng màu vàng quang huy chậm chậm thu lại. Hàn Thanh nhìn về phía Cao Thu Diệp, xử lý sạch a. Được, minh chủ. Cao Thu Diệp cung kính tuân mệnh. Đối với minh chủ mệnh lệnh, hắn chỉ sẽ chính công chấp hành. Hắn nhìn về phía trong tay đã triệt để tuyệt vọng, mặt xám như cho Chu Đại Thường, không có chút gì do dự, giơ bàn tay lên, mạnh mẽ pháp lực hội tụ. Không. Chu Đại Thường cuối cùng di ngôn còn chưa mở miệng. Vành. Cao Thu Diệp một trường khắc ở hắn trên đỉnh đầu. Cuồng bạo pháp lực nháy mắt phá hủy hắn thức hải cùng sinh cơ. Trong khoảnh khắc, liền triệt để thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt. Cao Thu Diệp tiện tay đem Chu Đại Thường thi thể ném xuống đất, lần nữa cung kính đứng về sau lưng Hàn Thanh. Giải quyết Chu Đại Thường, Hàn Thanh vậy mới đưa ánh mắt về phía trên tường thành, cái kia lung lay sắp đổ nữ tử áo đỏ. Hắn mở ra bước chân, chậm chậm hướng về tường thành phương hướng đi đến. Theo lấy chỗ rửa của hắn gần, cố kiếp như có như không, nhưng lại chân thực tồn tại Nguyên Anh uy áp, giống như là thủy triều hướng Phượng Kinh Vũ dung manh lao tới. Phượng Kinh Vũ thân thể mềm mại khẽ run, không tự chủ được lui về phía sau nửa bước. Vị này nhìn lên so chính mình còn muốn trẻ tuổi rất nhiều ân công, dĩ nhiên là trong truyền thuyết Nguyên Anh lão quái. Nàng cố nén đáy lòng kích động, dãy rủa lấy quỳ một chân trên đất. Phượng Minh thành Phượng gia Phượng Kinh Vũ, bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Hàn Thanh từ trên cao nhìn xuống nhìn xem vị này nữ thành chủ, không thể không nói, cái này Phượng Kinh Vũ chính xác là cái khó được mỹ nhân. Cũng không phải là trung nguyên nữ tử loại kia dịu dàng ôn nhu, mà là mang theo một loại tràn ngập lực lượng cảm giác khỏe đẹp cân đối. Một thân xích hồng chiến giáp bao quanh nàng cái kia nóng nảy đến kinh người đường cong, da thịt hiện ra một loại khỏe mạnh màu vàng nhạt, lại tăng thêm mấy phần giá tính hoặc lực. Giờ phút này nàng tuy là đích thân trải qua thương, sắc mặt tái nhợt, lại khó nén nó xinh đẹp động lòng người dung mạo cùng hai đầu lông mày cô kia khí khái hào hùng. Ân, là cái thịt rừng. Chương 55, Phượng Kinh Vũ leo lên chương 55, Phượng Kinh Vũ leo lên Phượng Kinh Vũ. Hàn Thanh khẽ bước cằm, người cũng như tên, ngược lại tư thế hiên ngang. Nghe được Hàn Thanh tán thưởng, khuôn mặt Phượng Kinh Vũ nháy mắt bay lên hai đạo hừng hạ, trái tim càng là nổi trống nhảy lên, cưỡng chế lấy rung động, mới không có thất thố. Nàng nhịn không được vụng trộm dương mắt tiệp, cực nhanh lườm Hàn Thanh một chút, ánh mắt giống như lông vũ nhu hòa lướt qua. Khoảng cách gần nhìn lại, vị tiền bối này dung nhan tuấn tú đến gần như yêu dị, khí chất càng là sâu xa như biển, chỉ là bị hắn yên lặng nhìn chăm chú lên, liền để nàng cảm thấy một loại không hiểu căng thẳng. "Lên a, ngươi bị thương không ít, vẫn là trước chữa thương quan trọng." Đa tạ tiền bối quan tâm. Nàng lần nữa đối Hàn Thanh thật sâu cúi đầu, đầu rủ xuống, bên hai cũng nhiễm lên nhàn nhạt màu hồng. Tiền bối đối Phượng Minh thành có tái tạo ân huệ, loại này lại ân, từ trên xuống dưới nhà họ Phượng suốt đời khó quên. Nếu không phải tiền bối trượng nghĩa xuất thủ, ta Phượng Minh thành hôm nay nhất định thành hủy người vong. Văn bối thực tế không biết nên như thế nào báo đáp tiền bối vạn nhất. Trong thành đơn sơ, nhưng còn mời tiền bối cùng các vị đạo hữu rời bất phủ thành chủ làm sơ nghỉ ngơi, dùng bán bối hơi tận tình địa chủ hữu nghị, trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Hàn Thanh ánh mắt đảo qua phía dưới bừa bộn chiến trường, lại nhìn một chút sắc trời, chứa lấy suy tư chốc lát. Cũng hảo, chúng ta cũng chính xác cần chỉnh đốn một phen. Vậy liền làm phiền. Nghe được Hàn Thanh đáp ứng, Phượng Kinh Vũ lông mi thật dài như cánh bướm rung động nhẹ nhẹ, khóe mắt đuôi lông mày đều nhiễm lên một vòng khó mà che giấu kinh hỉ. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt phóng ánh xem lấy Hàn Thanh. Phượng Kinh Vũ đích thân tại phía trước dẫn đường, đem Hàn Thanh một đoàn người đón hướng phủ thành chủ. Nàng đi tại Hàn Thanh bên cạnh phía trước, đã lộ ra cung kính, lại có thể để Hàn Thanh ánh mắt tùy thời có thể rơi vào trên người mình. Nàng đứng thẳng lưng sống lưng, đi lại ở giữa mang theo người tập võ mạnh mẽ, váy dài đỏ thấm phát họa ra nàng kinh người mông eo tỷ lệ, trong lúc đi dáng dấp hiểu điệu, tràn ngập giá tính mà nóng rực bị lực. Trong lòng cũng đang lăn lộn lấy chính mình tính toán. Phượng gia ở chết mảnh này hỗn loạn hoang vực một góc, mặc dù tên là thành chủ, thực ra càng giống là một cái lớn một chút gia tộc cổ bảo, thực lực có hạn, một mực dễ rủa cầu sinh. Hôm nay nếu không phải vị tiền bối này xuất hiện, Phượng gia truyền thừa chỉ sợ cũng muốn đoạn tuyệt tại nàng thế hệ này. Nếu là có thể leo lên trên dạng này đại thụ, đạt được vị tiền bối này che chở, đừng nói chỉ là một cái thiên khô kiếp tu đoàn, liền là phủ cận đây hoang vực cái khác thế lực cường đại, chỉ sợ cũng không còn dám tùy tiện treo chọc Phượng Minh thành. Huống chi, vị tiền bối này trẻ tuổi như vậy tuấn tú, thực lực sâu không lường được. Nếu là có thể, Phượng Khinh Vũ nhịp tim lại rơi một nhịp, đội ba đè xuống những cái kia không thiết thực kinh nghiệm, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại dấy lên càng sâu khát vọng. Rất nhanh, mọi người đi tới phủ thành chủ chỗ sâu, một tòa đối lập bảo tồn hoàn hảo, cũng là toàn bộ Phượng Minh thành nhất khí phái trước cung điện. Tiền bối, cái này là ta Phượng gia nghị sự chủ điện, cũng là trong thành trước mắt hoàn hảo nhất địa phương, ủy khuất tiền bối tại cái này tạm ngừng. Phượng Khinh Vũ cung kính nghiêng người dẫn đường, hơi hơi không người lúc, vừa đúng hiện ra cổ áo phía dưới như ẩn như hiện tinh xảo xương quai xanh cùng trắng loá như tuyết. Theo sau lưng Hàn Thanh Hứa Phi Yên, hiếu kỳ đánh giá tòa này phong cách khác biệt cung điện. Hàn Thanh ngược lại lơ đễnh, cất bước đi vào trong điện. Hắn không khách khí chút nào đi đến chủ vị phía trước ngồi xuống, tự có một cô uyên đỉnh nhạc chỉ khí độ. Ứng Như Thị trầm trầm lên trước, mười phần tự nhiên đứng ở Hàn Thanh sau sườn trái, vị trí này đã có thể rõ ràng quan sát toàn cục, lại có thể trước tiên đáp lại Hàn Thanh khả năng nhu cầu. Hứa Phi Yên thì khéo léo đứng hầu tại bên phải sau bên cạnh. Cao Thu Diệp, Tư Ma Không, Lạc Thiên Vân, Thái Hồng bốn vị trưởng lão thì phân lập ở dưới mới hai bên, dáng vẻ nghiêm nghị. Phượng Khinh Vũ nhìn thấy trận thế này, trong lòng càng là kính sợ. Nhất là nhìn thấy vị kia thành thục mỹ phụ Ứng Như Thị, một cách tự nhiên đứng ở minh chủ sau lưng, nhìn như dịu dàng, lại cho nàng một loại nhìn không thấu cảm giác, để nàng bản năng cảm thấy có chút áp lực. Khởi bẩm minh chủ. Cao Thu Diệp lên trước một bước, hai tay nâng lên mười mấy lóe ra đủ loại ánh sáng nhẫn chứa vật cùng túi chứa vật, đây là từ kiếp tu đoàn những cái kia phỉ thủ trên mình lục soát giao nộp đến chiến lợi phẩm, mời minh chủ xem qua. Hàn Thanh ánh mắt tại đống kia chứa vật trang bị lên đảo qua, cũng không đưa tay đón. Những vật này là các ngươi chém giết kiếp tu chỗ đến, liền tự mình phân phối a. Cái gì? Lời vừa nói ra, không chỉ là Cao Thu Diệp, tính cả Tư Ma Không, Lạc Thiên Vân, Thái Hống ba người đều là toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra khó có thể tin sợ hãi lẫn vui mừng. Đây chính là hơn 10 tên kiếp tu thủ lĩnh, bao gồm một vị kim đan viên mãn toàn bộ thân gia. Nó giá trị cao không cần nói cũng biết. Nhưng minh chủ vậy mà như thế hời hợt, liền toàn bộ phân cho bọn hắn. Loại khí phách này, loại này hào phóng. Nhưng đối với Hàn Thanh chính mình mà nói, những cái này viễn siêu hắn cảnh giới đồ vật, coi như muốn cũng không cần đến, còn không bằng thưởng xuống dưới, thu hoạch một đợt nhân tâm. Minh chủ, cái này. Cao Thu Diệp xúc động đến có chút nghẹn lời, hắn vốn cho rằng mình chủ chí ít sẽ lấy đi Lâm Hải sáng mai kia quan trọng nhất nhận chữ vật. Bản tọa nói không cần, liền là không cần. Các ngươi làm tiên minh xuất sinh nhập tử, những cái này là các ngươi nên được. Đa tạ minh chủ trọng thượng. Cao Thu Diệp bốn người đè xuống kích động trong lòng, cùng nhau không người. Minh chủ như thế hào phóng, thương cảm thuộc hạ, đi theo dạng này chủ thượng, biết bao vinh hạnh a. Một màn này cũng để cho bên cạnh Phượng Khinh Vũ nhìn đến chấn động trong lòng không thôi. Phất tay liền đem to lớn như vậy tài phú ban thưởng cho thuộc hạ, mắt đều không nháy một thoáng, vị này trẻ tuổi minh chủ cách cục cũng không phải tìm thường minh chủ có khả năng so sánh, cũng để cho nàng cái kia muốn đầu nhập vào tâm tư càng hừng hực mấy phần. Đúng lúc này, một mực yên tĩnh đứng hầu Ứng Như Thị, thân hình khẽ nhúc nhích, như được liêu phủ phong lặng yên lên trước một bước, tới gần Hàn Thanh. Một cỗ thành thục nữ tử đặc hữu, nhàn nhạt lan xạ thơm ngát, theo lấy động tác của nàng, như có như không quanh quẩn tại Hàn Thanh chót núi. Nàng dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, nhu hòa thấp giọng báo cáo: "Minh chủ, thuộc hạ vừa mới quan sát một thoáng, tòa này Phượng Minh thành ở tại thành trì, vị trí địa lý coi như không tệ, thủ giữ phủ cận mấy cái trọng yếu thương đạo tuyến. Hơn nữa xung quanh hình như có mấy đầu linh mạch loại nhỏ, nồng độ linh khí mặc dù không kịp thiên hoang vực hạch tâm, nhưng cũng coi như trung đẳng. Chỉ là thành này kinh doanh hình như có chút không tốt, bến cảng tiêu điều, trong thành người ở thưa thớt, loại trừ Phượng gia tộc nhân bên ngoài, cơ hồ không có gì từ bên ngoài đến tu sĩ cùng tương đội. Phòng ngự cũng có chút yếu kém, nếu không phải hôm nay chúng ta trùng hợp đi ngang qua, e rằng sớm đã thành phá. Theo thuộc hạ nhìn, nơi đây tiềm lực to lớn, chỉ là khuyết thiếu hữu hiệu quản lý cùng đủ thực lực chống đỡ." Hàn Thanh nghe lấy Ứng Như Thị báo cáo, trong lòng hiểu rõ. Ứng Như Thị ánh mắt cực kỳ chuẩn, cái này Phượng Minh thành vị trí quả thật không tệ, nếu là có thể đem nắm ở trong tay, thật tốt kinh doanh một phen, tương lai tất nhiên có thể trở thành tứ hải tiên minh hướng ra phía ngoài vực phát triển một cái trọng yếu cứ điểm cùng mậu dịch trạm trung chuyển. Bất quá, hiện tại còn không phải đàm luận những cái này thời điểm. Việc này, dùng sau lại thương nghị. Hàn Thanh nhàn nhạt đáp lại một câu. Ứng Như Thị lập tức hiểu ý, khóe môi câu lên một vòng hiểu rõ cười yếu ớt, phong tình vật chủng, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình cũng thuận thế lui về tại chỗ. Phượng Khinh Vũ tuy là nghe không được Ứng Như Thị cụ thể nói cái gì, nhưng nhìn thấy hai người khoảng cách gần như vậy dưới đất thấp nói, nhất là Ứng Như Thị cùng Hàn Thanh ở giữa hình như tồn tại ăn ý nào đó. Nàng lấy lại bình tĩnh, lên trước một bước, đối Hàn Thanh cung kính nói, tiền bối một đường bốn ba, lại xuất thủ cứu vãn ta Phượng Minh thành tại nguy nan, vạn bối vô cùng cảm kích. Đã sai người chuẩn bị mỏng yến, làm tiền bối cùng các vị đạo hữu bày tiệc mời khách, còn mời tiền bối rời bước. Hàn Thanh gật đầu một cái, làm phiền. Màn đêm phủ xuống, phủ thành chủ nghị sự đại điện bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Nguyên bản có chút trống trải thô kệch đại điện, giờ phút này đã bị bố trí tỉ mỉ một phen. Hàn Thanh vẫn như cũ ngồi tại vị trí cao nhất chủ vị, có chút hăng hái đánh giá yến hội trước mắt. Không bao lâu, một thân mới tinh xích hồng váy dài Phượng Khinh Vũ, dẫn theo hơn 10 tên Phượng gia hạch tâm thành viên tộc nhân, đi vào đại điện. Nàng hiển nhiên tỉ mỉ ăn mặc qua, tóc dài như thác nước rối tung, chỉ ở bên tóc mai châm hai chi lóe sáng chấm vượng, váy dài lửa đỏ tôn cho nàng da thịt buộc phát căng mịn lộng lẫy, tràn ngập khỏe mạnh giá tính mỹ cảm. Đi đến trong đại điện, Phượng Khinh Vũ trước tiên hướng về Hàn Thanh trong suốt hạ bái. Phượng gia Phượng Khinh Vũ, dẫn toàn thể tộc nhân, lần nữa khấu tạ tứ hải tiên minh minh chủ cứu mạng tái tạo ân huệ. Nàng đã thông qua tùy tùng, hướng Cao Thu Diệp đám người hỏi thăm rõ ràng Hàn Thanh thân phận. Khấu tạ tiền bối. Nó sau lưng Phượng gia tộc nhân cũng đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Đều đứng lên đi, vào chỗ. Hàn Thanh giơ tay lên một cái, ra hiệu mọi người không cần đa lễ. Tạ tiền bối. Phượng Khinh Vũ vậy mới đứng dậy, mang theo tộc nhân mỗi người tại hạ đầu vị trí ngồi xuống. Hứa Phi Yên lên trước một bước, cầm lấy một cái từ dạ quang ốc chế thành tinh mỹ bầu rượu, đang muốn làm Hàn Thanh rót rượu. Một mực yên tĩnh ngồi tại Hàn Thanh bên trái dưới tay cách đó không xa Ứng Như Thị, lại trước một bước mỉm cười mở miệng. Minh chủ, nghe Phượng Minh Thành Hải Thận Hoa nhượng chính là nhất tuyệt, cửa vào Minh Lu, hậu kinh lại thuần hậu, nhất là có thể tầm bổ thần hồn. Không biết hôm nay phải chăng may mắn nhấm nháp. Nàng ánh mắt nhìn như rơi vào tiểu dịch bên trên, ánh mắt xéo qua lại quan sát đến Hàn Thanh cùng Phượng Khinh Vũ phản ứng. Phượng Khinh Vũ lập tức tiếp lời nói, ứng chấp sự tốt kiến thức. Hôm nay chuẩn bị đúng là chúng ta Phượng gia chân tàng trăm năm xương ngủ trai hoa nhưỡng. Minh chủ, mời. Nàng đích thân cầm lấy một cái khác càng hoa lệ bầu rượu, liên bộ nhẹ nhàng đi tới Hàn Thanh trước án, làm Hàn Thanh trước mặt bạch ngọc ly rượu rót đầy màu hổ phách tiểu dịch. Nàng rót rượu lúc, cổ tay trắng mướt, đầu ngón tay hơi nếp một cỗ nồng đậm mà kỳ dị mùi rượu lập tức tràn ngập ra, mang theo đại hải hơi tanh cùng nào đó hoa quả điểm hương. Ứng Như Thị mỉm cười, bưng lên trước mặt mình ly rượu, cũng không thèm để ý bị cướp trước. Nàng cạnh tranh, cho tới bây giờ không phải lưu vu biểu diện. Hứa Phi Yên im lặng lặng yên lui về phía sau nửa bước, tiếp tục yên tĩnh đứng hầu. Phượng Khinh Vũ bưng chén rượu lên, đứng lên. Minh chủ, hôm nay nếu không có ngài trưởng nghĩa cứu giúp, ta Phượng gia cả nhà, giờ phút này e rằng đã thành khô cốt. Loại này lại ân, lời nói khó tỏ bày bằng nhất. Khinh Vũ bất tài, trước kính Minh chủ một ly, trò chuyện đồng hồ trong lòng lòng cảm kích. Dứt lời, nàng ngẩng tuyết trắng cái cổ, đem trong ly vậy ít nhất có nửa cân phân lượng rượu mạnh, uống một hơi cạn sạch. Động tác gọn gàng, mang theo một cỗ viễn siêu nữ tử tầm thường phóng khoáng chi khí. Sau khi uống xong, gương mặt tăng thêm mấy phần đỏ hồng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, mỹ ý từ sinh, phảng phất một đóa tại mặt trời đã khuất mặc sức nở rộ rã hoa hồng. Tiểu lượng giỏi. Hàn Thanh cũng bưng chén rượu lên, lướt qua một cái. Tiểu dịch cửa vào chỗ tay, lập tức hóa thành một dòng nước gấm tràn vào trong bụng, mang theo kỳ dị về cam, chính xác là khó được rượu ngon. Đặt chén rượu xuống, Phượng Kinh Vũ hít sâu một hơi, ngực hơi hơi lên xuống, tay ngọc khẽ đảo, một cái tiểu dáng xưa cũ nhẫn chứa vật liền xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Nàng hai tay nâng lên nhẫn chữ vật, cung kính đưa tới Hàn Thanh trước mặt. Minh chủ, cái này là ta Phượng gia một điểm nho nhỏ tâm ý, không được kính ý. Bên trong là một chút đặc sản linh tài cùng Phượng gia lịch đại cất giữ một chút bé nhỏ đồ vật, cùng tiền bối ân tình so sánh, không đáng giá nhắc tới. Nhưng còn mời tiền bối nhất thiết phải nhận lấy, bằng không vãn bối trong lòng khó có thể bình an. Nàng lúc nói chuyện mang theo một chút vừa đúng nhu mộ. Trên mặt Hàn Thanh lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, thò tay nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật kia. Nếu là Phượng thành chủ tấm lòng thành, vậy bản tọa nếu từ chối thì bất kính. Gặp Hàn Thanh nhận tạ lễ, Phượng Kinh Vũ treo cao tâm cuối cùng triệt để buông xuống, thở dài nhẹ nhõm. Nàng thuận thế hạ thấp người, nở nụ cười xinh đẹp, đa tạ minh chủ. Chính mình cùng Phượng ra bước đầu tiên, xem như đi đúng rồi. Nghĩ xong, nàng không có lập tức lui ra, thuận thế liền tại bên tay phải của Hàn Thanh vị trí thứ nhất ngồi xuống tới. Vị trí này, khoảng cách Hàn Thanh rất gần, thậm chí có thể ngửi được trên người hắn mát lạnh khí tức. Chương 56, Phượng Minh Thành tính toán đồ cưới không. Chương 56, Phượng Minh Thành tính toán đồ cưới không. Tiến hội không khí, theo lấy Hàn Thanh nhận lấy tạ lễ mà biến đến càng thêm nóng lạc. Phượng Kinh Vũ ngồi ngay ngắn ở bên người Hàn Thành, cảm thụ được bên cạnh vị này trẻ tuổi minh chủ trên mình cái kia gần trong gang tấc nam giới khí tức, trong lòng càng là hiệu con sông loạn, đã căng thẳng lại hưng phấn, gương mặt đỏ ửng cũng chưa từng rút đi. Cơ hội chớp mắt là qua, nhất định cần rèn sắc khi còn nóng. Thêm một bước rút ngắn cùng vị tiền bối này quan hệ. Lại kính Hàn Thanh một chén rượu sau, Phượng Kinh Vũ buông xuống ốc biển ly rượu, thân thể hơi hơi khuynh hướng Hàn Thanh. Minh chủ, vãn bối cả gan suy đoán, tiền bối một nhóm rời khỏi Thiên Hoa vực, nhưng là muốn tiến về hướng Đông Nam Chi Lang vực. Hàn Thanh bưng ly rượu tay có chút dừng lại, dương mắt nhìn về phía nàng. Ánh mắt tại nàng vì tới gần mà lộ ra càng sung mãn đường cong bên trên dừng lại một cái chớp mắt, cũng không phủ nhận. Ồ, Phượng Thành chủ lấy gì thấy rõ? Trong lòng Phượng Khinh Vũ vui vẻ, hồi minh chủ, Phượng Minh Thành ở vào Thiên Hoang vực cùng Chi Lan vực ở giữa đường biển trung đoạn phụ cận. Từ nay về sau xuất phát, hướng về phía đông nam hướng tiếp tục đi, phồn hoa nhất lại khoảng cách gần nhất đại vực, liền là Chi Lan vực. Thêm nữa mới vừa nghe ứng chấp sự đề cập Chi Lan vực giáng dấp, vạn bối liền lớn gan suy đoán một phen. Nàng cố ý nói ra Ứng Như Thị một câu, cũng mơ hồ mang theo một chút tương đối ý vị. Giải thích của nàng hợp tình hợp lý, giọt nước không lọt. Hàn Thanh gật đầu một cái, hắn đích đến của chuyến này cũng chính xác không cần thiết đối Phượng Khinh Vũ che giấu. Gặp Hàn Thanh không có phản cảm, trong lòng Phượng Khinh Vũ lại định. Minh chủ, không dối gạt ngài nói, ta Phượng gia tiền bối cùng Chi Lan vực một chút thế lực đã từng có một chút lui tới, ta thở nhỏ đã từng theo trưởng bối đi qua Chi Lan vực mấy lần, đối nó phong thổ nhân tình, thế lực phân bố cùng xung quanh hoang vực hoàn cảnh, vẫn tính có biết một hai. Nếu là Minh chủ không chê vạn bối tối dạng, Khinh Vũ nguyện làm Minh chủ dẫn đường, đi theo làm tùy tùng, cũng may Minh chủ trước mặt hơi tận sức mọn, sơ sơ báo đáp Minh chủ ân cứu mạng. Đề nghị này là nàng nghĩ sâu tính kỹ phía sau, cho rằng có thể nhất thể hiện bản thân giá trị, cũng có thể nhất thuận lý thành chương đi theo tại bên cạnh Hàn Thanh biện pháp. Hàn Thanh nghe vậy, ngược lại thật nghiêm túc suy nghĩ một chút. Bọn hắn chuyến này tuy là có cựu tiêu vạn bực đồ xem như tham khảo, thế nhưng cuối cùng chỉ là đại phương hướng ghi chép, đối với cụ thể đường thủy tỉ mỉ, cùng trong Chi Lan bực rắc rối phức tạp thế lực quan hệ cùng phong thổ nhân tình, kém xa một cái người địa phương hiểu đến tấu triệt. Có một cái quen thuộc tình huống dẫn đường, quả thật có thể giảm bớt không ít phiền toái, cũng có thể tránh một chút xung đột không cần thiết. Nhìn Vượng Kinh Vũ bộ dáng, hiển nhiên là thực tình muốn làm hắn hiệu lực, để báo đáp ân cứu mạng, thuận tiện đi sâu hiểu. Ngươi có lòng? Hàn Thanh do dự chốc lát, chậm chậm gật đầu. Lần này đi Chi Lan vực đường đi xa xôi, nếu có Phượng Thành chủ quen thuộc người dẫn đường, quả thật có thể thuận tiện rất nhiều. Quá tốt rồi! Phượng Kinh Vũ tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Nàng vội vã đứng lên, đối Hàn Thanh thật sâu vái chào, bộ ngực đầy đặn bởi vì không người động tác mà càng lộ vẻ rắn rỏi, cái kia kinh tâm động phách đường còn cơ hồ muốn chống phá váy dài màu đỏ thẫm trói buộc nện ở trên tay của Hàn Thanh. Có thể vì minh chủ cống hiến sức lực, là khinh vũ mấy đời đã tu luyện phúc phận. Minh chủ nhưng có bất cứ phân phó nào, khinh vũ nhất định phải đem hết khả năng, muôn lần chết không nề hà. Hàn Thanh chỉ cảm thấy đến đẹp mắt, không thể không thừa nhận, cái này vóc dáng của Phượng Khinh Vũ chính xác là cực phẩm trong cực phẩm, mang theo giá tính sức hấp dẫn, cùng Hứa Phi Yên loại kia dịu dàng mềm mại đáng yêu, thậm chí cùng ứng như thị thành thụ phong vận, đều là hoàn toàn khác biệt phong cách, có một phen đặc biệt tư vị. Phượng Khinh Vũ vụ trộn quan sát đến nét mặt của Hàn Thanh, nàng nhạy bén bắt được vừa mới trong nháy mắt đó, Hàn Thanh ánh mắt ngắn ngủi lưu lại, cái này khiến trong lòng nàng mừng thầm không thôi. Nhìn tới vị này trẻ tuổi minh chủ, cũng không phải thật như mặt ngoài cái kia không dính khói lửa trần gian, chính mình vẫn còn có cơ hội, chỉ cần có thể lưu tại minh chủ bên cạnh, dựa vào dung mạo của mình vóc dáng, còn có đối mảnh này hoang vực quen thuộc, dù sao vẫn có thể tìm tới cơ hội để minh chủ chân chính coi trọng chính mình, coi trọng Phượng gia. Một màn này tự nhiên cũng rơi vào thời khắc chú ý Hàn Thanh trong mắt Hứa Phi Yên. Nhìn thấy Phượng Khinh Vũ cái kia không che giấu chút nào lấy lòng, cùng nàng cái kia chính xác viễn siêu mình hỏa bạo dáng người, thậm chí so mẫu thân càng có tính xâm lược mị lực, trong lòng Hứa Phi Yên không khỏi vì đó dâng lên một cỗ nhàn nhạt chua xót cùng cảm giác nguy cơ. Nhưng rất nhanh nàng liền đem kia này tâm tình ép xuống. Nàng bụng trộm nhìn một chút bên cạnh mẫu thân, ứng như thị đang bưng ly rượu nhàn nhạt uống lấy, trên mặt mang theo vừa vặn mỉm cười, đến cùng vẫn là mẫu thân bảo trì bình thản. Hứa Phi Yên rất rõ ràng, dùng chủ nhân thân phận cùng tiềm lực, tương lai bên cạnh tuyệt không có khả năng chỉ có nàng một nữ nhân. Như Phượng Khinh Vũ dạng này chủ động đầu nhập vào, thậm chí không tiếc lợi dụng bản thân ưu thế tới hấp dẫn chủ nhân nữ tử, e rằng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Nàng chỉ là sớm nhất đi theo chủ nhân thị nữ, luận thân phận địa vị, xa không thể cùng những cái này một phương thế lực thủ lĩnh so sánh. Nàng có thể làm, liền là bày ngay ngắn vị trí của mình, tiếp tục tận tâm tận lực hầu hạ hảo chủ nhân, cố gắng tăng lên chính mình, tranh thủ tại chủ nhân trong lòng, thủy chung có thể có một cái đặc thù vị trí. Nghĩ thông suốt một điểm này, Hứa Phi Yên tâm cảnh ngược lại bình tĩnh lại. Ứng như thị thì tại Phượng Khinh Vũ lần nữa sau khi ngồi xuống, giơ ly rượu lên, cách lấy kỳ án, cách xa hướng Phượng Khinh Vũ ra hiệu một thoáng, bên môi nụ cười dịu dàng, ánh mắt lại ý vị thâm trường, Phượng thành chủ tuổi trẻ tài cao, lại như thế nhiệt tâm, quả thật ta tiên minh phúc. Sau đó, chúng ta nhưng muốn thân cận nhiều hơn mới phải. Phượng Khinh Vũ đội vã nâng chén đáp lại, nụ cười đồng dạng rực rỡ. Chỉ là nụ cười kia sau lưng, đã là quần quần sóng ngầm. Tiếp xuống yến hội, không khí càng hòa hợp, cũng càng thêm vi diệu. Phượng Khinh Vũ liên tiếp hướng Hàn Thanh mời rượu, trong lời nói không ngừng dẫn ra một chút Hàn Thanh khả năng cảm thấy hứng thú chủ đề, bất động thanh sắc triển hiện kiến thức của mình cùng quan tâm. Tiến hội nửa đoạn sau, Phượng Khinh Vũ còn an bài một chút rất có dị bực phong tình ca múa biểu diễn. Một nhóm ăn mặc mát mẻ, da thịt đồng dạng hiện ra màu vàng nhạt phượng da thiếu nữ, kèm theo nguyên thủy mà rồi rào cảm giác tiết tấu nhịp chống nguyện chuyển nhảy múa, dáng múa buông thả nhiệt tình, mang theo ngang dương sinh mệnh lực. Nhưng Hàn Thanh đối cái này không hứng thú lắm. Hắn đối những cái này phàm tục ca múa cũng không có quá nhiều thưởng thức tâm tình, tại lại cùng Phượng Khinh Vũ, ứng như thị tùy ý nói chuyện với nhau vài câu phía sau, liền lấy cẩn tĩnh tu làm lý do, sớm rời tiệc. Hứa Phi Yên tự nhiên là dập quân từng bước đi theo lấy Hàn Thanh rời đi. Làm chủ nhân khơi thông lắng đọng, tiêu tán hỏa khí, là nàng vân nội sự tình. Sáng sớm hôm sau, thần thanh khí sảng Hàn Thanh đi ra đình viện. Ứng như thị đám người sớm đã đứng nghiêm chờ, thần sắc cung kính. Ứng như thị đứng ở phía trước nhất, một thân vừa vặn váy dài màu xanh, phát họa ra thành thuộc viện chuyển đường cong, dáng vẻ thong dong. Mà tại bên cạnh bọn họ, một thân mới tinh võ sĩ trang phục, càng lộ vẻ tư thế hiên ngang Phượng Khinh Vũ, cũng thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Trang phục gấp trùm, đem nàng vóc người bốc lửa phát họa đến tinh tế, thiếu đi mấy phần đêm qua vũ mị, nhiều hơn mấy phần chiến sĩ già dặn cùng khí khái hào hùng, có một phen đặc biệt phong thái. Minh chủ, ứng như thị lên trước một bước, đêm qua yến hội phía sau, Phượng thành chủ đã chính thức hướng thuộc hạ biểu đạt, nguyện dẫn Phượng gia toàn thể nhập vào ta ý nguyện của tứ hải tiên minh. Hàn Thanh ánh mắt chuyển hướng Phượng Khinh Vũ, cũng không có bao nhiêu bất ngờ. Bản này ngay tại trong dự đoán của hắn, chính mình cũng mạnh như vậy, bọn hắn không đến ôm bắp đuổi mới kỳ quái. Phượng Khinh Vũ đè xuống khẩn trương trong lòng, lên trước hai bước, lần nữa quỳ một chân trên đất, đầu rủ xuống. Khởi bẩm minh chủ. Phượng Khinh Vũ cùng trong tộc trưởng lão thâu đêm thương nghị, cảm giác sâu sắc minh chủ thiên uy hạo đảng, tiên minh thực lực sâu không lường được. Có thể đến minh chủ lọt mắt xanh, xuất thủ cứu rút, đã là ta Phượng gia thiên đại chuyện may mắn. Ta Phượng gia khốn thủ đảo này nhiều năm, thực lực thấp kém, liên tục gặp kiếp nạn, nếu không có cường giả che chở, hủy diệt chỉ ở sớm tối. Bây giờ may mắn gặp minh chủ, như là trong bóng tối nhìn thấy hải đăng, lạc đường bên trong tìm đến đường về. Phượng Khinh Vũ nguyện dùng Phượng Minh thành chủ tới rơi thị gia chủ danh tiếng phát thệ, dẫn từ trên xuống dưới nhà họ Phượng 3000 tộc nhân, từ hôm nay trở đi, nhập vào tứ hải tiên minh. Chỉ minh chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, đời đời hiệu trùng, tuyệt không hài lòng. Khẩn cầu minh chủ thu lưu. Phượng gia nguyện làm tiên minh trấn thủ phương này hoang vực, ra sức châu ngựa. Hàn Thanh Yên lặng xem lấy quỷ gối Phượng Khinh Vũ trước mặt. Thu phục Phượng gia, vốn là hắn hôm qua quyết định xuất thủ tương trợ lúc cần tại một trong những mục đích. Bây giờ đối phương chủ động đầu nhập vào, ngược lại bất đi hắn một phen thời gian. Người suy nghĩ kỹ càng, gia nhập tiên minh liền cần tuân thủ tiên minh quy củ, nghe theo điều khiển, không còn là ngươi Phượng gia nhất gia chi ngôn nhất định. Khinh Vũ minh bạch. Từ trên xuống dưới nhà họ Phượng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Nguyện tuân tiên minh hiệu lệnh, muôn lần chết không nề hà. Rất tốt. Nếu như thế, bản tọa đồng ý. Hàn Thanh đưa tay hư phủ, lên a sau này, ngươi Phượng gia liền là ta tứ hải tiên minh bộ hạ lực lượng, Phượng Minh Thành cũng là tiên minh bên ngoài vực cứ điểm. Làm tận hết chức vụ, thật tốt kinh doanh, chớ có phụ bản tọa hôm nay hứa hẹn.
Vâng,
cần tuân minh chủ pháp chỉ. Phượng Khinh Vũ chỉ cảm thấy đến đè ở trong lòng đại thạch cuối cùng rơi xuống, cuối cùng nhiều hơn rất nhiều cảm giác an toàn. Nàng đứng lên, nhìn về phía Hàn Thanh ánh mắt tràn ngập cảm kích, trong đó còn kèm theo một chút không dễ dàng phát giác, được đền bù mong muốn thích thú. Tối thiểu nhất, sau này gia tộc là sẽ không tiếp tục e ngại hôn qua loại kia thế lực quá nhiều. Đã việc nơi này, chúng ta cũng nên tiếp tục đi đường. Hàn Thanh nhìn về phía Ứng Như Thị đám người, truyền lệnh xuống, chuẩn bị xuất phát.
Được, minh chủ.
Mọi người cùng tiếng đồng ý Phượng Thành chủ, người đã nguyện làm dẫn đường, liền theo chúng ta cùng nhau lên đường đi.
Vâng,
minh chủ. Phượng Khinh Vũ lập tức ứng thanh, có thể cùng minh chủ đồng hành, chính là nàng cầu còn không được cơ hội. Nàng ngửa ngực, đứng ở sau lưng Hàn Thanh. Rất nhanh, to lớn Vân Chu lần nữa chậm chậm bay lên không. Hàn Thanh mang theo mọi người, cùng nhau leo lên Vân Chu. Phượng Khinh Vũ đứng ở rộng lớn trên bông thuyền, kinh phong thổi lất phất mái tóc dài của nàng cùng tay áo, càng lộ vẻ dáng người mạnh mẽ rắn giỏi. Nàng nhìn phía dưới từng bước thu nhỏ Phượng Minh Thành, lại nhìn một chút bên cạnh khí độ phi phàm Hàn Thanh, lại liếc qua đứng ở Hàn Thanh một bên kia, dung mạo trầm tĩnh lại khí độ bất phàm Ứng Như Thị, trong lòng lại là cảm khái không thôi. Cuối cùng, dựa vào một gốc chân chính có khả năng che gió che mưa đại thụ che trời, nàng và Phượng gia tương lai cuối cùng có thiết thực bảo đảm, mà chính nàng có lẽ cũng có thể ở trên con đường này tìm kiếm được so gia tộc an nguy càng mê người đồ vật. Nàng ấy mắt thiêu đốt lên tên là dã tâm hỏa diễm. Ứng Như Thị thì đứng ở bên người Hàn Thanh hậu phương, ánh mắt yên lặng mà nhìn phương xa biển mây, khóe miệng chứa đựng một vòng như có như không mỉm cười. Phượng Minh Thành muốn xem như của hồi môn phẩm ư? Tiểu nhi tử thật dám nghĩ. Chương 57, chủ thượng đại hung khí, ngươi nắm chắc không được. Chương 57, chủ thượng đại hung khí, ngươi nắm chắc không được. Phượng Minh Vân Chu lần nữa khởi động, phá không mà đi. Lần này, có Phượng Khinh Vũ vị này quen thuộc địa hình dẫn đường, lộ trình không thể nghi ngờ biến đến càng thông thuận. Phượng Khinh Vũ đứng ở phòng điều khiển chính bên cạnh, chuyên chú làm Ứng Như Thị chỉ ra đường thủy bên trên khả năng tồn tại nguy hiểm không phận, cường đại yêu thú dừng lại khu vực, cùng một chút cần tránh đi hỗn loạn thế lực phạm vi. Nàng cuối cùng đời đời sinh hoạt tại mảnh này hoang vực, đối với rất nhiều trên bản đồ sẽ không cặn kẽ đánh dấu tỉ mỉ rõ như lòng bàn tay. Tại nàng tinh chuẩn chỉ dẫn xuống, Phượng Minh Vân Chu tránh đi mấy ẩn tại phiền toái, tốc độ phi hành tốc độ từ đầu tới cuối duy trì tại cực cao tiêu chuẩn. Chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền vượt qua dài đằng đẵng hoang vực. Làm một mảnh sinh cơ giật giảo, linh khí rõ ràng so trước đó hoang vực nồng nặc gấp mấy lần đại lục màu xanh biết đường nét, xuất hiện tại xa xôi biển trời thời khắc lúc, Phượng Khinh Vũ mang theo kích động chỉ vào phía trước. Minh chủ, phía trước hẳn là Chi Lan vực ngoại vi thành trì. Hàn Thanh sớm đã đi tới Vân Chu đằng trước nhất trên bông thuyền, dựa vào lan can mà đứng, tay áo tại cao tốc phi hành khí lưu bên trong bay phất phới. Theo lấy Vân Chu không ngừng tới gần, Chi Lan vực cảnh tượng cũng bộc phát rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người. Cùng thiên hoang vực loại kia đối lập hoang vu, thành trì giải rác cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, Chi Lan vực cho người cảm giác đầu tiên liền là phồn thịnh cùng màu mỡ. Ánh mắt chiếu tới chỗ, từng tòa lớn nhỏ không đều, cây cối rậm rạp, linh khí mở mịt thành trì như quân cờ sắp xếp, hai bên ở giữa khoảng cách cũng không xa xôi. Rất nhiều thành trì ở giữa có cố định truyền tống trận hào quang lấp lóe, lui tới cực kỳ tiện lợi. Không trung có vô số độn quang xuyên qua, đủ loại tạo hình kỳ lạ phi hành pháp khí nối liền không dứt. Trong đó không thiếu một chút hoa lệ phi chu cùng tạo hình độc đáo phi cầm tọa kỵ. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy quy mô to lớn thương đội vân chu, trên đó treo lấy khác biệt thế lực cờ xí, chậm chậm lái về phía những cái kia rõ ràng là bến cảng trọng trấn cỡ lớn thành trì. Thân thức của Hàn Thanh hơi đảo qua, liền phát hiện phía dưới thành trì bên trên thành trì số lượng rất nhiều, quy mô cũng viễn siêu Phượng Minh Thành. Trong thành dòng người như dệt, tu sĩ số lượng càng là kinh người. Tại Thiên Hoang vực vẫn tính mà đến cao thủ trúc cơ kỳ tu sĩ, tại nơi này cơ hồ tùy ý có thể thấy được, thậm chí ngay cả Kim Đan tu sĩ khí tức cũng thỉnh thoảng có khả năng cảm ứng được một hai. Tuy là đại bộ phận chỉ là Kim Đan sơ kỳ, nhưng cũng đủ để chứng minh địa vực này tu tiên văn minh hương thịnh trình độ. Trong không khí tràn ngập linh khí, cũng so Thiên Hoang vực nồng đậm nên nhiều. Cái này còn chỉ là Chi Lan vực ngoại vi khu vực. Đây chính là chân chính đại vực khí tượng a. Hàn Thanh đứng chắc tay, nhìn trước mắt mảnh này cảnh tượng phồn hoa, trong lòng không khỏi cảm khái. Thiên Hoang vực so sánh cùng nhau, chính xác như đồng hương phía dưới địa phương nhỏ đồng dạng. Khó trách Cửu Tiêu vạn vực đồ bên trong sẽ đem Thiên Hoang vực quy về biên hoang tuyệt vực bên trong đối lập cặn cỗi một loại. Vô luận là tài nguyên đầy đủ trình độ, tu sĩ số lượng và bình quân thực lực, vẫn là tu tiên văn minh chỉnh thể độ phồn linh, cả hai đều trọn vẹn không tại một cái tầng cấp. Ở trong môi trường này trưởng thành tu sĩ, tầm mắt, công pháp các loại, tự nhiên cũng xa không Thiên Hoang vực tu sĩ có thể so sánh. Cũng khó trách Chi Lan vực có khả năng sản sinh ra nguyên anh cấp bậc cường giả, đồng thời còn không chỉ một vị. Thiên Hoang vực chỉ có chính mình một cái, vẫn là hàng giả. Quan sát một lát sau, Hàn Thanh quay người, về tới tầng cao nhất xa hoa trong lầu các. Phượng Khinh Vũ cung kính đứng hầu một bên, Hứa Phi Yên thì yên tĩnh vì Hàn Thanh pha lên một ly tản ra thanh hương linh trà. Hàn Thanh nâng ly trà lên khẽ nhấp một cái, ánh mắt rơi vào trên người Phượng Khinh Vũ. "Phượng Thanh chủ, ngươi đối cái này Chi Lan vực thế lực cách cục hiểu bao nhiêu? Nói cặn kẽ một chút a." Như là đã đến Chi Lan vực, như thế tại chính thức tham gia phía trước Bách Hoa hội, tất yếu trước đối bản đỉnh tiêm thế lực cùng cường giả có một cái rõ ràng hiểu rõ. "Được, minh chủ." Phượng Khinh Vũ mừng rỡ, biết đây là chính mình hiện ra giá trị thời khắc mấu chốt. Nàng hơi sửa sang lại một thoáng suy nghĩ, bắt đầu cặn kẽ giới thiệu. "Hồi bẩm minh chủ, Chi Lan vực tuy là so với Thiên Hoang vực bao la phồn hoa, nhưng nó đỉnh tiêm thế lực cách cục so ra mà nói cũng không tính đặc biệt phức tạp. Chân chính có thể được xưng tụng chúa tể toàn bộ Chi Lan vực, chỉ có Tam đại đỉnh tiêm tông môn. Cái này Tam đại tông môn, theo thứ tự là Bách Hoa Cốc, Diệp Âm Vương, cùng Hợp Hoa Tông. Bách Hoa Cốc, minh chủ ngài cũng đã biết được. Các nàng dùng bồi dưỡng linh hoa dị thảo, luyện chế đủ loại kỳ lạ đan dược cùng linh lộ nổi tiếng, trong tông môn nữ tu chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo, đương nhiệm tông chủ Liêu Thi Thi chính là Kim Đan đại viên mãn tu vi, khoảng cách Nguyên Anh vẹn vẹn cách xa một bước. Bạch Hoa cốc còn có một vị quanh năm bế quan thái thượng trưởng lão, chính là một vị hàng thật giá thật Nguyên Anh sơ kỳ đại tu sĩ. Bất quá căn cứ vạn bối lấy được một chút tin tức, vị lao tổ này hình như thọ nguyên gần tới, gần trăm năm đều rất ít lộ diện, Bạch Hoa cốc bây giờ càng nhiều là dựa vào Liêu Thi Thi tông chủ tại chống đỡ bộ mặt. Hàn Thanh gật đầu một cái, tin tức này cùng phía trước hắn hiểu rõ không sai biệt lắm. Một vị thọ nguyên gần tới Nguyên Anh sơ kỳ, lực uy hiếp tự nhiên sẽ có chút mất giá. Nhìn tới vị kia Liêu Thi Thi tông chủ áp lực không nhỏ. Phượng Khinh Vũ tiếp tục nói, cái thứ hai đỉnh tiêm thế lực là Diệu Âm Vương. Tông môn này công pháp truyền thừa có chút thần bí, môn nhân đệ tử hành sự cũng đối lập địa thấp, nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, cùng Bách Hoa cốc có thể nói là sánh vai cùng. Diệu Âm Vương đồng dạng có Nguyên Anh sơ kỳ thái thượng trưởng lão tọa trấn, danh hào không rõ, nhưng nghe nói thực lực cực mạnh, từng tại trăm năm trước cùng một vị cùng giai ma tu đại chiến, đem nó chém giết, uy chấn chi lan ngược. Về phần cái thứ ba thế lực, Hợp Hoan Tông, thì là tam đại thế lực bên trong, mơ hồ thực lực tối cường một nhà. Phượng Khinh Vũ ngữ khí hơi ngưng trọng một chút. Hợp Hoan Tông công pháp coi trọng âm dương điều hòa, nam nữ đệ tử đều thu, lại am hiểu song tu thuật hợp kích cùng đủ loại quỷ dị bí pháp. Nhưng cùng hắn hai nhà khác biệt chính là, truyền văn Hợp Hoan Tông còn có một vị càng cường đại hơn Nguyên Anh tu sĩ, khả năng quanh năm ở vào bế tử quan trạng thái, tựa hồ là tại trùng kích Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới. Trùng kích Nguyên Anh trung kỳ. Hàn Thanh hơi nhíu mày. Nếu là Hợp Hoan Tông thật có thể sinh ra một vị Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, cái kia chi lan vực tam đại thế lực cân bằng của diện, chỉ sợ cũng muốn bị đánh vỡ. Đúng vậy, minh chủ. Phượng Khinh Vũ khẳng định gật đầu, đây chỉ là ngoại giới truyền văn, Hợp Hoan Tông chưa bao giờ công khai thừa nhận qua. Nhưng gần trăm năm nay, Hợp Hoan Tông hành sự bộ phát cường thế, mơ hồ có vượt trên Bách Hoa cốc cùng Diệu Âm Phường một đầu xu thế, rất nhiều người đều suy đoán, vị kia bế quan lão tổ khả năng tiến triển thuận lợi, cho bọn hắn lực lượng. Bởi vậy, Hợp Hoan Tông tuy là trên danh nghĩa cùng hắn hai nhà đặt song song, nhưng trộm, mọi người đều ngầm thừa nhận nó làm chi lan vực đệ nhất thế lực. Cho nên, tổng kết tới nói, trước mắt toàn bộ chi lan vực, trên mặt nội xác nhận tồn tại Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, tổng cộng có 3 vị. Về phần chi lan vực phải chăng còn cất giấu cái khác không muốn người biết tán tu Nguyên Anh, cũng không phải là vãn bối có khả năng biết được. Phượng Kinh Vũ một hơi đem chi lan vực đỉnh tiêm thế lực cùng Nguyên Anh cường giả tin tức cặn kẽ giới thiệu một lần, theo sau cung kính cúi đầu, chờ đợi Hàn Thanh chỉ thị. Hàn Thanh một bên nghe lấy, một bên ở trong lòng yên lặng tiêu hóa lấy những tin tức này. Chi lan vực thực lực, quả nhiên viễn siêu thiên hoang vực. Vẹn vẹn trên mặt nội liền có 3 vị Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, khả năng còn có một vị ngay tại trùng kích trung kỳ, thực lực thế này đặt ở thiên hoang vực, trực tiếp đem nó san bằng cũng có thể. Bạch Hoa cốc, Diệu Âm Phường, Hợp Hoan Tông, tạo thế chân bạn, Hợp Hoan Tông mơ hồ đứng đầu. Đây chính là chi lan vực cơ bản cách cục. Mà Bạch Hoa cốc lao tổ thọ nguyên gần tới, tông chủ chưa đột phá Nguyên Anh, cái này có lẽ cũng là các nàng rộng rãi mời các phương đạo hữu cử hành Bạch Hoa hội một trong những nguyên nhân. Đã là làm giao dịch tài nguyên, chỉ sợ cũng có mượn cơ hội này hiện ra thực lực, lôi kéo minh hữu, củng cố địa vị suy tính. Vị kia Kim Đan viên mãn, lại có thể chống đỡ đến to như vậy tông môn Liêu Thi Thi tông chủ, nhìn tới chính xác không đơn giản. Phượng Khinh Vũ cung cấp các tình báo này, càng kẽ tái bút lúc, cũng may mà có nàng tại. Nghe xong Phượng Khinh Vũ đối chi lan được tam đại đỉnh tiêm thế lực cặn kẽ giới thiệu, Hàn Thanh bưng lấy chén trà, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Lần này Bạch Hoa hội, sợ rằng sẽ là các phương thế lực giáp lực, thăm dò, tung hoành ngang dọc một cái sân khấu. Vân tùy quả, hắn thế tại cần phải. Về phần cái khác, so liền muốn nhìn tình huống cụ thể, tùy cơ ứng biến. Ngay tại Hàn Thanh suy nghĩ lưu chuyển thời khắc, oeng, một cỗ không tính quá mức kịch liệt, nhưng cũng đủ để cho người thường đứng không vững sóng xung kích, không có dấu hiệu nào từ Vân Chu phần ngoài truyền đến, làm chiếc to lớn Phượng Minh Vân Chu đột nhiên lắc lư một cái. A! Một tiếng duyên dáng kêu to vang lên. Đứng ở bên người Hàn Thanh cách đó không xa Phượng Kính Vũ, như là đột nhiên không kịp chuẩn bị, lại có lẽ là trước kia thương thế chưa trọn vẹn khôi phục ảnh hưởng tới cân bằng, thân hình đột nhiên một cái lảo đảo, kinh hô liền hướng về Hàn Thanh phương hướng đánh tới. Hàn Thanh bản năng hơi hơi nghiêng người, chuẩn bị tránh đi. Nhưng Phượng Kinh Vũ đánh tới góc độ hình như quá mức trùng hợp. Liên như thế vừa vặn kẹt ở Hàn Thanh sắp tránh đi, nhưng lại chưa trọn vẹn tránh ra cái kia vi diệu thời cơ. Kết quả là, tại một trận gió hương xông vào trong núi, một cái mềm mại nóng hổi, tràn ngập kinh người co giãn thân thể mềm mại, chặt chẽ vững vàng va vào trong ngực Hàn Thanh. Cái này còn không xong. Tại nào vào trong ngực Hàn Thanh ngay mắt, Phượng Khinh Vũ bởi vì bối rối mà hướng về phía trước rôi ra tay phải, tựa như là làm tìm kiếm điểm chống đỡ, vô cùng tinh chuẩn bắt lại Hàn Thanh eo phía dưới. T. Dù là Hàn Thanh đã sớm luyện thành một bộ trời sập đều mặt không đổi sắc bản lĩnh, giờ phút này cũng không khỏi đến thân thể hơi hơi cứng đờ. Trong ngực thân thể mềm mại ấm áp mềm mại, đường cong kinh người, cách lấy quần áo đều có thể cảm nhận được cái kia kinh tâm động phách đường còn cùng tính đàn hồi. Ách. Phượng Khinh Vũ chính mình hình như cũng không ngờ tới liền bắt được, toàn bộ người đều có chút ngộp. Nhưng trên tay xúc cảm truyền đến, nàng nháy mắt cảm giác được chính mình tay phải bắt được chính là như thế nào đại hung khí. Một cô nóng hổi nhiệt ý nháy mắt từ gương mặt lan tràn đến bên hai. Thật xin lỗi, minh chủ, ta không phải cố ý. Ta. Nàng bối rối từ Hàn Thanh trong ngực tránh ra, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Túi đầu, khuôn mặt đỏ đến như là giọt máu, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Hàn Thanh một chút. Một bên Hứa Phi Yên, nhìn thấy một màn này, ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn là rũ xuống mi mắt, không có lên tiếng. Hàn Thanh nhắm mắt lại trở lại yên tĩnh một trận, cuối cùng là cưỡng ép đè xuống cô này dục dịch. Chỗ không xa, trong lòng ứng như thị cười lạnh. Nữ nhân này, tuyệt đối là cố tình. Chỉ bằng nàng cái kia Kim Đan hậu kỳ tu vi, liền điểm ấy lay động, làm sao có khả năng liền để nàng đứng không yên. Chỉ là, chủ thượng đại hung khí ngươi nắm chắc ở ư? Thật là không biết tự lượng sức mình. Lần trước sơ thí, cằm của nàng đều muốn chật khớp, hại nàng đeo một trận khăn che mặt. Không sao, vừa mới chỉ là đột phát tình huống, Phượng Thành chủ không cần để ý. Hàn Thanh còn đang an ủi Phượng Kinh Vũ. Đúng, là đa tạ minh chủ. Phượng Kinh Vũ vẫn như cũ không dám ngẩng đầu, đội vàng thi lễ một cái, cũng như chạy trốn bước nhanh thối lui ra khỏi lầu cát. Chạy ra lầu cát, sau Phượng Kinh Vũ tựa ở lạnh buốt khoang thuyền trên vách, mới cảm giác trên mặt nóng bỏng nóng ý giảm xuống. Nàng ảo não dùng mu bàn tay vỗ vỗ trán của mình. Chính mình là chuyện gì xảy ra? Thế nào sẽ dùng loại này tiểu nữ nhi ra thủ đoạn đi dò xét minh chủ? Quả thực là vấn đầu. Dùng minh chủ loại kia sâu không lường được tu vi cùng kiến thức, há lại sẽ nhìn không ra chính mình điểm tiểu tâm tư kia? Thật là mắc cỡ chết người. Bất quá, vừa mới cái kia một thoáng tiếp xúc, tuy là ngắn ngủi, lại để nàng cảm nhận được rõ ràng minh chủ thân thể cường tráng cùng. Do người, nghĩ tới đây, mặt của nàng lại không tự chủ bắt đầu phiếm hồng. Nhưng quan trọng hơn chính là, minh chủ tuy là xem thấu, lại không có tức giận, cũng không có bất trần. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ minh chủ đối với nàng, chí ít không phải trọn vẹn không có cảm giác. Hoặc là nói, minh chủ khí độ đầy đủ khoan dung độ lượng, khinh thường tại cùng nàng tính toán điểm ấy tiểu thủ đoạn. Mặc kệ là loại nào khả năng, chí ít minh chủ biết tâm tư của nàng. Chương 58, làng chơi tốt, phải đến. Chương 58, làng chơi tốt, phải đến. Ngay tại Phượng Khinh Vũ suy nghĩ lung tung thời khắc, oeng, lại là một cố càng rõ ràng sóng xung kích chuyển đến, Phượng Minh Vân Chu lần nữa kịch liệt lắc lư một cái. Ân. Phượng Khinh Vũ lập tức tập trung ý chí, tú mi cau lại. Một lần lay động có thể nói là bất ngờ, liên tục hai lần, hơn nữa lần thứ hai trùng kích rõ ràng càng mạnh, cái này tuyệt không bình thường. Chẳng lẽ là gặp cái gì công kích, hoặc là phụ cận có cường giả tại đại chiến? Thân là dẫn đường, bảo đảm đi an toàn chức trách của nàng. Cơ hội tại nàng làm ra quyết định đồng thời, Hàn Thanh cũng đẩy ra lầu các cửa, đi ra. Liên tục hai lần dị thường lay động, hiển nhiên cũng đưa tới chú ý của hắn. Hai người vừa vặn trong hành lang gặp gỡ. Phượng Khinh Vũ nhìn thấy Hàn Thanh, theo bản năng lại nghĩ cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt của hắn. Nhưng Hàn Thanh lại chậm rãi đi tới trước mặt nàng, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Phượng Khinh Vũ thân thể cứng đờ, có chút không biết làm sao ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Hàn Thanh cặp kia thâm thúy yên lặng đôi mắt. Can đảm lắm, nhưng phương thức không đúng. Nhiều khi, cùng dùng chút bảng môn tà đạo đi dò xét, không bằng nhìn thẳng nội tâm của mình. Nói xong, Hàn Thanh thu tay lại, không còn nhìn nàng, trực tiếp hướng về bong thuyền phương hướng đi đến. Lưu lại Phượng Khinh Vũ một người sững sờ tại chỗ, lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy Hàn Thanh câu nói kia. Nhìn thẳng nội tâm của mình. Minh chủ là để nàng thừa nhận chính mình. Khát vọng ư? A. Phượng Khinh Vũ tâm lần nữa loạn cả lên. Có lẽ, minh chủ nói đúng. Cùng che che lấp lấp, không bằng thẳng thắn đối mặt. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa biến đến cứng cỏi, cũng bước nhanh đi theo Hàn Thanh, hướng đi bong thuyền. Giờ phút này, trên bong thuyền, Cao Thu Diệp, Tư Ma Không, Lạc Thiên Vân, Thái Hống bốn vị trưởng lão đều đã tụ tập tại mũi thuyền vị trí, chính giữa ngưng thần nhìn về phương xa. Hàn Thanh cùng Phượng Khinh Vũ cũng đi tới. Chỉ thấy tại Vân Chu phía trước bên ngoài mấy dặm, lơ lửng một tòa có chút kỳ lạ thành trì. Cả thành trì bị tầng một nhàn nhạt sương mù màu hồng bao phủ. Trên đảo trải rộng đủ loại màu sắc diễm lệ, tạo hình kỳ lạ kiến trúc. Lầu các linh lung, đèn đuốc sáng trưng, cho dù là tại ban ngày, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều oanh oanh yến yến thân ảnh tại trong đó xuyên qua, truyền đến từng trận tà âm. Mà giờ khắc này, ngay tại tòa này màu hồng sương mù lượn lờ vùng trời thành trì, đang có hai đạo khí tức mạnh mẽ tại quyết liệt va chạm. Hai tên thân mang hoa phục kim đan hậu kỳ tu sĩ, đánh đến long trời lở đất, pháp thuật linh quang bùng lên, tiếng oanh minh không ngừng. Năng lượng cường đại dư ba hướng bốn phía quyết tán, vừa mới Vân Chu cảm nhận được hai lần trùng kích, hiển nhiên liền là bọn hắn giao thủ sinh ra dư ba. Đây là Hồng Loan Thành. Phượng Khinh Vũ nhìn thấy tòa kia bao phủ tại sương mù màu hồng bên trong thành trì, trên mặt lộ ra một chút thần sắc cổ quái. Hồng Loan Thành. Hàn Thanh nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Phượng Khinh Vũ vội vã giải thích nói, hồi minh chủ, cái này Hồng Loan Thành là trong Chi Lan vực một chỗ có chút có tiếng động tiêu tiền. Đảo này không nhận tam đại thế lực trực tiếp quản hạt, từ mấy cái sở trưởng kinh doanh trăng gió nơi trốn thương hội liên hợp khống chế. Trên đảo, ân hội tụ tới từ các nơi mỹ mạo nữ tu, đặc biệt phục vụ tại đã qua nam tu sĩ, có thể nói là Chi Lan vực nổi danh nhất tầm hoan tác nhạc địa phương. Đơn giản tới nói, liền là tu tiên giới đỉnh cấp làng chơi. A, pháo hoa hiếm liệu, ô hế địa phương. Đứng ở một bên Lạc Thiên Vân, lập tức không che giấu chút nào chính mình vẻ khinh thường. Nàng tính tình cao thượng, nhất là không quen nhìn loại địa phương này. Phượng Khinh Vũ tiếp tục nói, nơi đây rồng rắn lẫn lộn, thường xuyên có tu sĩ bởi vì tranh giành tình nhân, hoặc là làm tranh đoạt trên đảo một vị nào đó danh khí cực lớn hoa khôi mà ra tay đánh nhau. Nhìn lên bầu trời cái kia hai vị tu vi đều là kim đan hậu kỳ, chắc là làm chuyện trọng yếu gì mới sẽ tại nơi đây như vậy không quan tâm quy củ kỳ chiến. Hàn Thanh hiểu rõ, nguyên lai là tu tiên giới tranh giành tình nhân đưa tới với án. Kim đan hậu kỳ tu sĩ đặt ở bất kỳ địa phương nào đều xem như một phương cao thủ, dĩ nhiên sẽ vì chuyện trăng hoa tại cái này ra tay đánh nhau. Nhìn tới cái này Hồng Loan Thành hoặc lực chính xác không nhỏ. Hắn có chút hăng hái xem lấy xa xa cái kia quyết liệt chiến cuộc. Tu tiên giới làng chơi tốt, có rảnh rỗi, mang theo phê phán tính ánh mắt, đi xem một chút cũng không phải không thể. Tại Phượng Khinh Vũ vị này tận chức tận trách dẫn đường chỉ dẫn xuống, Phượng Minh Vân Chu tại rộng lớn Chi Lan vực nội hải lại ổn định đi hai ngày. Ven đường trải qua thành trì bộc phát phồn hoa, linh khí cũng bộc phát nồng đậm, đủ loại kỳ hoa dị thảo điểm xuyết ở giữa, phong cảnh đẹp không sao tả xiết, xứng đáng là dùng Chi Lan làm tên đại vực. Cuối cùng, tại ngày thứ ba sáng sớm, một mảnh to lớn vô cùng thành trì xuất hiện tại Vân Chu ngay phía trước. Tòa thành trì này diện tích cơ hồ so mà đến thiên hoang vực mấy cái cỡ lớn thành trì gộp lại tổng hòa. Trong thành trì linh phong trung điệp, mây mù lờ, mơ hồ có thể thấy được vô số quỳnh lâu ngọc vũ điểm xuyết ở giữa, tiên hạc bay lượn, linh thác nước rủ xuống treo, nhất thời tiên gia thị cảnh. Đến không hết phi hành pháp khí ra ra vào vào, nó bận rộn trình độ, để lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng bực này ứng như thị cũng nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Hào một tòa bách hoa thành, chỉ là ngoại vi này khí tượng, chỉ sợ cũng đã hơn xa chúng ta thiên hoang vực phủ yên thành gấp 10 lần không chỉ. Ứng như thị đứng ở trên bong thuyền, nhìn phía dưới như nước chảy biển người cùng thuyền, trong lòng cảm khái. Đây mới thực sự là đại vực hạch tâm cái kia có khí phái. Hàn Thanh giờ phút này chính giữa an tọa ở tầng cao nhất lầu các bên cửa sổ, thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc. Cùng thiên hoang vực thu cạnh cùng Phượng Minh đảo nguyên thủy khác biệt, cái này bách hoa thành khắp nơi lộ ra một cỗ tinh xảo cùng thanh tú đẹp đẽ, trong không khí thậm chí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa cùng dư thừa thủy mộc linh khí, khiến cho người tâm thần thanh thản. Chủ nhân, mời dùng trà. Hứa Phi Yên nện bước nhẹ nhàng bước chân đi tới, đem một ly mới pha linh trà, cung kính đặt ở Hàn Thanh trước mặt trên bàn nhỏ. Nước trà xanh biết, hơi nóng mở mịt bên trong, có thật nhỏ cánh hoa hư ảnh tại chìm nổi. Hàn Thanh nâng ly trà lên, khẽ nhấp một cái, một cỗ trong veo cam liệt dòng nước ấm thuận cổ họng mà xuống, làm dịu toàn thân. Mấy ngày liền đi một chút mỏi mệt cũng hình như tiêu tán không ít. Ân, không tệ. Hàn Thanh đặt chén trà xuống, tán thưởng nhìn Hứa Phi Yên một chút, ngươi trà nghệ lại có tiến triển. Đạt được chủ nhân khích lệ, khuôn mặt Hứa Phi Yên đường đỏ, trong lòng như là uống mật một loại ngọt. Có thể hợp chủ nhân khẩu vị, là Phi Yên phúc khí. Lúc này, Vân Chu truyền ra ngoài tới mấy đạo lưu quang đến gần âm thanh. Rất nhanh, mấy tên thân mang lọ màu xanh nhạt váy, dung mạo thanh tú đẹp đẽ nữ tu, ngự kiếm lơ lửng tại Phượng Minh Vân Chu phía trước chỗ không xa. Cầm đầu một vị nữ tu cẩn thận quan sát một chút chiếc này khí phái phi phàm to lớn Vân Chu, cảm nhận được trên đó truyền đến mịt mờ mà khí tức cường đại ba động, không dám thất lễ, xa xa liền cất giọng đặt câu hỏi. Xin hỏi thế nhưng tới từ Thiên Hoang vực Tứ Hải Tiên Minh minh chủ, Tứ Hải chân nhân ở trước mặt. Âm thanh thông qua trận pháp, rõ ràng truyền vào Vân Chu bên trong. Hàn Thanh ngồi thẳng không động. Chính là bản tọa. Đạt được khẳng định trả lời, cái kia mấy tên bách hoa cốc nữ tu trên mặt lập tức mặt lộ kinh hỉ. Cầm đầu kim đan nữ tu đội vã lần nữa không mình hành lễ, nguyên lai thật là Tứ Hải chân nhân giá lâm. Đệ tử bách hoa cốc tiếp khách đệ tử Bạch Phi Phi, phụ tông chủ mệnh lệnh, cùng kính buổi tiếp đã lâu. Mời chân nhân theo chúng ta vào đảo. Dứt lời, các nàng chủ động tránh ra thông lộ, cũng phân ra hai người, tại phía trước dẫn dắt đến Vân Chu, chậm chậm hướng về bách hoa thành chỗ sâu bay đi. To lớn Vân Chu tiến vào vùng trời bách hoa thành, lập tức đưa tới phía dưới vô số tu sĩ chú ý mau nhìn. Đó là cái gì Vân Chu? Thật tốt to lớn. Khí phái phi phàm a. Toàn thân trắng sữa, kim văn lưu chuyển, chưa bao giờ thấy qua loại này hình dạng và cấu tạo Vân Chu, chẳng lẽ là cái nào ẩn thế tông môn đại năng tới? Nhìn nó hướng đi, là hướng về Bách Hoa Cốc Sơn môn đi, hơn phân nửa là tới tham gia Bách Hoa hội khách quý. T. Có thể để Bách Hoa Cốc đệ tử đích thân dẫn đường, ngồi loại này đỉnh cấp Vân Chu, e rằng chí ít cũng là một vị nguyên anh lão quái a. Tại Bạch Phi Phi đám người dẫn dắt xuống, Vân Chu vượt qua phồn hoa bến cảng khu vực cùng ngoại vi thành trì, trực tiếp bay về phía Bách Hoa thành vùng đất trung tâm. Một tòa khó mà hình dung nó nguy nga khổng lồ đỉnh núi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hoặc là nói, cái kia đã từng là một ngọn núi. Bây giờ, tòa này cự phong đỉnh núi tựa như là bị nào đó vô thượng vĩ lực cùng nhau tiêu diệt, tạo thành một cái vô cùng to lớn, đường kính e rằng có mấy chục dặm xa bằng phẳng bình đài. Trên bình đài, mây mù lờ lờ, cung điện liên miên, lầu các đứng vững, tiên hoa nở rộ, linh tuyển đình đông. Vô số đạo tản ra khí tức cường đại độn quang tại trong đó xuyên qua lên xuống. Trình tọa bình đài bị tầng một to lớn, tản ra thất thải hào quang đại trận hộ sơn bao phủ, muôn hình vạn trạng, uy nghiêm hiển hách. Cái này liền là chi lan vực tam đại đỉnh tiêm thế lực một trong, bách hoa cốc sơn môn chỗ tồn tại. Đem một tòa to lớn như vậy đỉnh núi tiêu diệt, cũng tại cái này thành lập được như vậy quy mô hùng vĩ tông môn cơ nghiệp, loại này thủ bút, để cao thu diệp, Phượng Khinh Vũ đám người đều nhìn phải là âm thầm kinh hãi, cũng lần nữa cảm nhận được đỉnh tiêm đại tông môn nội tình cùng thực lực. Ngay tại Phượng Minh Vân Chu sắp tới gần cái kia to lớn bình đại thời điểm. Ha ha ha. Khách quý đường xa mà tới, không có từ xa tiếp đón, mong rằng Hàn đạo hữu chớ trách. Một trận ôn hòa giàn mua tiếng cười từ bình đài chỗ sâu truyền đến. Theo lấy tiếng cười rơi xuống, chỉ thấy một đạo chói lọi vô cùng bảy sắc cầu vồng, đột nhiên từ bách hoa cốc sơn môn chỗ sâu kéo dài mà ra, vượt ngang chân trời, như là thần tích, trực tiếp trải ra đến Phượng Minh Vân Chu mũi thuyền phía trước. Cầu vồng bên trên, ánh sáng lưu chuyển, tiên khí mở mịt. Hai đạo thân ảnh chính giữa sánh vai đứng ở cầu vồng cuối cùng, mỉm cười nhìn Vân Chu. Bên trái một người, là một vị thân mang thanh lịch cung trang, tóc trắng xóa lao hầu. Nàng khuôn mặt tuy là giản mua, nhưng một đôi mắt lại dị thường sáng ngời. Khí tức nội liễm đến cực hạn, nhưng Hàn Thanh vẫn như cũ có thể từ trên người nàng cảm nhận được cái kia một chút độc thuộc tại nguyên anh tu sĩ sóng pháp lực. Liền là có chút dáng vẻ nặng nề. Vị này hiển nhiên liền là bách hoa cốc vị kia nguyên anh lão tổ Lam Vận, mà tại Lam Vận lão tổ bên cạnh đứng đấy thì là một vị đệ thiên địa cũng vì đó thất sắc tuyệt đại gia nhân. Chỉ thấy nàng thân mang một bộ hoa lệ váy xòe màu tím, dáng người thức tha, đường cong lạ lướt tinh tế, một đầu như thác nước mái tóc tím dài tùy ý rối tung tại sau lưng, lộng lẫy lưu chuyển, giống như trên nhất trở tơ lụa. Da thịt của nàng trắng hớt tuyết, vô cùng mịn màng, ngũ quan tinh xảo đến như là thượng thiên hoàn mỹ nhất kỳ tác, tìm không thấy một tơ một hào tì vết. Nhất làm cho người kinh hãi chính là con mắt của nàng, đó là một đôi đồng dạng hiện ra thần bí tử la lan sắc đôi mắt, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, giống như ẩn chứa câu hồn đoạt phách ma lực, để người nhìn lên một cái, liền sẽ không tự chủ được hãm sâu trong đó. Nàng liền dạng kia yên tĩnh đứng ở nơi đó, rõ ràng không có tận lực làm ra bất luận cái gì dụ hoặc tư thế, lại một cách tự nhiên tản mát ra một loại làm người tâm thần đông đưa, cơ hồ vô pháp kháng cự mị hoặc lực lượng. Trời sinh mị cốt. Trong lòng Hàn Thanh nháy mắt hiện lên bốn chữ này. Không hề nghi ngờ, vị này tất nhiên liền là Bách Hoa Cốc đương nhiệm tông chủ, được khen là chi lan vực đệ nhất mỹ nữ, tu vi đã đến kim đan đại viên mãn chuyển kỳ nữ tử, Liễu Thi Thi. Chương 59, dùng bản tọa thân thể đổi. Cũng được. Chương 59, dùng bản tọa thân thể đổi. Cũng được. Dù là Hàn Thanh thường thấy đủ loại mỹ nữ, giờ khắc này ở tận mắt nhìn đến Liễu Thi Thi thời điểm, tâm thần cũng không khỏi tự chủ hơi hơi khẽ động. Nữ tử này dung mạo, chính xác là hắn cuộc đời ít thấy. Không chỉ là bề ngoài hoàn mỹ không một tí vết, quan trọng hơn chính là loại kia từ trong ra ngoài tản ra, tự nhiên mà thành mỹ hoặc vật vị. Xa không hậu thiên tu luyện mỹ thuật có thể so sánh. Đối mặt dạng này nữ tử, e rằng không có mấy nam nhân có khả năng bảo trì chân chính bình tĩnh. Bất quá, Hàn Thanh dù sao cũng là Hàn Thanh. Thời gian dài như vậy đại lao không phải mà trang. Cứ việc nội tâm ngưỡng ấy, trên mặt vẫn như cũ có khả năng duy trì không hề lay động. Thân hình hắn lóe lên, liền đã dựng ở bảy sắc cầu vồng phía trước trong hư không, cùng Lam Vận, Liêu Thi Thi cách xa đối lập. Lam Vận đạo hữu đích thân giang nên đón, Hàn Mỗ thụ sủng ngực kinh. Hàn Thanh đối vị kia lão hầu tóc trắng khẽ bước cằm. Đã đối phương là nguyên anh sơ kỳ, dùng đạo hữu tương xứng, cũng là nên có lễ. Lam Vận lão tổ cũng đang quan sát Hàn Thanh. Khi thấy Hàn Thanh trẻ tuổi đến có chút quá phận dung mạo lúc, nàng khó nén trong lòng kinh ngạc. Trẻ tuổi như vậy, vậy mà liền có thể so nguyên anh khí tức. Nhìn tới vị này tới từ xa xôi thiên hoang vực tứ hải minh chủ, quả nhiên không phải bình thường. Khó trách có thể để luôn luôn mắt cao hơn đầu Liêu Thi Thi đều coi trọng như vậy, đích thân thỉnh cầu nàng xuất quan nên đón. Ha ha, Hàn đạo hữu ở xa tới là khách, lại là ta Bách Hoa Cốc khách quý, lao thân tự nhiên đích thân nên đón. Lam Vận lao tổ ôn hòa cười một tiếng, đối Hàn Thanh hơi hơi chắp tay hoàn lễ, đạo hữu phong thái, hơn xa truyền văn, quả nhiên là anh hùng vô song a. Liêu Thi Thi đồng dạng là cực kỳ kinh ngạc. Nàng đối dung mạo của mình cùng trời sinh mỹ cốt uy lực, có tuyệt đối tự tin. Nàng bình sinh gặp được tất cả tu sĩ, vô luận nam nữ. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng lúc, trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ toát ra kinh diễm, si mê, hoặc là cưỡng ép áp chế ba động. Nhưng trước mắt vị này ánh mắt yên lặng đến tựa như một đầm nước sâu, không có chút nào gợn sóng. Trang, không giống. Trong lòng Liễu Thi Thi lần đầu tiên đối một cái nam tử, sinh ra một chút chân chính hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu tâm. Đè xuống trong lòng kinh ngạc, Liễu Thi Thi bưng lên vừa vặn nụ cười, liên bộ nhẹ nhàng, chuẩn bị lên tiến lên lễ. Đi tới trước mặt Hàn Thanh hẹn ba bước khoảng cách. Liễu Thi Thi trong suốt cúi đầu. Thanh âm của nàng mềm mại đáng yêu huyền chuyển, như là thanh tuyển chảy xuôi, để người nghe cốt suốt. Bách Hoa Cốc Liêu Thi Thi, bái kiến tứ hải minh chủ. Minh chủ không xa vạn dặm giá lâm, khiến ta Bách Hoa Cốc vẻ vang cho kẻ hèn này. Lúc trước nghe minh chủ chém giết nguyên anh ma tu đồ và lý, thủ đoạn thông thiên, Thi Thi một mực trong lòng mong mỏi. Hôm nay nhìn thấy chân dung, mới biết truyền văn không giả, minh chủ phong thái càng hơn trước kia. Liêu tông chủ quá khen. Hàn Thanh cười nhạt một tiếng, ánh mắt cũng không tại nàng dung nhan tuyệt thế kia trải qua dừng lại thêm, chuyển hướng Lam Vận lão tổ. Không biết tại bản tọa phía trước, nhưng đã có đạo hữu khăn đến. Lam Vận lão tổ tiếp lời nói, ha ha, Hàn đạo hữu nổi lên không tính sớm, cũng không tính là muộn. Ngay tại hôm qua, Thính Phong tán nhân đã trước một bước đến. Thính Phong tán nhân. Trong lòng Hàn Thanh khẽ nhúc nhích, chọn bện không biết. Tựa như nhìn ra Hàn Thanh nghi hoặc, Lam Vận lão tổ chủ động giải thích nói, Thính Phong đạo hữu chính là một vị tán tu, cũng là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Hắn xuất thân so đạo hữu thiên hoa vực, còn muốn vắng vẻ mấy phần. Bất quá Thính Phong đạo hữu thiên phú dị bẩm, quả thực là dựa vào sức một mình, tại loại kia đất nghèo tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, quả thực khiến người khâm phục. Hắn đối nhân xử thế cũng có chút địa thấp, nếu không phải lần này đã biết, e rằng trong chi lan vực đều không có nhiều người biết được hắn tồn tại. Tán tu, nguyên anh sơ kỳ, hơn nữa xuất thân so thiên hoang vực còn muốn vắng vẻ hoang vực. Cái này mấy cái tin tức tổ hợp tại một chỗ, để trong lòng Hàn Thanh lập tức sinh ra hứng thú nồng hậu. Tán tu mang ý nghĩa không có thâm căn cố đế tông môn ràng buộc. Xuất thân vắng vẻ hoang vực mang ý nghĩa đối tài nguyên cùng tốt hơn tu luyện hoàn cảnh có khát vọng mãnh liệt. Nhân vật như vậy, nếu là có thể lôi kéo đến tứ hải tiên minh, tuyệt đối là một cánh tay đắc lực. Cùng là xuất thân biên hoang tuyệt vực tu sĩ, hai bên ở giữa có lẽ lại càng dễ xuất hiện tán đồng cảm giác, lôi kéo sát suất thành công cũng đối lập càng cao. Nhìn tới lần này Bách Hoa hội, loại trừ Vân Tùy Quả, cái này Thính Phong tán nhân cũng là một cái có giá trị trọng điểm quan tâm mục tiêu. Hàn Thanh trên mặt bất động thanh sắc, chỉ là khẽ mút cằm, thì ra là thế, có thể tại đất nghèo chứng đạo nguyên anh, Thính Phong đạo hữu chính xác không phải tầm thường, nếu có cơ hội, bản tọa cũng muốn cùng kết bạn một phen. Ha ha, chuyện nào có đáng gì. Lam Vận lão tổ cười nói, chờ đạo sẽ chính thức bắt đầu, lão thân tự sẽ làm hai vị đạo hữu tiến cử. Hàn đạo hữu, bên ngoài gió lớn, không bằng trước hết mời vào trong dân trà, lại tỉ mỉ nói chuyện như thế nào. Đạo hữu nói đúng lắm. Hàn Thanh gật đầu đồng ý theo sau, tại Lam Vận cùng Liêu Thi Thi đích thân dẫn dắt phía dưới, Phượng Minh Vân Chu chậm chậm lái qua bảy sắc cầu đồng, tiến vào Bách Hoa Cốc trong sân môn. Cuối cùng dừng sát ở một chỗ đặc biệt làm khách quý chuẩn bị, linh khí cực kỳ nồng nặc ngọc thạch trên quảng trường. Cao Thu Diệp, Ứng Như Thị, Phượng Kinh Vũ mấy người cũng nhộn nhịp đi xuống Vân Chu. Cảm thụ được trong Bách Hoa Cốc so với ngoại giới càng thêm tinh thuần linh khí nồng nặc. Cùng cái kia ở khắp mọi nơi kỳ hoa dị thảo tản ra hương thơm, đều không khỏi âm thầm tán thưởng đỉnh cấp tông môn nội tình. Lam Vận lão tổ có lẽ bởi vì quanh năm bế quan, lại thọ nguyên gần tới nguyên nhân, tinh lực có chút không xong. Cùng Hàn Thanh Hàn Nguyên vài câu, ước định đạo biết lái bắt đầu lúc lại tụ họp sau, liền xin cáo từ trước rời đi. Đem tiếp đãi Hàn Thanh nhiệm vụ, giao cho Liêu Thi Thi. Liêu Thi Thi đối đi tới trước mặt Hàn Thanh, khẽ không lời, tư thế thả đến có phần thấp. Tiền bối, lão tổ thân thể khó chịu. liền từ Thi Thi tự mình làm ngài cùng các vị đạo hữu dẫn đường. Tiền bối thân phận tôn quý, thực lực siêu phàm, có thể tự mình làm tiền bối dẫn đường, là Thi Thi vinh hạnh. Hàn Thanh nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, Liêu tông chủ khách khí. Rất nhanh, một đoàn người đi tới một chỗ ở vào tông môn chỗ sâu, cực kỳ yên lặng sơn cốc. Trong cốc xây dựng một tòa chiếm diện tích cực lớn, bố cục lịch sự tao nhã cỡ lớn đình viện. Đình viện xung quanh bị cấm chế cường đại bao phủ, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm. Nội bộ đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, kỳ hoa dị mục, mọi thứ đều đủ, hoàn cảnh thanh lũ linh khí càng là nồng đậm đến gần như hóa lỏng tình trạng. Tiên bối, cái này là Tịnh Tâm Nguyện, là trong tông môn linh khí thịnh nhất, cũng nhất thanh tính mấy chỗ chỗ ở một trong, ngày bình thường chỉ có thái thượng trưởng lão mới có tư cách vào ở. Lần này cố ý làm tiền bối an bài tại cái này, hy vọng tiền bối có khả năng vừa ý. Liêu Thi Thi dừng bước lại, quay người nhìn về phía Hàn Thanh, mỹ mâu màu tím bên trong mang theo chân thành ý cười. Chợt lại lấy ra một mai tản ra nhàn nhạt tử quang chất ngọc lệnh bài, đưa cho Hàn Thanh. Đây là Tịnh Tâm Nguyện lệnh bài thông hành, bằng lệnh này, tiền bối có thể tự do ra vào cái này huyện, cũng điều động huyện thái giám nữ xử lý hết thảy tạp vụ. Như tiền bối có bất luận cái gì nhu cầu, hoặc là có việc tìm Thi Thi, chỉ cần hướng lệnh bài này truyền vào một chút linh lực, Thi Thi liền sẽ lập tức biết được. Hàn Thanh tiếp nhận lệnh bài, thưởng thức một thoáng. Liêu tông chủ, bản tọa lần này tới trước, loại trừ tham gia đã biết, còn có một cái mục đích chủ yếu, chính là vì quý tông trong tay cái kia vân thủy quả. Trên mặt Liêu Thi Thi nụ cười không thay đổi, tựa hồ đối với cái này sớm có dự liệu, tiền bối quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Không dối gạt tiền bối, cái kia vân thủy quả, chính xác là ta Bách Hoa Cốc đồ vật, chính là Lam Vận lão tổ trước kia du lịch lúc ngẫu nhiên cho đến. Cái kia trao đổi điều kiện đây. Hàn Thanh truy vấn. Hắn không tin Bách Hoa Cốc đem vật này lấy ra tới, sẽ không có yêu cầu. Liêu Thi Thi mắt tím hơi hơi lóe lên một cái, lập tức áy náy cười một tiếng. Tiền bối, cái này vân thủy quả chính là đỉnh cấp linh quả, giá trị liên thành, tông môn đối nó điều kiện trao đổi cũng cực kỳ cẩn thận, trước mắt tạm chưa hoàn toàn quyết định. Bất quá mời minh chủ yên tâm, Thi Thi biết được vật này đối minh chủ tầm quan trọng. Chờ đạo sẽ chính thức trước khi bắt đầu, tông môn bên này có kết luận, Thi Thi nhất định sẽ trước tiên cáo chi minh chủ. Có lẽ, đến lúc đó còn cần minh chủ giúp Thi Thi một vấn đề nhỏ cũng khó nói đây. Nói xong lời cuối cùng một câu, thanh âm của nàng áp đến thấp hơn, trong ánh mắt cũng nhiều chút gì. Phối hợp nàng trời sinh mị cốt tản ra mị lực, đủ để cho bất luận cái gì định lực kém một chút tu sĩ ý nghĩ kỳ quái. Hàn Thanh nhìn chằm chằm nàng một chút. Nữ nhân này, quả nhiên không đơn giản. Chẳng lẽ muốn bản tọa dùng thân thể đổi a? Liêu tông chủ ngươi lòng tham không đáy. Bất quá cũng không phải không được, cùng lắm thì chỉ bị khuất một thoáng, cũng là vì tu hành. Bất quá, vô luận nàng có chủ ý gì, chỉ cần không phải quá phận, làm vân thủy quả, Hàn Thanh đều có thể làm sơ thỏa hiệp. Danh giới cuối cùng vật này là có thể điều chỉnh linh hoạt. Hảo, vậy bản tọa liền chờ Liêu tông chủ tin tức. Dứt lời, hắn liền mang theo Hứa Phi Yên đám người đi vào Tịnh Tâm Viện cửa chính. Liêu Thi Thi đứng tại chỗ, nhìn Hàn Thanh cao ngất kia lãnh đạm bóng lưng biến mất tại đỉnh viện chỗ sâu, nụ cười trên mặt chậm chậm thu lại. Nàng cặp kia câu hồn đoạt phách mắt tím bên trong, hào quang lưu chuyển bất định. Sau một lát, nàng mới than nhẹ một tiếng, quay người hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, biến mất tại chỗ. Tịnh Tâm Viện chỗ sâu một gian lịch sự tao nhã trong tinh thất. Hàn Thanh tùy ý ngồi tại chủ vị, đánh giá trong gian phòng tinh xảo bố trí. Hứa Phi Yên tại thu xếp tốt hết thảy sau, đi đến bên cạnh Hàn Thanh. "Chủ nhân, vị kia Liêu tông chủ, thật là lợi hại." Nàng nói tới lợi hại, tự nhiên không phải chỉ tu vi, mà là chỉ loại kia cơ hồ không giờ khắc nào không tại phát ra, làm người khó mà chống cự hoặc lực. Liên nàng thân là nữ tử, vừa rồi tại bên cạnh nhìn xem, đều cảm giác tâm thần có chút hoảng hốt, không dám cùng Liêu Thi Thi đối diện quá lâu. Hàn Thanh nâng ly trà lên, cười nhạt một tiếng, nàng người mang trời sinh mỹ cốt, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể mê hoặc tâm thần con người, tự nhiên lợi hại. Bất quá, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Hắn dương mắt nhìn một chút Hứa Phi Yên trương kia thanh lệ dịu dàng, giờ phút này rõ ràng không tự tin khuôn mặt, thò tay nhẹ nhàng bóp bóp cằm của nàng. Dung mạo của ngươi cũng không thua ở nàng bao nhiêu, chỉ là đều có đặc điểm thôi. Nàng là nở rộ cây thuốc phiện, yêu diễm mà nguy hiểm, ngươi là không cốc cú lan, thanh nhã mà nội tú. Tại bản tọa trong mắt, mỗi người mỗi vẻ. Bị chủ nhân như vậy ôn nhu khẳng định, trong lòng Hứa Phi Yên điểm này bất an cùng tự ti nháy mắt tan thành mây khói. Chủ nhân, tốt. Hàn Thanh buông tay ra, tiếp xuống mấy ngày, nếu không có chuyện quan trọng, không cần làm phiền bản tọa. Ta muốn bế quan tu luyện mấy ngày, điều chỉnh trạng thái. Lần này Chi Lan được chuyến đi, cường giả rất nhiều, Bách Hoa Hội cũng tất nhiên tàng long ngọa hổ. Tuy là có hệ thống đặc hiệu xem như át chủ bài, nhưng thực lực bản thân mới là căn bản nhất bảo hộ. Hắn cần đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Chờ Bách Hoa Hội kết thúc, nếu là có thể thuận lợi đạt được Vân Thủy Quả, đồng thời tài chính dư giả lời nói, hắn còn muốn thuận tiện tại cái này Phồn Hoa Chi Lan vực tìm kiếm một bộ thích hợp bản thân địa cấp công pháp. Thật vất vả ra một chuyến xa nhà, tất nhiên nên nhiều mang một ít đồ vật trở về mới được. Quê nhà có việc trở về một chuyến, chương 2, khả năng cần buổi chiều, mời mọi người thông cảm. Chương 60, chơi không để người khoái hoạt. Chương 60, chơi không để người khoái hoạt. Tịnh Tâm Viện, linh khí mở mịt. Hàn Thanh quanh chân ngồi tại trong tĩnh thất, quanh thân quanh quẩn lấy tầng một nhàn nhạt ánh sáng màu xanh biếc. Hắn ngay tại vận chuyển từ đồ vạn lý trong nhẫn chứa vật lấy được Xuân Vũ Quyết. Bộ này địa cấp sơ giai dưỡng sinh bảo mệnh công pháp, tuy là không phải cái gì cường lực công kích pháp môn, nhưng đối nhục thân tầm bổ cùng sức khôi phục tăng lên, hiệu quả lại một cách lạ kỳ tốt. Hô, một cái trọc khí bị chậm chậm phun ra, Hàn Thanh quanh thân xanh đậm ánh sáng đống nhiên đại thịnh, lập tức lại toàn bộ thu lại nhập thể bên trong. Hắn chậm chậm mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Xuân Vũ Quyết tầng thứ 3, thành. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nhục thân của mình cường độ so mấy ngày trước lại cường hãn một đoạn dài. Ngũ tạng lục phủ tràn ngập sinh cơ, toàn thân càng là ẩn chứa tràn trề lực lượng. Tâm niệm vừa động, Hàn Thanh chập ngón tay như kiếm, tại trên cánh tay mình nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo nhỏ bé vết máu hiện lên, cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia vết máu liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhúc đích, khép lại, cuối cùng liền một chút vết sẹo cũng chưa từng lưu lại, làn da trơn bóng như ban đầu. Cái này sức hồi phục. Hàn Thanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Cái này Xuân Vũ quyết tu luyện, tiêu hao tài nguyên cũng không ít, cần phối hợp nhiều loại ẩn chứa sinh cơ linh dược. Cũng liền là hắn hiện tại thân là Tứ Hải Tiên Minh minh chủ, sở hữu toàn bộ thiên hoang vực tài nguyên, mới có thể xa xỉ như vậy. Đổi lại phía trước, muốn tập hợp những tài liệu này, sợ là đến ngày tháng năm nào đi. Nam nhân mà, thân thể quan trọng nhất. Hàn Thanh sờ lên cằm, có chút tán đồng cái này một mạc đạo lý. Cái này Xuân Vũ quyết không chỉ sức khôi phục kinh người, kèm thêm lấy toàn bộ người tinh khí thần đều tràn đầy không ít, đối với hắn bình thường một ít việc tốn sức chắc hẳn cũng là rất có ích lợi. Bất quá, nhục thân lại mạnh, sức khôi phục khá hơn nữa, cuối cùng vẫn là cần nhờ tu vi nói chuyện. Nghĩ đến tu vi, Hàn Thanh hơi hơi nhíu mày. Từ lúc đột phá đến trúc cơ trung kỳ sau, hơn 3 năm này thời gian, hắn ngày đêm khổ tu, tiên minh cung cấp tài nguyên tu luyện càng là như nước chảy tiêu hao, nhưng tu vi tiến triển lại rõ ràng chậm lại. Cuối cùng, vẫn là tư chất vấn đề. Ất thượng đỉnh tư chất, tại phổ thông tu sĩ bên trong đã tính toán không tệ, nhưng muốn nhanh chóng hướng về đánh cảnh giới cao hơn, vẫn là kém một chút ý tứ. Vân Thủy Quả. Hàn Thanh nhẹ giọng tự nói, lần này Bách Hoa hội, cái này có thể cải thiện tăng cốt, tăng lên tư chất Vân Thủy Quả, hắn là chí tại cần phải. Vì thế, hắn đã sớm chuẩn bị xong trao đổi vật phẩm. Loại trừ thánh địa ban thưởng trôi kia sơ giai pháp bảo Thanh Lân kiếm, cái đồ chơi này không phải bạn bất đắc dĩ, hắn là không có ý định lấy ra tới, hắn còn chuẩn bị vài gốc từ đồ bản lý, công dương hoàng nhất đám người trong nhẫn chứa vật vơ vét tới ngàn năm linh dược, cùng mấy món phẩm chất không tệ đỉnh cấp pháp khí. Chỉ là không biết cái kia Vân Tụy quả đến cùng hiệu quả như thế nào. Nếu là có thể làm nhiều mấy quả, đem tư chất một lần hành động tăng lên tới giác đẳng, thậm chí càng cao, vậy hắn tương lai con đường tu luyện, nhưng là bằng phẳng quá nhiều. Hàn Thanh đứng dậy, đi ra tinh thất. Trong đình viện chim hót hoa nở, ánh nắng vừa vặn. Hắn thói quen muốn tìm Hứa Phi Yên, lại phát hiện tiểu thị thiếp cũng không ở trong viện. Có lẽ là ứng như thị cho nàng an bài chuyện gì. Chính giữa nghĩ như vậy, một đạo gió hương từ sau lưng truyền đến. Hàn tiên bối, có đó không? Âm thanh tiểu mị tận xương, mang theo một chút như có như không mị hoặc, chính là Bách Hoa cốc tông chủ Liễu Thi Thi. Hàn Thanh quay người, liền gặp Liễu Thi Thi thanh tú động lòng người đứng ở đỉnh viện cửa bảo. Hôm nay nàng đổi một thân màu hồng nhạt cung trang váy dài, làn váy theo lấy gió nhẹ khẽ đung đưa, phát họa ra nàng cái kia thành thục nở nang, đường cong là lướt uyển chuyển dáng người. Như mây mái tóc đơn giản kéo cái phi tiên búi tóc, nghiêng cắm một chi bích ngọc chân phượng, càng tôn cho nàng trường kia vốn là tuyệt mỹ khuôn mặt, bị nhãn như tơ, môi hồng răng trắng. Nhất là cặp kia biết nói chuyện mắt đào hoa, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, như có thủy quang dập dờn. Trời sinh mỹ cốt, quả nhiên danh bất hư truyền. Dù là Hàn Thanh bây giờ tâm cảnh viễn siêu người thường, lại có nhiều đặc hiệu gia trì, chợt gặp một lần phía dưới, cũng không khỏi đến trong lòng hơi hơi khẽ động. Liêu tông chủ, mời đến. Hàn Thanh thò tay đưa dẫn. Liêu Thi Thi nở nụ cười xinh đẹp, liên bộ nhẹ nhàng, chậm rãi đi vào đình viện, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm cũng theo đó tràn ngập ra. Không biết Hàn tiền bối bế quan còn thuận lợi. Liêu Thi Thi tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, mỹ mâu nhìn quanh rực rỡ, rơi vào trên người Hàn Thanh. Hết thảy bình an. Hàn Thanh cũng tại đối diện ngồi xuống, lạnh nhạt nói, Liêu tông chủ hôm nay tới trước, thế nhưng làm Vân Tụy quả sự tình. Hắn không thích quanh co lòng vòng. Liêu Thi Thi che miệng cười khẽ, nhu mì nói, Hàn tiền bối người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Thi Thi khâm phục. Không tệ, hôm nay tới trước chính là vì việc này. Nàng tay ngọc dương nhẹ, làm Hàn Thanh châm một ly linh trà, hương trà lượn lờ. Thi Thi muốn mời Hàn tiền bối đảm đương ta Bách Hoa môn cung phụng trưởng lão, không biết Hàn tiền bối ý như thế nào. Liêu Thi Thi để bình trà xuống, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Hàn Thanh, mang theo một chút thử thăm dò. Cung phụng trưởng lão? Hàn Thanh hơi nhíu mày, lộ ra một chút kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng Liêu Thi Thi sẽ trực tiếp mở ra điều kiện trao đổi, lại không nghĩ rằng là cái này. Hắn do dự chốc lát, lắc đầu nói, Liêu tông chủ hảo ý, Hàn Mỗ tâm lĩnh. Chỉ là Hàn Mỗ bây giờ thân là Tứ Hải Tiên Minh minh chủ, sự vụ quân thân, sợ là hoàn mỹ lại hao tốn sức lực hắn nhìn. Đây là huyền chuyển cự tuyệt. Liêu Thi Thi hình như sớm đoán được hắn sẽ như nói vậy, nụ cười trên mặt không giảm, ôn nhu nói, Hàn tiền bối hiểu lầm. Ta Bách Hoa cốc cung phụng trưởng lão, cũng không quá nhiều trói buộc, ngày bình thường không cần xử lý tông môn tục vụ, chỉ cần tại ta Bách Hoa cốc tao ngộ tai họa ngập đầu, hoặc là tông môn có trọng đại nguy nan thời điểm, có thể xuất thủ tương trợ một hai là đủ. Dừng một chút, nàng môi đỏ khẽ mở, ném ra một cái để Hàn Thanh vô pháp cự tuyệt chú mã, để báo đáp lại, Thi Thi nguyện dâng lên 4 quả Vân Thủy quả. Bên cạnh đó, còn có một nhóm ta Bách Hoa cốc chân tàng thiên tài địa bảo, cùng hàng năm cố định linh thạch cung phụng, đều có thể thương nghị. 4 quả. Trong lòng Hàn Thanh chấn động mạnh một cái, bưng lấy chén trà tay đều suýt nữa bất ổn. Hắn nguyên bản dự đoán, có thể đổi đến 1-2 quả Vân Thủy quả, cải thiện một thoáng tư chất, liền đã đủ hài lòng. Lại vạn vạn không nghĩ tới, Liêu Thi Thi mới mở miệng, liền là 4 quả. Chuyện tốt. 4 quả Vân Thủy quả, nếu như dược hiệu đầy đủ, đủ để đem tư chất của hắn từ ất thượng đỉnh, một lần hành động tăng lên tới giáp đẳng, thậm chí khả năng là giáp thượng. Một khi tư chất đạt tới giáp đẳng, tốc độ tu luyện của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trùng kích kim đan, nguyên anh, đều sẽ không lại là xa không thể chạm mộng tưởng. Hàn Thanh cưỡng chế nội tâm cuồng hỉ, ánh mắt biến đến thâm thúy mấy phần, Liêu tông chủ như vậy hậu lễ, sợ là không chỉ là mời một vị cung phụng đơn giản như vậy a. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. điều kiện này hậu đãi đến có chút hơi quá. Liêu Thi Thi yếu ớt thở dài, tuyệt mỹ trên mặt toát ra một chút điểm đạm đáng yêu ý vị, người xem phát cứng rắn. Không dối gạt Hàn tiền bối, ta Bách Hoa Cốc bây giờ chính xác gặp được một chút khó xử. Thanh âm nàng thấp mấy phần, gia tổ Lam Vận Thái thượng trưởng lão, thọ nguyên đã còn thừa lác đác, quanh năm bế quan, đã vô lực lại che chở tông môn. Mà Thi Thi bất tài, bây giờ vẫn chỉ là kim đan viên mãn, khoảng cách nguyên anh chi cảnh còn có một cự ly không nhỏ. Chi Lan vực nhìn như gió êm sóng lặng, thực ra ám lưu mãnh liệt. Tam đại tông môn ở giữa, cùng xung quanh thế lực khác, đều tồn tại hoặc sáng hoặc tối cạnh tranh. Không có nguyên anh lão tổ chấn giữ tông môn, tựa như là ôm bích tiểu nhi đi nhộn nhịp thành phố, tùy thời đều có thể bị người ham muốn. Thi Thi cũng là hành động bất đắc dĩ, mới nghĩ ra biện pháp này, mời một vị thực lực cường đại nguyên anh tiền bối trên danh nghĩa cung phụng, thứ nhất có thể chấn nhiếp kẻ xấu, thứ hai cũng có thể làm Bách Hoa Cốc tranh thủ một chút phát triển thời gian. Thứ không dám dâu diếm, loại trừ Hàn tiền bối, Thi Thi cũng đã mời được một vị khác nguyên anh tiền bối, Thính Phong tán nhân, hắn cũng đã đáp ứng đảm đường tông ta cung phụng. Trong lòng Hàn Thanh lập tức hiểu rõ, thì ra là thế. Phía trước Phượng Khinh Vũ đã từng đề cập qua, Bách Hoa Cốc Lam Vận lão tổ thọ nguyên gần tới, nhìn tới tình huống so dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Một cái không có nguyên anh tọa trấn, nhưng lại nắm giữ lấy đại lượng tài nguyên đỉnh tiêm tông môn, chính xác rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Liêu Thi Thi cử động lần này cũng là vì tông môn truyền thừa, dụng tâm lương khổ. Có một vị khác nguyên anh cung phụng chia sẻ nguy hiểm, cái này cung phụng vị trí cũng là không phải như thế phòng tay. Liêu Thi Thi gặp Hàn Thanh thần sắc buông lỏng, tay ngọc khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện bốn cái óng ánh long lanh hộp ngọc. Nàng đem hộp ngọc từng cái mở ra, chỉ thấy mỗi cái trong hộp ngọc đều yên tĩnh nằm một mai lớn chừng trái nhãn, toàn thân trắng sữa, tản ra kỳ dị thanh hương quả. Quả mặt ngoài mơ hồ có vân vân lưu chuyển, xem xét liền biết không phải phàm phẩm, chính là vân vị quả. Chọn vẹn bốn quả. Hàn Thanh hít thở cũng hơi dồn dập một cái trước mắt, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia bốn cái vân vị quả. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, quả này bên trong ẩn chứa một cỗ kỳ lạ năng lượng, có thể gột rửa căn cốt, tăng lên tư chất. Đây cũng là bốn cái vân vị quả. Liêu Thi Thi đem hộp ngọc đẩy lên Hàn Thanh trước mặt, ôn nhu nói, chỉ cần Hàn tiền bối đáp ứng, bọn chúng liền đều thuộc về ngài. Hàn Thanh hít sâu một hơi, cố gắng trở lại yên tĩnh nội tâm kích động. Hắn nhìn về phía Liêu Thi Thi, trầm giọng hỏi, cái này cung phụng kỳ hạn là bao lâu? Liêu Thi Thi mỉm cười, nói, chỉ muốn đến Thi Thi thành công tiến vào nguyên anh chi cảnh. Tất nhiên, nếu là Hàn tiền bối nguyện ý lâu dài đảm đương, Bách Hoa Cốc càng là cầu không được, cung phụng điều kiện còn có thể lại thương nghị. Hàn Thanh gật đầu một cái. Điều kiện này hợp tình hợp lý. Liêu Thi Thi nếu là có thể tấn cấp nguyên anh, Bách Hoa Cốc tự nhiên là không còn cần ngoại viện. Mà cái này kỳ hạn ngắn thì mấy chục năm, lâu là trên trăm năm, thậm chí càng lâu. Nhưng đối Hàn Thanh mà nói, cái này đều không là vấn đề. Hắn có hệ thống đặc hiệu bên người, bây giờ càng là có cái này bốn khỏa vân vị quả, tương lai tốc độ tu luyện tất nhiên viễn siêu người thường. Có lẽ không bao lâu, chính hắn liền có thể trở thành chân chính nguyên anh lão quái, thậm chí càng cao. Đến lúc đó Bách Hoa Cốc cung phụng thân phận, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là rễ hoa trên gấm. Mà bây giờ, hắn trả giá, chỉ là một cái chấp thuận, tại Bách Hoa Cốc chân chính gặp được nguy cơ lúc xuất thủ một lần. Cái này mua bán, tính thế nào đều có lời. Tốt. Hàn Thanh không do dự nữa, cất cao giọng nói, đã Liêu tông chủ như vậy có thành ý, Hàn Mỗ liền đáp ứng. Cái này cung phụng vị trí, ta tiếp. Quá tốt rồi. Liêu Thi Thi mừng tít mắt, trong mỹ mâu dị sắc liên tục, nhìn về phía Hàn Thanh ánh mắt cũng nhiều mấy phần thân thiết cùng cảm kích, có Hàn tiền bối cùng Thính Phong tiền bối hai vị nguyên anh đại năng tọa trấn, ta Bách Hoa Cốc không phải lo rồi. Hàn Thanh khẽ bước cằm, đem bốn cái vân vị quả tính cả hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí thu nhập trong nhẫn chứa vật. Cảm thụ được trong nhẫn chứa vật cái kia bốn cái có thể thay đổi vận mệnh hắn quả, trong lòng hắn hào hùng vạn trượng. Có bọn chúng, lo gì đại đạo sao? Liêu tông chủ, không biết vị kia Thính Phong đạo hữu, bây giờ nhưng tại trong cốc. Tâm tình thật tốt, Hàn Thanh ánh mắt đảo qua Liêu Thi Thi mông eo, thuận miệng hỏi. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, nếu là có thể cùng vị này Thính Phong tán nhân kết giao một phen, sau này nói không chắc cũng đào đến tứ hải minh. Trên mặt Liêu Thi Thi lộ ra một chút áy náy, Thính Phong tiền bối mấy ngày trước đây vừa mới đến, liền trực tiếp lựa chọn bế quan, nói là muốn lĩnh hội một vài thứ, nếu là Hàn tiền bối muốn gặp hắn, Thi Thi có thể thay tiến cử, chỉ là có thể muốn đợi nàng sau khi xuất quan. Chương 61, hiểu chuyện hứa phi yên chương 61, hiểu chuyện hứa phi yên Hàn Thanh hơi có chút tiếc nuối. Hắn còn thật muốn sớm làm nhìn một chút vị này Thính Phong tán nhân, thăm dò kỹ mảnh, nhìn một chút có vô chiêu ôm khả năng. Cuối cùng một vị nguyên anh tu sĩ, dù cho là tán tu, cũng là một cô không thể coi thường lực lượng. Liêu Thi Thi hình như nhìn ra Hàn Thanh tâm tư, thân thể không tự giác hướng Hàn Thanh bên này hơi hơi dựa sát vào một chút, một cô càng mùi thơm ngào ngạt u lan mùi thơm cơ thể, kèm theo nàng ấm áp hít thở, nhẹ nhàng phất qua Hàn Thanh gương mặt. Nàng ôn nhu nói, Hàn tiền bối, liên quan tới Thính Phong tiền bối, Thi Thi còn có chút sự tình muốn hướng ngài nói rõ. Ồ, Liêu tông chủ mới nói. Hàn Thanh bất động thanh sắc, ánh mắt rơi vào nàng tình xảo xương quai xanh cùng hơi hơi bộ ngực phập phồng. Liêu Thi Thi ngón tay ngọc vuốt khẽ lấy góc áo, đầu hơi rủ xuống, nói khẽ, Thính Phong tiền bối trước kia từng là trời phong được săn yêu đoàn phó đoàn trưởng, quanh năm tại mỗi đại vực giáp danh sông sáo, cùng yêu tộc chém giết, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, chiến lực cũng viễn siêu cùng giai. Chỉ là tại hơn trăm năm phía trước, hắn tham dự một lần vây quét cấp 4 đại yêu hành động. Trận chiến kia tuy là cuối cùng thành công chém giết đại yêu, nhưng săn yêu đoàn cũng thương vong thảm trọng, Thính Phong tiền bối càng là làm yểm hộ đồng bạn, bị đại yêu trước khi chết phản công coi trọng thương. Thương thế kia nghe nói cực kỳ nan giải, không chỉ hao phí hắn hơn phân nửa tích xúc dùng tới chữa thương, càng có thể thương tới căn cơ, dẫn đến hắn thọ nguyên tổn hao nhiều. Những năm này, hắn tìm kiếm khắp nơi duyên thọ cùng chữa trị căn cơ thiên tài địa bảo, hành tung bất định, tu vi cũng một mực lưu lại tại Nguyên Anh sơ kỳ, khó tiến thêm nữa. Lần này đáp ứng đảm đương ta Bách Hoa Cốc cung phụng, chắc hẳn cũng là nhìn chúng ta trong cốc cất giữ một chút điện tịch cùng linh dược a. Liêu Thi Thi âm thanh mang theo một chút thổn thức cùng đồng tình. Hàn Thanh nghe xong, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là cái bị trọng thương, tiềm lực bị tổn thương Nguyên Anh tu sĩ. Bất quá, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, một vị kinh nghiệm phong phú Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, cho dù căn cơ có hại, thọ nguyên không nhiều, nó có kiến thức, thủ đoạn cùng nhân mạch, cũng không phải kim đàn tu sĩ có thể so sánh. Đối với Hàn Thanh mà nói, một cái bị thương Nguyên Anh, có lẽ lại càng dễ khống chế cùng lôi kéo. Nếu là có thể vì giải thích quyết thương thế, hoặc là cung cấp duyên thọ phương pháp. Đa tạ Liêu tông chủ thẳng thắn bẩm báo. Hàn Thanh khẽ bước cằm, đối Liêu Thi Thi hảo cảm lại tăng thêm mấy phần. Loại này mấu chốt tình báo, nàng có thể chủ động nói ra, đủ thấy nó thành ý Hàn tiền bối khách khí, ngài bây giờ cũng là ta Bách Hoa Cốc cung phụng trưởng lão, những chuyện này tự nhiên cái kia để ngài biết được. Liêu Thi Thi nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt lưu chuyển, Thi Thi chỉ mong lấy, sau này có thể cùng Hàn tiền bối thân cận nhiều hơn, cùng làm Bách Hoa Cốc tương lai. Nàng lời còn chưa dứt, liền có một tên Bách Hoa Cốc nữ đệ tử vội vàng đi tới bên ngoài đình viện, cung kính bẩm báo nói, khởi bẩm tông chủ, Diệu Âm Vương ít phường chủ tới trước bái phòng, ngay tại nên khách điện chờ. Liêu Thi Thi nghe vậy, tú mi cau lại. Nàng đứng lên, đối Hàn Thanh ấy náy cười một tiếng, Hàn tiền bối, thực tế xin lỗi, tông môn có chút tục vụ cần Thi Thi đi xử lý, không thể lại bồi ngài. Trước khi đi, nàng cặp kia câu hồn đoạt phách mắt đào hoa, như lơ đãng liếc Hàn Thanh một chút, sóng mắt như nước, bị thái liên tục xuất hiện. Cái nhìn kia phong tình, dù là Hàn Thanh cũng không khỏi đến trong lòng khẽ động. Nữ nhân này, Hàn Thanh đưa mắt nhìn Liễu Thi Thi dáng dấp hiểu điệu bóng lưng đi xa, sờ lên cằm, nét miệng lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Liễu Thi Thi đối chính mình cái kia như có như không ý tứ, là nhìn chúng chính mình Nguyên Anh thực lực, muốn lôi kéo chính mình, vẫn là đối chính mình bộ này tối ra cùng nhiều tầng đặc hiệu ra chỉ xuống khí chất cảm thấy hứng thú. Có lẽ cả hai đều có. A Hàn Thanh đối cái này cũng là không ngoài ý, dùng hắn bây giờ thân phận địa vị, cùng cái này tuấn lãng dung mạo cùng khí chất siêu phàm, đối nữ tu lực hấp dẫn, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Cũng không biết vị này Chi Lan bậc đệ nhất mỹ nhân, chơi đến hoa sống tới, so với ứng như thị cùng Hứa Phi Yên đôi mẫu nữ hoa này, lại là như thế nào tư vị. Hàn Thanh chính giữa miên man bất định thời khắc, bên ngoài đình viện truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Chủ nhân. Hứa Phi Yên bưng lấy một cái tinh xảo khay, thướt tha đi đến. Nhiều ngày vất vả, tiểu thị thiếp hình như lại gầy gò đi chút, tư thái lại bộc phát lộ ra linh lung tinh tế, trước kia khuôn mặt xinh đẹp cũng rút đi mấy phần thiếu nữ ngây ngô, nhiều một chút phong vận, hai đầu lông mày càng là mang theo một chút bung đi không được vũ mị. Nhất là tại nhìn về phía Hàn Thanh lúc, cặp kia trong mắt sáng nhộn nhạo mật ý, cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Trở về. Hàn Thanh mỉm cười, ra hiệu nàng tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Hứa Phi Yên buông xuống khay, phía trên để đó một bình mới pha linh trà cùng mấy đĩa tinh xảo bánh ngọt. Nàng khéo léo làm Hàn Thanh rót đầy một chén trà, tiếp đó một cách tự nhiên đi vòng qua sau lưng Hàn Thanh, duỗi ra thon thon tay ngọc, bắt đầu làm hắn nhẹ nhàng xoa nặn bả vai. Ngón tay của nàng mềm mại không xương, lực đạo lại vừa đúng, đặt tại Hàn Thanh huyệt vị bên trên, truyền đến từng trận cảm giác sảng khoái. "Chủ nhân, Phi Yên vừa mới đi gặp mẫu thân, nàng để nữ nhi thật tốt hầu hạ ngài." Hứa Phi Yên âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác ngượng ngùng. Hàn Thanh nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy tiểu thị thiếp phục thị, ừ một tiếng. Hắn có thể cảm giác được, Hứa Phi Yên đối tình cảm của mình, hình như lại phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Loại trừ ban đầu kính sợ, sùng bái cùng chiếm hữu, hình như còn nhiều thêm một chút khát vọng. Một lát sau, Hứa Phi Yên lại đi tới trước người Hàn Thanh, nhẹ nhàng ngồi xuống, tay trắng đắp lên trên đầu gối của hắn, bắt đầu làm hắn nhào nặn phần chân kinh mạch. Nàng rủ xuống đầu, mái tóc đen nhánh như thác nước tán lạc, che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra nhỏ nhắn chiếc cằm thon cùng hơi hơi phiếm hồng hình hai. "Chủ nhân." Hứa Phi Yên âm thanh yếu ớt môi bản, tối nay Phi Yên muốn cầu chủ nhân ân sủng." Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã đỏ đến sắp nhỏ ra huyết, không dám ngẩng đầu nhìn Hàn Thanh. Hàn Thanh khẽ miệng hơi hơi dương lên. Tiểu nhi tử này, ngược lại càng ngày càng chủ động. Hắn thò tay nhẹ nhàng nâng lên Hứa Phi Yên cằm, nhìn xem nàng cặp kia ngập nước, tràn ngập chờ đợi cùng ngượng ngùng con ngươi, ôn thanh nói, "Tốt." Đạt được Hàn Thanh đáp ứng, Hứa Phi Yên lập tức mừng tích mắt. Nàng cả gan, chủ động tiến lên trước, tại trên gương mặt của Hàn Thanh nhẹ nhàng mổ một thoáng, tiếp đó liền như con thỏ nhỏ đang sợ hãi, đỏ mặt chạy đi. "Nhà đầu này." Hàn Thanh bật cười lắc đầu. Đêm dần dần sâu. Trong Tịnh Tâm Viện, dưới ánh nến, ám hương phù động. Hàn Thanh khoanh chân ngồi tại trên giường, điều tức ngưng thần. Ngay tại hắn cho là Hứa Phi Yên sắp lúc tiến vào, cửa phòng lại bị nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo cao gầy nóng bỏng thân ảnh, lặng yên không một tiếng động đi đến. Cũng không phải là Hứa Phi Yên, mà là Phượng Kinh Vũ. Thời khắc này Phượng Kinh Vũ rút đi ngày bình thường thân kia tư thế hiên ngang trang phục, đổi lại một bộ khinh bạc đỏ tươi sắc lụa mỏng. Đem nàng cái kia có lồi có lõm, chọc giận tột cùng thân thể, phát họa đến tinh tế. Trên mặt của nàng mang theo một chút đỏ ửng, trong mỹ mâu thủy quang liễm diễm, thiếu đi ngày thường già dặn cùng hào sảng, nhiều hơn mấy phần nữ nhi ra thẹn thùng cùng vũ mị. Hàn tiên bối. Phượng Khinh Vũ đi đến giường một bên, mang theo một vẻ khẩn trương. Hàn Thanh hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một chút bất ngờ, lập tức lại hóa thành nghiền ngẫm. "Là ngươi?" Phượng Khinh Vũ bị Hàn Thanh ánh mắt nhìn đến có chút không dễ chịu, tay ngọc chăm chú nắm chặt góc áo, thấp giọng nói, "Đúng, là Phi Yên muội muội an bài ta tới. Nàng nói tiền bối ngài, ngài tối nay cần người phụ dưỡng." Thanh âm của nàng càng nói càng nhỏ, gương mặt cũng càng ngày càng đỏ. Trong lòng Hàn Thanh lập tức hiểu rõ, Hứa Phi Yên nha đầu này, ngược lại sẽ làm thuận nước dong thuyền. Nhìn tới, nàng cũng biết chính mình một người chịu không được, cho nên dứt khoát đem Phượng Khinh Vũ cho đẩy đi ra. Cũng tốt. Phượng Khinh Vũ loại này tư thế hiên ngang, dáng người bốc lửa loại hình, cùng dịu dàng nhu thuận Hứa Phi Yên, cùng thành thục vũ mị ứng như thị, lại là hoàn toàn khác biệt phong vị. Nếu là Phi Yên tấm lòng thành, vậy bản tọa nếu từ chối thì bất kính. Hàn Thanh nét miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, thò tay lôi kéo, liền đem kinh hô một tiếng Phượng Khinh Vũ, trực tiếp kéo vào trong ngực. A! Phượng Khinh Vũ chỉ cảm thấy đến một trận trời đất quay cuồng, liền ngã vào một cái rộng lớn ấm áp trong lòng. Dưới ánh đến, quần áo dần rơi. Chương 62, mèo hoang cùng mèo nhà chương 62, mèo hoang cùng mèo nhà Phượng Khinh Vũ phảng phất lại về tới xa xôi thời thiếu nữ, một thân một mình bạch lên một chiếc thuyền con, tại yên lặng trên mặt hồ khoan thai chơi thuyền. Mặt hồ sóng nước lấp loáng, thanh phong quất vào mặt, biết bao hài lòng. Nhưng mà, ngay tại nàng chìm đắm trong phần này yên tĩnh tốt đẹp bên trong lúc, bầu trời bỗng nhiên biến sắc, gió lớn thổi loạng ảo, mây đen hội tụ. Ngay sau đó, liền là gió táp mưa rào, sấm sét vang dội. Tiểu Chu tại mãnh liệt sóng cả bên trong kịch liệt trồng trành, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp. Nàng nắm thật chặt mặt thuyền, thân thể mềm mại tại không ổn định bên trong lạnh run, trong miệng phát ra từng tiếng bất lực nghẹn ngào cùng đè nén nỉ non. Cái kia cuồng bão mưa gió, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Để nàng triệt để lạc mất phương hướng, cũng không biết trải qua bao lâu, mưa gió dần ngừng, sóng nước dần bình. Tiểu Chu cuối cùng dừng sát ở một cái ấm áp cảng. Phượng Khinh Vũ sủi lơ tại trong ngực Hàn Thanh, liền một đầu ngón tay đều không muốn lúc đích. Mỹ mâu mê ly, môi đỏ hơi mở, vẫn đắm chìm tại vừa mới cái kia kinh tâm động phách lộ trình bên trong, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Hàn Thanh lộ ra một vòng nụ cười, không thể không nói, cái này mạnh mẽ tiểu gia miêu, so với Hứa Phi Yên cái kia dịu dàng ngoan ngoãn tiểu gia mèo, điều động tới, chính xác càng có tính kiêu chiến. Nếu không phải hắn tu luyện Xuân Vũ quyết đục thân cường độ cùng sức khôi phục đều viễn siêu người thường, muốn triệt để thuần phục vị này Kim Đan hậu kỳ nữ thành chủ, sợ còn thật đến bỏ phí một phen ngón tay. Cuối cùng, Kim Đan tu sĩ thể phách cũng không phải trúc cơ kỳ tiểu nha đầu có thể so sánh. Hô, Hàn Thanh giãn nhẹ một hơi, cảm thụ được Xuân Vũ quyết tại thể nội chậm chậm vận chuyển, khôi phục nhanh chóng lấy vừa mới tiêu hao tinh lực. Nam nhân mà, thân thể quan trọng nhất. Những lời này quả nhiên là lời lẽ chí lý. Sáng sớm hôm sau, làm luồng thứ nhất nắng mai xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu vào Phượng Khinh Vũ trương kia vẫn mang theo một chút lười biếng trên gương mặt xinh đẹp lúc, nàng mới thong thả tỉnh lại. Say rượu cảm giác mệt mỏi quét sạch toàn thân, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại trước đó chưa từng có thư sướng cùng thỏa mãn. Nàng hơi hơi động một chút thân thể, liền cảm giác chính mình bị một cái cường tráng mạnh mẽ cánh tay ôm vào trong ngực. Ngẩng đầu một cái, liền đối mặt Hàn Thanh cặp kia thâm thúy mỉm cười con ngươi. Tỉnh lại. Ừm. Khuôn mặt Phượng Khinh Vũ đỏ lên, có chút ngượng ngùng đem vùi đầu vào lồng ngực Hàn Thanh, như một cái thỏa mãn tiểu giám yêu, nhẹ nhàng cọ sát. Trải qua đêm qua cái kia phiên cùng chơi thuyền thám hiểm, nàng đối trước mắt cái nam nhân này kính sợ bên trong, càng nhiều mấy phần không muốn xa rời cùng si mê. Vị này Hàn tiền bối cường hãn, quả thực vượt quá tưởng tượng của nàng. Cùng gian phòng của Phượng Khinh Vũ cách nhau một bức tường một gian khác trong tinh thất. Ứng Như Thị nhìn xem chính mình nữ nhi cái kia một mặt mệt mỏi cùng đáy mắt chỗ sâu một chút u oán, không khỏi đến có chút buồn cười, lại có chút đau lòng. Người nhà đầu ngốc này, làm sao lại đem cơ hội tốt như vậy, vô cớ làm lợi Phượng Khinh Vũ. Ứng Như Thị duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái Hứa Phi Yên chán, mang theo một chút oán trách. Nàng tự nhiên biết đêm qua phát sinh cái gì. Hứa Phi Yên bệnh lên miệng nhỏ, luốt luốt có chút đau nhức vòng eo, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói lầm bầm, "Nương, ngươi là không biết, chủ nhân hắn thật sự là quá hung mãnh. Nữ nhi một người, căn bản là chịu không được đi." Nói đến đây, khuôn mặt nàng đỏ lên, âm thanh cũng thấp xuống, nếu là không tìm cái tỉ muội hỗ trợ chia sẻ một chút, nữ nhi sợ là muốn bị chủ nhân dạy vào đến mất nước chết mất. Phốc phốc. Ứng Như Thị cũng nhịn không được nữa, che miệng cười khẽ lên, trước ngực đôi kia sung mãn cũng theo đó hơi hơi rung động. Người nhà đầu này, nói hiệu nói vượn chút gì đây? Ứng Như Thị cở mắng nữ nhi một chút, nhưng ấy mắt ý cười làm thế nào cũng không che giấu được. Hứa Phi Yên gặp mẫu thân giễu cợt chính mình, lập tức không tuân theo, ôm lấy Ứng Như Thị cánh tay làm nũng nói, nhân gia thực sự nói thật đi. Ngài nếu là không cho phép nữ nhi tìm cái khác tỉ muội chia sẻ, cái kia chẳng lẽ ngài nguyện ý thay nữ nhi chia sẻ một chút ư? Nói xong, nàng còn cố ý chớp chớp cặp kia mắt to như nước trong veo, một mặt thiên chân vô tả nhìn xem Ứng Như Thị. Người cái này chết nha đầu, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Ứng Như Thị bị nữ nhi dạng này to gan lời nói thẹn đến khuôn mặt từng hồng, vừa thẹn lại giận, vươn ngọc thủ giả vờ tức giận đi vặn Hứa Phi Yên cái kia vô cùng mịn màng mặt non nớt. Mẹ con hai người trong phòng cười đùa làm một đoàn, xuân quang tiểu diễm, đưa đi Phượng Kinh Vũ. Hàn Thanh sảng khoái tinh thần ra khỏi phòng. Trong đình viện, Hứa Phi Yên đang có chút thấp thỏm chờ. Gặp Hàn Thanh đi ra, nàng đội vã nên đón tiếp lấy, một đôi ngập nước mắt to cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Hàn Thanh sắc mặt, sợ hắn đối chính mình tối hôm qua tự chủ trương có bất mãn. "Chủ nhân, ngài còn vừa ý ư?" Hứa Phi Yên nhỏ giọng hỏi. Hàn Thanh nhìn xem tiểu thị thiếp bộ kia đã chờ mong lại sợ chịu trách cứ bộ dáng khả ái, trong lòng buồn cười, thò tay vuốt vuốt nàng nhu thuận mái tóc, ôn thanh nói, "Ân, ngươi nha đầu này, ngược lại càng ngày càng sẽ thay chủ nhân phân ưu. Không tệ, có giá trị ban thưởng." Đạt được Hàn Thanh khẳng định, Hứa Phi Yên lập tức mặt mày hớn hở, trong lòng tảng đá lớn cũng cuối cùng rơi xuống. Nàng liền biết, chủ nhân nhất định sẽ ưa thích Phượng tỷ tỷ loại kia loại hình. Chỉ cần chủ nhân vui vẻ, Phi Yên làm cái gì đều nguyện ý. Hứa Phi Yên ngẩng lên mặt nhỏ, ngọt ngào nói. Hàn Thanh mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Dùng qua đồ ăn sáng sau, Hàn Thanh theo thường lệ hỏi thăm một thoáng Tiên Minh cùng Phù Yên Thành tình huống bên kia. Ứng Như Thị mang theo Tống Tiên Giã, Thiết Tân Thụ đám người, sớm đã tại bên ngoài đỉnh viện chờ. Nhìn thấy Hàn Thanh, mọi người vội vã cung kính hành lễ, đều đứng lên đi. Hàn Thanh khoát tay áo, ánh mắt rơi vào trên người Ứng Như Thị, tiên minh bên kia, gần nhất nhưng có chuyện quan trọng gì? Ứng Như Thị lên trước một bước, nàng cung kính nói, hồi bẩm chủ thượng, tiên minh hết thể bình an. Các hạng sự vụ đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Thuộc hạ mấy ngày này, cũng mượn Bách Hoa Cốc tên tuổi, cùng Chi Lan vực mấy nhà có thực lực thương hội dựng vào tuyến, sơ bộ thương nghị một chút liên quan tới sáng lập mới thương lộ thủ tục. Ồ, Hàn Thanh nghe vậy, ánh mắt lộ ra một chút tán thưởng, làm tốt lắm. Tứ Hải Tiên Minh muốn phát triển lớn mạnh, chỉ dựa vào Thiên Hoang vực cái kia mảnh đất nhỏ không thể được, nhất định cần đi ra ngoài, cùng ngoại giới bù đắp nhau. Thương lộ sự tình, ngươi nhưng buông tay đi làm, cần cái gì ủng hộ, cứ mở miệng. Mặt khác, Tống gia cùng Thiết gia cũng muốn thêm ra chút khí lực. Tống Thiên gia cùng Thiết Tân Thụ liền đội vàng không người hẳn là, biểu thị chắc chắn toàn lực phối hợp ứng đại chấp sự. Hàn Thanh lại tùy ý hỏi chút cái khác việc vặt, gặp cũng không cái gì tình huống khẩn cấp, liền để bọn hắn lui xuống. Những ngày tiếp theo, Hàn Thanh phần lớn thời gian đều chờ tại trong Tịnh Tâm Viện bế quan tu luyện. Hắn đầu tiên lấy ra, liền là cái kia bốn cái từ trong tay Liễu Thi Thi giao dịch tới Vân Thủy Quả. Nhìn xem trong hộp ngọc cái kia bốn cái tản ra kỳ dị thanh hương, mặt ngoài có vân vân lưu chuyển màu ngà quả, trong mắt Hàn Thanh tràn ngập chờ mong. Đây chính là có thể thay đổi hắn căn cốt mà bối. Chương 63, tăng lên căn cốt củng cố hóa đặc hiệu. Chương 63, tăng lên căn cốt củng cố hóa đặc hiệu. Hắn không do dự, trực tiếp cầm lấy mai thứ nhất Vân Thủy Quả, một cái nuốt vào trong bụng. Vân Thủy Quả vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ mát mẻ ngọt ngào chất lỏng, xuôi theo cổ họng trượt vào trong bụng. Ngay sau đó, một cỗ khó nói lên lời thư thái cảm giác từ vùng đan điền tràn ngập ra, nhanh chóng khuyết tán tới toàn thân, ngũ tạng lục phủ. Hàn Thanh chỉ cảm thấy đến thân thể của mình như là ngâm tại ấm áp trong suối nước một loại, mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy nhót. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kinh mạch của mình ngay tại bị một cỗ năng lượng kỳ dị chậm chậm mở rộng, tầm bổ, biến đến cứng cáp hơn, thông suốt. Khung xương cũng giống như bị gột rửa qua một loại bỏ không ít tạp chất, biến đến càng nóng ánh long lanh, tràn ngập hoạt tính. Loại cảm giác này, huyền diệu khó hiểu, tuyệt không thể tả. Mai thứ nhất Vân Thủy Quả dự lực, kéo dài ước chừng 3 canh giờ, mới bị Hàn Thanh thân thể trọn vẹn hấp thu. Hắn không thể chờ đợi lấy ra tư chất khảo thí ngọc thạch tiến hành khảo thí. Trên ngọc thạch hào quang lấp lóe, cuối cùng dừng lại tại Ất Thượng đỉnh phong, mơ hồ có hướng giáp cấp đột phá xu thế. Quả nhiên hữu hiệu. Trong lòng Hàn Thanh đại hỉ. Một mai Vân Thủy Quả, liền để tư chất của hắn có mắt trần có thể thấy tăng lên. Hắn không chút do dự, lập tức ăn vào mai thứ hai Vân Thủy Quả. Cảm giác giống nhau lần nữa đánh tới, thậm chí so lần đầu tiên càng thêm mãnh liệt. Lần này, dược lực kéo dài thời gian càng dài, trọn vẹn có 5 canh giờ. Là mai thứ hai Vân Thủy Quả dược lực bị trọn vẹn sau khi hấp thu, Hàn Thanh lần nữa khảo thí tư chất. Giáp hạ. Tư chất của hắn cuối cùng thành công đột phá ớt cấp bình cảnh, chính thức bước vào giáp cấp hàng ngũ. Hàn Thanh xúc động đến kém chút nhảy dựng lên. Giáp cấp tư chất, cái này tại toàn bộ tu tiên giới đều coi là thiên tài chân chính. Hắn hít sâu một hơi, trở lại yên tĩnh một thoáng tâm tình kích động, tiếp tục ăn vào mai thứ ba Vân Thủy Quả. Theo lấy từng mai Vân Thủy Quả vào trong bụng, Hàn Thanh căn cốt tư chất cũng tại dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị kéo dài tăng lên. Giáp trung, là mai thứ tư Vân Thủy Quả dược lực bị trọn vẹn hấp thu hầu như không còn thời điểm, Hàn Thanh lần nữa khảo thí tư chất. Trên ngọc thạch toát ra chói lóa mắt hào quang, cuối cùng vững vàng lưu lại tại giáp thượng. Là giáp thượng đỉnh, khoảng cách trong truyền thuyết thiên cấp tư chất cũng chỉ có cách xa một bước. Ha 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 ha. Hàn Thanh kềm nén không được nữa nội tâm cuồng hỉ, ngửa mặt lên trời cười lớn. Giáp thượng đỉnh tư chất. Chuyện này ý nghĩa là hắn tương lai tốc độ tu luyện sẽ so trước đó nhanh lên chí ít gấp 10 lần. Cái gì bình cảnh, cái gì gông cùm xiềng xích, tại như vậy nghịch thiên tư chất trước mặt, đều sẽ không lại là khó mà vượt qua thiết tiệm. Chúc cơ hậu kỳ. Kim Đan. Nguyên Anh. Ở trong tầm tay. Ngay tại Hàn Thanh hưng phấn không thôi thời khắc, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống cái kia quen thuộc điện tử hợp thành âm thanh, "Đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ căn cốt tư chất đã tăng lên tới thế giới hiện tại cực hạn, giáp thượng đỉnh phong, thỏa mãn đặc thù điều kiện, căn cốt tăng lên tới mát cấp. Chúc mừng ký chủ thu được mát cấp căn cốt thiên phú, đặc hiệu cố hóa. Đặc hiệu cố hóa, ký chủ có thể lựa chọn một hạng đã có công kích đặc hiệu, tiến hành vĩnh cửu cố hóa. Cố hóa sau, cái kia công kích đặc hiệu sẽ không còn cần tiêu hao hệ thống năng lượng tôi động, lại không thời gian hồi, uy lực cùng ký chủ trước mắt mô phỏng cảnh giới đẳng cấp đồng bộ, nhưng sẽ tiêu hao ký chủ bản thân linh lực. Mời ký chủ lựa chọn cần cố hóa công kích đặc hiệu." "Cái gì?" Hàn Thanh đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt buộc phát ra so trước đó càng quang mang nóng bỏng. "Căn cốt mát cấp thiên phú, đặc hiệu cố hóa. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a. Vĩnh cửu cố hóa một hạng công kích đặc hiệu, không hồi chiêu, uy lực cùng cảnh giới đồng bộ. Điều này có ý vị gì?" "Mang ý nghĩa hắn sẽ có được một cái có thể vô hạn sử dụng, có thể so bản thân một kích mạnh nhất át chủ bài. Đây quả thực so nhiều một kiện pháp bảo còn muốn cho lực." Hàn Thanh cưỡng chế kích động trong lòng, bắt đầu tỉ mỉ suy tư. Trước mắt hắn có công kích đặc hiệu có Vạn Tên Cùng Bắn Đại Hoang trong tay. Vạn Tên Cùng Bắn tiên cấp sơ giai quần công đặc hiệu, ngàn vạn năng lượng tiến mũi tên phô thiên cái địa, thanh tràng năng lực nhất lưu. Đại Hoang trong tay tiên cấp sơ giai đơn thể công kích đặc hiệu, ngưng kết năng lượng cự thủ, uy lực tập trung, năng lực công phá mạnh. Một cái quần công, một cái đơn thể. Cái kia chọn cái nào? Hàn Thanh rơi vào trầm tư. Chỉ từ uy lực bên trên nhìn, Đại Hoang trong tay đơn thể lực bộc phát, có lẽ muốn hơi thắng tại phân tán công kích Vạn Tên Cùng Bắn. Nhưng theo lý thuyết, đơn thể công kích tại đối mặt cường địch lúc, hiệu quả càng tốt. Nhưng quần công kỹ năng tại dưới một ít tình huống đặc biệt lại có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Yêu thai. Trong đầu Hàn Thanh bỗng nhiên hiện lên cái từ này. Phía trước Hứa Phi Yên từng báo cáo qua, vô tận rừng rậm dị động liên tiếp, mây mù yêu quái phạm vi quyết trường, hư hư thực thực có đại quy mô yêu thai phủ xuống khả năng. Tuy là thánh địa sứ giả Vương Á Bình về sau biểu thị, trong ngắn hạn yêu thai bạo phát khả năng không lớn, nhưng ai cũng nói không cho phép chuyện tương lai. Một khi yêu thai thật phủ xuống, cái kia phô thiên cái địa yêu thú, tuyệt đối là bất kỳ tu sĩ nào ác mộng. Đến lúc kia, một hạng cường đại, không hồi chiêu đoàn thể kỹ năng công kích, nó giá trị đem không thể ước lượng. Huống chi, hệ thống cũng rõ ràng nhắc nhở, công kích đặc hiệu uy lực là cùng lấy cảnh giới đặc hiệu tới. Nói cách khác, chỉ cần hắn mở ra nguyên anh cảnh giới đặc hiệu, cái kia vạn tên cùng bắn uy lực, liền là nguyên anh cấp bậc. Tưởng tượng một chút, chính mình tiện tay vung lên, liền là phô thiên cái địa nguyên anh cấp năng lượng tiến mưa. Chỉ là ngấp lại liền để người nhiệt huyết sôi trào. Liền chọn vạn tên cùng bắn. Đinh. Ký chủ lựa chọn cố hóa công kích đặc hiệu vạn tên cùng bắn. Cố hóa bên trong. Đinh. Công kích đặc hiệu vạn tên cùng bắn đã thành công cố hóa. Cái kia đặc hiệu đã từ đặc hiệu thanh gỡ ra, ký chủ có thể tùy thời thông qua ý niệm phân phát, uy lực cùng ký chủ trước mắt mở ra cảnh giới đặc hiệu đẳng cấp đồng bộ. Theo lấy tiếng hệ thống nhắc nhở rơi xuống, Hàn Thanh chỉ cảm thấy đến trong thần hồn của mình, phản phất nhiều một đạo huyền ảo ấn ký, cùng bạn tên cùng bắn cái này đặc hiệu chặt chẽ liên hệ tại một chỗ. Hắn tâm niệm vừa động, hình như liền có thể dẫn động năng lượng trong thiên địa, hóa thành thấu trời mưa tên. Loại cảm giác này, kỳ diệu vô cùng. Rất tốt. Hàn Thanh thỏa mãn gật đầu một cái. Căn cốt tư chất tăng lên tới giáp thượng đỉnh phong, lại vĩnh cửu cố hóa một hạng cường đại quần công đặc hiệu, lần bế quan này thu hoạch, quả thực vượt quá tưởng tượng. Hắn xem chừng, dù mình bây giờ tu hành tốc độ, không bao lâu, liền có thể thuận lợi đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Đến lúc đó có thể giải khóa nguyên anh hậu kỳ đặc hiệu. Tu luyện phía sau, thích hợp buông lỏng cũng là ác không thể thiếu. Tỷ như, thỉnh thoảng tại cái kia nhiệt tình như lửa mèo hoang, cùng cái kia dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người tiểu gia mèo ở giữa, thể nghiệm một thoáng khác biệt phong tình. Lúc rảnh rỗi, vì bọn nàng xới chút đất, cũng coi là khổ nhàn kết hợp. Sinh hoạt nha, cũng nên căng chặt có độ, mới có thể càng có tư vị. Mà Hàn Thanh cũng phát hiện, theo lấy hắn Xuân Vũ quyết tình tiến, cùng căn cốt tư chất tăng lên, hắn tại cày cấy sự tình bên trên, cũng thay đổi đến bộ phát thuận buồm xuôi gió, thành thạo. Cái này khiến hai vị thị thiếp tại nhận được mưa móc phía sau, đối với hắn không muốn xa rời cùng sùng bái, cũng thay đổi đến càng thâm hậu hơn. Hết thảy đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Quá khó khăn, phía trước hai chương xét duyệt thẻ đã hơn nửa ngày, sửa đổi nhiều lần mới qua, ta cảm thấy ta rất thẳng năng lượng, cầu các minh đệ động động ngón tay, cho cái 5 phân khen ngợi à, cảm tạ. Chương 64, đột phá, mở khóa đại trị vũ thuật chương 64, đột phá, mở khóa đại trị vũ thuật lại là nửa tháng đi qua. Tính tâm huyền trong tinh thất, Hàn Thanh quanh thân linh khí mãnh liệt, như là như thực chất làn sóng vô bốn phía bách tượng. Trải qua hơn một tháng khổ tu, cùng giáp thượng đỉnh tư chất gia trì, lại thêm thỉnh thoảng có Hứa Phi Yên cùng Phượng Khinh Vũ hai vị này hỗ trợ khơi thông kinh mạch, tu vi của hắn cuối cùng nước chảy thành sông đột phá bình cảnh. Và anh, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ Hàn Thanh thể nội bộc phát ra, nháy mắt tràn ngập toàn bộ tinh thất. Trúc cơ hậu kỳ. Thành. Hàn Thanh chậm chậm mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn mạnh, trên mặt lộ ra một vòng không ức chế được vui mừng. Cảm thụ được thể nội so trước đó hùng hậu gấp mấy lần linh lực, cùng càng cường đại hơn thần thức, trong lòng hắn hào hùng bạt trượng. Dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu là lại đối đầu lúc trước huyết tội ma đầu đồ bản lý, cho dù không sử dụng đại hoang tù thiên chỉ cụ hiện năng lực, bằng vào cố hóa vạn tên cùng bắn cùng nguyên anh cảnh giới đặc hiệu gia trì, cũng đủ để đem nó thoải mái nghiền ép. Cùng lúc đó, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng đúng hạn mà tới. Đinh, chúc mừng ký chủ tu vi đột phá tới trúc cơ hậu kỳ. Đặc hiệu cụ hiện số lần 1, trước mắt còn thừa số lần 3 lần. Mở khóa mới đặc hiệu, cảnh giới đặc hiệu nguyên anh hậu kỳ, nhưng mô phỏng tăng lên chí nguyên hậu kỳ thời điểm, pháp thân nhưng đến 300 trượng, thần uy càng tăng lên. Khí chất đặc hiệu kiếm ma, kích hoạt sau. Ký chủ đem tản mát ra là kiếm như cuồng, lấy sát chứng đạo điên dại kiếm ý, làm người nhìn mà phát khiếp, tâm thần run rẩy. Chú thích, có thể cùng kiếm hồn đặc hiệu chống chết. Thủ hộ đặc hiệu, đại trị vũ thuật, cụ hiện sau, có thể trong nháy mắt khôi phục bản thân hoặc chỉ định mục tiêu. Nguyên anh kỳ trở xuống, trọng độ thương thế, đối đoạn chi trọng sinh, thần hồn vết thương trở cũng có hiệu quả. Tốc vương lĩnh bự uy lực tăng lên. Tốt tốt tốt. Hàn Thanh nụ cười bộc phát rực rỡ. Kiếm ma kiếm hồn quả thực là song kiếm hợp bích, đánh đâu thắng đó. Thủ hộ đặc hiệu đại trị vũ thuật càng làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Nháy mắt khôi phục trọng thương, còn có thể đoạn chi trọng sinh, chữa trị thần hồn vết thương, đây quả thực là nhiều một đầu mệnh a. Ngay tại lúc này, bên ngoài đình viện truyền đến Liêu Thi Thi cái kia tiểu mỹ tận xương âm thanh, Hàn tiên bối, có đó không? Hàn Thanh tập trung ý chí, trở lại yên tĩnh một thoáng tâm tình kích động, đứng dậy đi ra tinh thất. Liêu Thi Thi hôm nay đổi một thân màu thủy lam cung trang, càng lộ vẻ cho nàng da thịt trắng hơn tuyết, dáng người thức thà. Hàn Thanh cười nhạt một tiếng, Liêu tông chủ hôm nay tới trước, thế nhưng bách hoa hội muốn bắt đầu. Đúng vậy. Liêu Thi Thi tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, làm Hàn Thanh châm một ly linh trà, ôn nhu nói, ngày mai giờ thịnh, bách hoa hội liền sẽ tại bản tông bách hoa phong gánh chính thức cử hành. Thi Thi đặc biệt tới cáo chi Hàn tiền bối một tiếng. Dừng một chút, nàng lại nói, đúng rồi, Hàn tiền bối phía trước không phải muốn gặp Thính Phong tiền bối ư? Hắn hôm qua đã xuất quan. Thính Phong tán nhân xuất quan. Liêu Thi Thi gật đầu một cái, nói, đúng vậy, bất quá Thính Phong tiền bối hình như còn có chút sự tình cần xử lý. Thi Thi nhìn hắn trước khi đi vội vàng, liền không có quấy rầy. Nếu là Hàn tiền bối muốn gặp hắn, Thi Thi có thể thay tiến cử. Hàn Thanh do dự chốc lát, lắc đầu, không cần, đã hắn có việc trong người, liền không quấy rầy. Chờ đạo sẽ kết thúc về sau, nếu có cơ hội, lại bái phòng cũng không muộn. Hắn hiện tại quan tâm hơn chính là lần này bách hoa hội tình huống cụ thể. Liêu tông chủ, không biết lần này tham gia đạo biết nguyên anh đồng đạo, tổng cộng có mấy vị? Đều là thần thánh phương nào? Hàn Thanh hỏi. Hồi bẩm Hàn tiền bối, coi là ngài cùng gia tổ, cùng Thính Phong tiền bối, lần này đáp ứng lời mời tới trước nguyên anh tiền bối, tổng cộng có 9 vị. Loại trừ ra Tổ Vân Vận Thái Thượng trưởng lão, Thính Phong tán nhân tiền bối cùng bên ngoài ngài, còn có Diệu Âm Phường phường chủ, Diệu Âm tiên tử, nàng cũng là nguyên anh sơ kỳ tu vi, tinh thông âm luật thần thông, sở trường thổi tiêu, thực lực không tầm thường. Hán Hải Tông lần này tới hai vị nguyên anh trưởng lão, một vị là Chu Thiên Hải Chu trưởng lão, một vị là hắn đạo lữ Tôn Nguyệt Lâm Tôn trưởng lão, đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Liệt Viêm Tông cũng tới hai vị, theo thứ tự là Hỏa Hành Không cùng sư muội của hắn Hỏa Hành Vân, cũng đều là nguyên anh sơ kỳ, tu luyện đều là hỏa hệ công pháp. Còn có một vị là tới từ Tịnh Hàng Am Tĩnh Giật sư thái, nàng làm việc khiêm tốn, thực lực lại sâu không lường được, nghe nói tại trên kiếm đạo có cực cao tạo nghệ. Về phần Hợp Hoan Tông lão tổ, lần này cũng không tới trước, nghe nói là ngay tại Bế Tử Quan, trùng kích nguyên anh trung kỳ, cũng không biết là thật là giả. Liêu Thi Thi đem các phương nguyên anh tu sĩ tình huống vị hẹn nói tới, trong lời nói mang theo một chút nghiêm trọng. Trong lòng Hàn Thanh đối với lần này Bách Hoa hội người tham dự, cũng có đại khái hiểu. 9 vị nguyên anh tu sĩ, loại trừ hắn cái này giả nguyên anh hậu kỳ bên ngoài, còn lại 8 vị đều là hàng thật giá thật nguyên anh sơ kỳ. Lần này Bách Hoa hội cũng là coi là một tràng cỡ nhỏ nguyên anh cấp thịnh hội, cũng không biết trong tay những người này có thể lấy ra chút gì đồ tốt tới trao đổi. Hôm sau, giờ thìn, Bách Hoa cốc, Bách Hoa phòng gánh. Ngọn núi này chính là Bách Hoa cốc đỉnh cao nhất, đỉnh núi địa thế rộng rãi, mây mù lượn lờ, kỳ hoa dị thảo trải rộng, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Tại đỉnh núi trung tâm, xây dựng một tòa lộ thiên ngọc thạch bình đài, trên bình đài sớm đã bố trí tốt bàn ghế bồ đoàn cùng đủ loại linh quả tiên nướng. Hàn Thanh tại Liễu Thi Thi đích thân dẫn dắt phía dưới đi tới Bách Hoa phòng gánh. Lúc này, ngọc thạch trên bình đài đã có 7 người trước một bước đến, chính giữa top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thấp giọng trò chuyện với nhau. Hàn Thanh ánh mắt quét qua, liền đem giữa sân mọi người thân phận cùng Liêu Thi Thi giới thiệu từng cái đối ứng lên. Thủ vị bên trên chính là Bách Hoa cốc thái thượng trưởng lão, Vân Vận. Tại bên cạnh nàng là một vị thân mang thanh lịch cung trang, khí chất dịu dàng cung trang mỹ phụ, chính là Diệu Âm Phường phường chủ, Diệu Âm tiên tử. Một bên khác thì là một vị thân hình khô gầy nam tử trung niên, chính là vị kia bị trọng thương tán tu, Thính Phong tán nhân. Còn có một vị vóc dáng khôi ngô, khuôn mặt thu kịch, trên mình mang theo một cỗ nồng đậm sát khí lao giả áo đen, căn cứ Liêu Thi Thi giới thiệu, chính là Trời Phong được tiếng tăm lừng lẫy Tàng Lôi đội săn yêu đội trưởng, Tàng Lôi tiên sinh. Hán Hải Tông Chu Thiên Hải cùng Tôn Nguyệt Lâm phu phụ thì là một đôi nhìn lên mười phần ân ái trung niên đạo lữ, đang ngồi ở một chỗ xì xào bàn tán. Liệt Viêm Tông Hỏa Hành Không cùng Hỏa Hành Vân thì là một nam một nữ, đều thân mang màu đỏ rực trang phục, nam phong khoáng, nữ khí khái hào hùng, trên mình đều tản ra một cô nóng rực khí tức. Theo lấy Hàn Thanh cùng Liễu Thi Thi đến, giữa sân ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng hội tụ tới. Khi thấy Hàn Thanh trẻ tuổi đến có chút quá phận dung mạo, tại trận mấy vị nguyên anh lão quái, trong mắt đều không khỏi đến hiện lên một chút kinh ngạc cùng ngưỡng trọng. Các vị đạo hữu, vị này liền là ta Bách Hoa cốc Tân Tấn cung phụng trưởng lão, Hàn Thanh Hàn đạo hữu. Vân Vận trước tiên mở miệng, chắc hẳn các vị cũng nghe nói, vài ngày trước, tại Thiên Hoang vực chém giết huyết tội ma đầu đồ và lý, chính là Hàn đạo hữu. Giữa sân lập tức vang lên một mảnh trầm thấp tiếng hít vào. Huyết tội ma đầu đồ và lý. Đây chính là thánh địa bảng truy nã bên trên bài danh vị thứ 30 hung đồ, hung danh hiển hách. Mọi người nhìn về phía Hàn Thanh ánh mắt cũng khác biệt. May mắn mà thôi. Hàn Thanh khẽ bước cằm, hờ hững đáp lại. Ngay tại lúc này, một đạo thanh lãnh âm thanh từ đằng xa truyền đến, Bần Nhi tới chậm, mong rằng các vị đạo hữu thứ tội. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng ánh lóa mắt kiếm khí trường hà, giống như cựu thiên ngân hà ngược lại của quận, từ chân trời cuốn tới, chớp mắt đã áp sát. Kiếm khí trường hà tại ngọc thạch trước bình đài bỗng nhiên ngừng, hào quang tán đi, lộ ra một đạo thân mang màu xám tăng bào hiểu điệu thân ảnh. Người tới đúng là một vị ni cô, đầu trọc, mang theo một trương mặt nạ đồng tao. Nàng dáng người lại thướt tha huyền chuyển, quanh thân tản ra một cỗ người lại chớ gần thanh lãnh khí chất. A Di Đà Phật, Bần Nhi Tịnh Hàng Am Tĩnh Giật, gặp qua các vị đạo hữu. Mặt nạ đồng thau phía dưới âm thanh thanh lãnh như băng, vừa mới chợt có sở ngộ, chậm trễ một chút giờ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Vị này Tịnh Hàng Am Tĩnh Giật sư thái ánh mắt tại giữa sân đảo qua, làm rơi vào trên người Hàn Thanh lúc, hình như phát giác được cái gì, mặt nạ đồng thau phía dưới hai con người, cùng Hàn Thanh cái kia bình tĩnh không lay động ánh mắt, tại không trung ngắn ngủi giao hội một cái chớp mắt. Một cỗ vô hình kiếm ý va chạm, tại giữa hai người lặng yên phát sinh. Tĩnh Giật sư thái khách khí, mời ngồi vào. Vân Vận thò tay ra hiệu. Tĩnh Giật sư thái khẽ bước cằm, tại ở gần xó xỉnh một cái chỗ trống khoanh chân ngồi xuống, liền nhắm mắt dưỡng thần, không nói nữa. Theo lấy nàng đến, lần này Bách Hoa hội 9 vị nguyên anh tu sĩ cuối cùng tề tụ. Vân Vận nhìn một chút sát trời, cất cao giọng nói, các vị đạo hữu, giờ đã đến Bách Hoa hội đạo hữu giao lưu phân đoạn, hiện tại bắt đầu. Nàng đi đầu lấy ra một cái bị cấm chế phong ấn hộp ngọc mở ra, một cô nóng dực khí tức phả vào mặt. Chỉ thấy trong hộp ngọc tiên tính nằm một mai lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân xích hồng, mặt ngoài phủ đầy kỳ dị hỏa văn yêu thú trứng. Cái này là một mai cấp 4 hỏa hệ yêu thú xích diễm lưu ly tức trứng, là lao thân tại một chỗ thượng cổ núi lửa trong di tích ngẫu nhiên cho đến. Vân Vận chậm chậm nói, lao thân muốn dùng trứng này đổi lấy một gốc đã ngoài ngàn năm phẩm chất kéo dài tuổi thọ loại linh dược, hoặc là có thể trên diện rộng bổ sung sinh mệnh bản nguyên thiên tài địa bảo. Liệt Viêm Tông Hỏa Hành Vân cùng trong mắt Hỏa Hành Không liền đồng thời bộc phát ra nhiệt nóng hào quang. Xích diễm lưu ly tức, đây chính là cực kỳ hiếm thấy hỏa hệ linh cẩm, nếu là có thể đem nợ bồi dưỡng, đối bọn hắn Liệt Viêm Tông mà nói, không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Vân Vận đạo hữu, trứng này chúng ta muốn. Hỏa Hành Vân lấy ra một cái bình ngọc, nói, cái này là 3000 năm phần cựu chuyển hoàn dương thảo một gốc, nhưng duyên thọ vài năm, bổ sung sinh cơ, không biết có thể trao đổi. Vân Vận tiếp nhận bình ngọc, thần thức dò vào trong đó, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, không tệ, chính là cựu chuyển hoàn dương thảo, trên phẩm chất tốt. Hảo, trứng này liền cùng đạo hữu trao đổi. Vụ giao dịch thứ nhất thuận lợi đạt thành. Tiếp xuống, Diệu Âm tiên tử, Tàng Lôi tiên sinh đám người cũng lần lượt lấy ra chính mình chuẩn bị trao đổi vật phẩm, có tài liệu chân quý, có pháp khí mạnh mẽ, cũng có hiếm thấy đan dược, dẫn đến mọi người nhộn nhịp xuất thủ. Rất nhanh, liền đến Tiên Tính Phong tán nhân. Hắn lấy ra một bản nhìn lên có chút cổ xưa gia thú bí tịch trên địa, giống bay phượng múa viết ba cái xưa cũ chữ lớn, Ngọc Dương Công. Cái này là một bộ địa cấp sơ giai công pháp luyện thể, tu luyện đến đại thành, nhục thân có thể so cùng giai yêu thú, lực lớn vô cùng, vạn pháp khó làm thương tổn. Thính Phong tán nhân giới thiệu nói, lão phu muốn dùng công pháp này, trao đổi một kiện có thể chữa trị thần hồn vết thương bảo vật, hoặc là cao giai dưỡng hồn mục. Địa cấp sơ giai công pháp luyện thể. Tại nơi trốn có người hít thở, đều không khỏi đến hơi chậm lại. Bao gồm Hàn Thanh tại bên trong. Chương 65, Cực Lạc tiên tử kẻ đến không tiện a. Chương 65, Cực Lạc tiên tử kẻ đến không tiện a. Địa cấp sơ giai công pháp luyện thể. Tại giữa sân tất cả nguyên anh lão quái trong lòng đều tính toán. Công pháp tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Một bộ tốt công pháp, không chỉ có thể để tu sĩ tốc độ tu luyện làm ít công to, càng có thể quyết định nó tương lai thành tựu hạn mức cao nhất. Địa cấp công pháp, tại toàn bộ tu tiên giới, đều coi là phượng mao lân giác tồn tại. Huống chi, đây là một bộ cực kỳ hiếm thấy công pháp luyện thể. Nhưng mà, làm Thính Phong tán nhân nói ra điều kiện trao đổi sau, không khí trong sân nhưng lại nháy mắt nguội xuống. Chữa trị thần hồn vết thương bảo vật, hoặc là cao giai dưỡng hồn mục. Bên nào không phải thế gian hiếm thấy kỳ chân dị bảo? Chữa trị thần hồn vết thương bảo vật, đại bộ phận là vài ngày tạo ra linh vật, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mặc dù có, cũng đã sớm bị những cái kia đại tông môn đại thế lực chân tàng lên, sẽ không tùy tiện gặp người. Cao giai dưỡng hồn mục, càng là đồ vật trong truyền thuyết. Tại trận nguyên anh các lão quái, tuy là thân gia xa xỉ, nhưng trong lúc nhất thời, còn thật không bỏ ra nổi có thể cùng địa cấp công pháp đồng giá trao đổi bảo vật. Diệu Âm Vương Vương chủ Diệu Âm tiên tử, tay ngọc khẽ đảo, lấy ra một khối tản ra nhàn nhạt thanh hương màu xanh ngọc bội, nói: "Thính Phong đạo hữu, cái này là tĩnh tâm dưỡng hồn ngọc, chính là thiếp thân trước kia tại một chỗ cổ tu sĩ trong động phủ cho đến. Đeo tại thân, có thể tầm bổ thần hồn, bình tâm tĩnh khí. Đối thần hồn vết thương tuy không hiệu quả nhanh chóng chữa trị hiệu quả, nhưng trường kỳ đeo cũng có chậm chạp ôn dưỡng công. Không biết có thể cùng đạo hữu trao đổi." Thính Phong tán nhân tiếp nhận ngọc bội, cẩn thận chu đáo chốc lát, khẽ lắc đầu, nói: "Đa tạ Diệu Âm đạo hữu hảo ý, chỉ là lão phu thần hồn này vết thương nghiêm trọng, cái này ngọc tuy tốt, lại khó mà có hiệu quả." Nói lấy, liền đem ngọc bội trả lại Diệu Âm tiên tử. Trên mặt Diệu Âm tiên tử lộ ra một tia tiếc hận, thu về ngọc bội. Còn lại mấy vị nguyên anh lão quái cũng đều đưa mắt nhìn nhau, âm thầm than vãn. Địa cấp công pháp tuy tốt, nhưng điều kiện trao đổi cũng thực hà khắc. Mọi người ở đây cho là cái này Ngọc Dương công muốn tiếp tục đấu giá thời khắc, Hàn Thanh lại đột nhiên mở miệng. "Thính Phong đạo hữu, bản tọa hiểu sơ một chút kỳ hoàng chi thuật, có lẽ có thể vì ngươi thử một lần." Giữa sân ánh mắt của mọi người lần nữa đồng loạt hội tụ đến Hàn Thanh trên mình, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Kỳ hoàng chi thuật, một cái có thể chém giết nguyên anh ma đầu trẻ tuổi cường giả, lại còn biết y thuật. Thính Phong tán nhân thương tổn, thế nhưng thần hồn căn cơ. Loại thương thế này, trừ phi là trong truyền thuyết cựu phẩm đang dược, hoặc là nghịch tiên cải mệnh tiên tài địa bảo, bằng không căn bản khó mà chữa trị. Kỳ hoàng chi thuật có thể có cái gì dùng? Thính Phong tán nhân cũng là sững sờ, lập tức cười khổ nói: "Đa tạ Hàn đạo hữu hảo ý, chỉ là lão phu thương thế kia, chính là năm đó bị cấp 4 đại yêu trước khi chết phản công gây nên, thương tới thần hồn bản nguyên, những năm gần đây, lão phu đi thăm danh ý địa, tìm khắp linh dược, đều thúc thủ vô sách." Hắn nói bóng gió rất rõ ràng, liền những cái kia thành danh đã lâu đang đạo đại sư đều trị không hết thương thế của hắn, Hàn Thanh lại có thể có biện pháp nào? Hàn Thanh lại mỉm cười: "Thính Phong đạo hữu không ngại thử một lần. Có thể trị hết hay không, tại hạ cũng không dám đánh cược, nhưng ba thành năm chắc, vẫn phải có." Trong mắt Thính Phong tán nhân bỗng nhiên bộc phát ra khó có thể tin tinh quang. Ba thành năm chắc. Chuyện này với hắn mà nói, đã là thiên đại kinh hỉ. Những năm gần đây, hắn tìm kiếm hỏi thăm qua đàn sư y tu, không có 100 cũng có 80, nhưng bọn hắn đưa ra kết luận, đều không ngoại lệ, đều là lắc đầu than vãn, biểu thị bất lực. Thậm chí có người khẳng định, thân hồn của hắn căn cơ đã triệt để hoại tử, trừ phi có tiên đan diệu dược, bằng không tuyệt không khôi phục khả năng. Hàn Thanh dĩ nhiên nói có ba thành năm chắc. Hàn đạo hữu lời ấy thật chứ? Thanh âm Thính Phong tán nhân đều có chút run rẩy, kích động nhìn xem Hàn Thanh. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hàn Thanh lạnh nhạt nói, hắn nguyên cơ dám nói có ba thành năm chắc, tự nhiên không phải ăn nói lung tung. Hắn có đại trị rũ thuật thế, nhưng có thể nháy mắt khôi phục trọng độ thương thế, đối thần hồn vết thương cũng có hiệu quả. Cụ thể hiệu quả như thế nào, còn muốn chờ thử nghiệm phía sau mới có thể xác định. Tốt, tốt, tốt. Ba thành năm chắc, cũng đáng đến thử một lần. Hàn đạo hữu, chỉ cần ngươi có thể trị hết lao phu thường, bản này Ngọc Dương công liền là ngươi. Không chỉ như vậy, lão phu sau đó cũng mặc cho đạo hữu sai khiến. Một vị nguyên anh tu sĩ chấp thuận, biết bao chân quý. Hàn Thanh mỉm cười, nói: "Thính Phong đạo hữu nói quá lời. Chuyện giao dịch, chờ vì ngươi chẩn bệnh phía sau lại nói không muộn." Hắn cử động lần này loại trừ đối cái kia Ngọc Dương công chính xác tâm động bên ngoài, cũng cố ý lôi kéo vị này kinh nghiệm phong phú tán tu nguyên anh. Nếu có thể đem nó biến thành của mình, đối tứ hải tiên minh mà nói, không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Hai người ước định, chờ đạo sẽ kết thúc về sau, Hàn Thanh lại vì Thính Phong tán nhân cặn kẽ chuẩn bị. Đạo sẽ tiếp tục tiến hành. Diệu Âm tiên tử tĩnh tâm dưỡng hồn ngọc không thể trao đổi thành công, hơi có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tâm thái. Thiếp thân muốn dùng cái này dưỡng hồn ngọc trao đổi một kiện cao giai âm công loại pháp bảo, hoặc là luyện chế âm công pháp bảo tài liệu chân quý. Diệu Âm tiên tử ôn nhu nói, đến tiếp sau giao dịch, cũng phần lớn là chút nguyên anh cấp bậc thiên tài địa bảo, pháp khí đang dược, tuy là chân quý, nhưng đối Hàn Thanh mà nói, lực hấp dẫn lại không phải rất lớn. Trong lúc đó, vị kia Tịnh Hàng Am Tĩnh Giật sư thái cũng xuất thủ trao đổi mấy lần. Nàng lấy ra đồ vật, đại bộ phận cùng kiếm đạo có quan hệ, hoặc là sắc bén vô cùng kiếm khí, hoặc là ẩn chứa kiếm ý ngọc giản, đưa tới không ít người hứng thú. Hàn Thanh chú ý tới, tại Tĩnh Giật sư thái bên hông, treo lấy một mai tạo hình kỳ lạ lệnh bài chất liệu không kim không ngọc, phía trên điêu khắc một chôi xưa cũ trường kiếm đồ án. Tựa hồ có chút quen mắt. Hàn Thanh hơi nhíu mày, tỉ mỉ nhớ lại một thoáng. Đúng rồi, Nam Cung Nhạn. Ban đầu ở Thiên Hoang vực, cái kia đến cửa khiêu chiến hắn Huyền Kiếm vực Nam Cung phụ thiên tài nữ kiếm tu Nam Cung Nhạn, bên hông đeo lệnh bài, cùng cái này Tĩnh Giật sư thái lệnh bài, cơ hồ giống như lúc. Chẳng lẽ, vị này Tĩnh Giật sư thái cũng tới từ Huyền Kiếm vực Nam Cung phủ? Trong lòng Hàn Thanh âm thầm suy nghĩ, đối vị này thần bí mặt nạ đồng tao Nico, lại thêm mấy phần hiếu kỳ. Giao dịch phân đoạn kéo dài ước chừng 2 canh giờ, cuối cùng có một kết thúc. Tiếp xuống, liền tiến vào tự do giao lưu phân đoạn. Mọi người trao đổi tiêu điểm, một cách tự nhiên rơi vào Hàn Thanh cùng Tĩnh Giật sư thái hai vị này trên mình. Diệu Âm tiên tử nhìn xem Hàn Thanh trẻ tuổi đến có chút quá phận dung nhan, nhìn không được hiếu kỳ hỏi, Hàn đạo hữu trẻ tuổi như vậy, liền có như vậy kinh thế hai tục tu vi, thật là khiến người khâm phục. Không biết Hàn đạo hữu nhưng từng dùng qua cái gì chú nhan định dung linh vật. Lời vừa nói ra, còn lại mấy vị nguyên anh lão quái cũng đều nhộn nhịp quăng tới ánh mắt tò mò. Trong lòng Hàn Thanh cười thầm, trước kia cơ duyên xảo hợp, từng dùng qua một gốc hiếm thấy linh dược, mới làm cho dung nhan không giả. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến nói chính mình vốn là trẻ tuổi. Không biết Hàn đạo hữu tới từ phương nào tiên sơn, sư thừa phái gì? Hán Hải Tông Chu Thiên Hải cũng mở miệng hỏi. Hàn Thanh cười nhạt một tiếng, nói, tại hạ là một giới tán tu, cũng không sư môn. Bây giờ tại Thiên Hoang vực, sáng lập một cái tên là Tứ Hải Tiên Minh tiểu thế lực. Thiên Hoang vực, Tứ Hải Tiên Minh. Mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên Hoang vực bất quá là đông bộ biên hoang một cái vắng vẻ cằn cỗi địa phương nhỏ thôi, linh khí mỏng manh, tài nguyên thiếu thốn. Dùng Hàn Thanh loại này kinh tài tuyệt diễm nhân vật, vì sao sẽ hạ mình tại loại địa phương kia? Đây không phải bỏ gốc lấy ngọn, tự hủy tương lai ư? Dùng thực lực của hắn, vô luận đến cái nào cỡ lớn thế lực, vậy cũng là thượng khách tồn tại. Thiên Hoang vực tới gần vô tận yêu rừng, thường xuyên có yêu thú ẩn hiện, thậm chí khả năng bạo phát đại quy mô yêu thai, tại nơi đó xây dựng thế lực, đúng là không công ngoan. Diệu Âm tiên tử Mỹ Mâu lưu truyền, tính thăm dò hỏi, Hàn đạo hưu chẳng lẽ là muốn bắt trước thượng cổ thiên hiền, nguyện trấn thủ biên hoang, làm nhân tộc chống cự yêu thai, thủ hộ một phương an bình. Thủ hộ giả. Xưng hô thế này, tại tu tiên giới đại biểu lấy to lớn dũng khí cùng hy sinh. Trong lòng Hàn Thanh có chút lúng túng. Hắn lưu tại Thiên Hoang vực, thật không nghĩ nhiều như vậy, thuần túy là bởi vì nơi đó thanh tịnh, thích hợp hắn trưởng thành. Đã Diệu Âm tiên tử đều nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ không phủ nhận. Thế là, hắn khẽ bước cằm, lộ ra một bộ bị ngươi xem thấu biểu tình, lạnh nhạt nói, nhân tộc cương vực, cũng nên có người thủ hộ. Tại hạ bất tài, nguyện tận một phần sức mọn. Giữa sân mọi người nhất thời nổi lòng tôn kính. Thính phong tán nhân càng là trong mắt tràn ngập ngưỡng mộ. Tiếp xuống, mọi người ở giữa giao lưu càng hòa hợp, liền tu tiên giới gần đây phát sinh một chút tình huống tiến hành nghiên cứu thảo luận. Hàn Thanh cũng bởi vậy thu hoạch không cạn. Diệu Âm tiên tử hình như đối Hàn Thanh cảm thấy hứng thú, chủ động mời hắn đi Diệu Âm phường làm khách. Hàn Thanh đáp ứng, rảnh rỗi liền đi lĩnh giáo. Diệu Âm tiên tử vậy mới vừa ý, ngồi tại cách đó không xa Liễu Thi Thi lập tức cảnh giác lên, nữ nhân này sợ không phải muốn đảo chân tường a. Sớm biết liền không cùng Hàn Thanh giới thiệu Diệu Âm tiên tử hiểu âm luật, thiện tuổi tiêu. Đúng lúc này, một cỗ cường đại vô cùng mỹ áp, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ bách hoa phòng gánh. Một đạo yêu mị tận xương giọng nữ, từ đằng xa thong thả truyền đến, ha ha ha. Vân Vân tỷ tỷ, mở loại thịnh hội này, thế nào cũng không thông chi muội muội một tiếng. Hẳn là quên muội muội sao? Thanh âm chưa dứt, một đạo màu hồng phấn đột quang, tựa như cùng quỷ mị xuất hiện tại ngọc thạch trên bình đài. Hào quang tán đi, lộ ra một đạo thân mang bạo lộ tột cùng màu hồng cùng trang xinh đẹp thân ảnh. Người tới trần trụi một đôi trắng sáng như tuyết chân ngọc, trên mắt cá chân buộc lên một chuôi thanh thủy êm hai lục lạc màu vàng. Thân hình của nàng bốc lửa đến cực điểm, sung mãn núi tuyết cơ hồ muốn chống phá quần áo, vòng eo thon không đủ một nắm, chân đẹp thon dài thẳng tắp tại xẻ tà dưới làn váy như ẩn như hiện. Nàng trong lúc phất tay, đều tản ra một cỗ làm người huyết mạch phấn trương cực hạn dụ hoặc. Hợp Hoan Tông điện chủ Cực Lạc tiên tử, nàng bất ngờ đã đạt đến nguyên anh trung kỳ. Tại trang chủ người đều là nguyên anh sơ kỳ, cảm nhận được Cực Lạc tiên tử cường đại khí tức, đều là thần sắc biến đổi. Đã sớm nghe nói Hợp Hoan Tông cùng Bách Hoa môn quan hệ căng thẳng. Cái này Cực Lạc tiên tử kẻ đến không tiện a. Chương 66, cường thế Cực Lạc, nghịch ta thì chết. Chương 66, cường thế Cực Lạc, nghịch ta thì chết. Nguyên anh trung kỳ. Cỗ này đột nhiên xuất hiện khủng bố uy áp, như là vạn trượng như núi cao, hung hăng đè ở Bách Hoa phòng gánh trong lòng của mỗi người. Tại trận nguyên anh các lão quái, loại trừ Hàn Thanh cái này dị loại đều là sắc mặt đại biến, khí thở đều biến đến có chút dồn dập lên. Người tới thực lực tại phía xa trên bọn hắn. Đây cũng không phải là đơn giản cảnh giới áp chế, mà là gần như nghiền ép thực lực trên lệnh. Cực Lạc, ngươi lại dám xông vào ta Bách Hoa cốc? Vân Vân đột nhiên đứng dậy, trên khuôn mặt giàn mua hiện đầy vẻ giận dữ, quanh thân linh lực phùng lên, cưỡng ép chống cự lấy cố kia uy áp khủng bố, cùng Cực Lạc tiên tử cách xa giằng co. Cực Lạc tiên tử che miệng cười duyên, âm thanh tô mị tận xương, phản phất mang theo nào đó ma lực, làm cho tâm thần người đồng đường, ha ha ha. Vân Vân tỉ tỉ, nhìn ngươi lời nói này, muội muội chỉ là đã lâu không gặp tỉ tỉ, thật là tưởng niệm, đặc biệt tới trước thăm viếng một phen, sao là tự tiện xông vào nói một chút. Nàng cặp kia câu hồn đoạt phách mắt đào hoa, lại lơ đãng đảo qua tại trận mấy vị khác nguyên anh lão quái, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một chút không dễ dàng phát giác khinh miệt. A, sơ kỳ mà thôi. Bị nàng ánh mắt đảo qua mấy vị nguyên anh lão quái, đều là trong lòng run lên, nhộn nhịp rời đi tầm mắt, không dám cùng nó đối diện. Nguyên Anh trung kỳ uy áp, quá mạnh.
Hừ,
vẫn ở chỗ này làm bộ làm tịch. Vân Vận hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, ngươi Hợp Hoan Tông lòng lang dạ thú, mọi người đều biết. Hôm nay ngươi dẫn chúng tới trước, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Cái này Cực Lạc Tiên Tử, tuyệt không phải người lương thiện. Hợp Hoan Tông cùng Bách Hoa Cốc, Diệu Âm Vương, tuy là cùng là Chi Lan vực tam đại thế lực, nhưng hai bên quan hệ trong đó, nhưng lại không hòa thuận. Nhất là Hợp Hoan Tông, hành sự từ trước đến giờ bá đạo quái đản, dạ tâm bừng bừng, đã sớm đối mặt khác nhị tông nhìn chằm chằm. Bây giờ Cực Lạc Tiên Tử đột nhiên không mời mà tới, còn triển lộ ra Nguyên Anh trung kỳ cường đại tu vi, lúc nào tới ý, không cần nói cũng biết. Trên mặt Cực Lạc Tiên Tử nụ cười hơi hơi thu lại mấy phần, Vân Vận tỷ tỷ hà tất khẩn trương như vậy? Muội muội hôm nay tới trước, chỉ là muốn cùng tỷ tỷ thương nghị một kiện. Đối hai chúng ta tông, thậm chí toàn bộ Chi Lan vực, đều có chỗ tốt đại sự thôi.
Đại sự?
Vân Vận cau mày. Ngay tại lúc này, Liệt Viêm Tông Hỏa Hành Không trưởng lão đột nhiên đứng lên, đối Vân Vận cùng Cực Lạc Tiên Tử chắp tay, cất cao giọng nói, hai vị đạo hữu, đã quý tông có chuyện quan trọng thương lượng, chúng ta ngoại nhân liền không ở chỗ này làm phiền.
Cáo tử.
Cũng không chờ Vân Vận đáp lại, liền kéo lấy một mặt không cam lòng sư muội Hỏa Hành Vân, hóa thành hai đạo ánh lửa, cũng không quay đầu lại hướng dưới chân núi bay đi. Tĩnh Hàng Am Tĩnh Giật Sư Thái cũng lặng yên đứng dậy, đối mọi người khẽ bước cằm, đồng dạng hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất tại chân trời. Ngay sau đó, Hán Hải Tông Chu Thiên Hải phu phụ, cùng vị kia Tàng Lôi đội săn yêu Tàng Lôi tiên sinh, cũng đều nhộn nhịp tìm cái cớ, nhanh chóng rời đi Bách Hoa phòng đánh. Bọn hắn đều không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được, chuyện hôm nay tuyệt không phải tiếp cận náo nhiệt đơn giản như vậy. Hợp Hoan Tông Cực Lạc Tiên Tử, đột phá chí nguyên anh trung kỳ, lại tại cái này Bách Hoa hội đạo hữu tề tụ ngày, mang theo uy mà tới, nó mục đích rõ rành rành. Đây rõ ràng là muốn đối Bách Hoa cốc cùng Diệu Âm Vương độc thủ, nhất thống Chi Lan vực tiết tấu. Loại tông môn này ở giữa ân oán phân tranh, bọn hắn những người ngoài này, tự nhiên là tránh e sợ cho không kịp. Trong nháy mắt, nguyên bản vẫn tính náo nhiệt Bách Hoa phòng đánh, liền chỉ còn lại có Vân Vận, Diệu Âm Tiên Tử, Hàn Thành cùng Tính Phong tán nhân bốn vị nguyên anh tu sĩ. Liêu Thi Thi chờ Bách Hoa cốc hoạch tâm đệ tử, đã sớm bị biến cố bất thình lình kinh đến hoa dung thất sắc, nhộn nhịp thối lui đến Vân Vận sau lưng, khẩn trương nhìn chăm chú lên trong sân thế cục. Hàn Thành nhìn xem những cái kia hốt hoảng rời đi nguyên anh lão quái, trong lòng âm thầm cười lạnh. Quả nhiên, tu tiên giới vẫn là thực lực vi tôn. Tại thực lực tuyệt đối khoảng cách trước mặt, cái gọi là đạo nghĩa, tình cảm đều lộ ra như thế tái nhợt vô lực. Trong đáy mắt, nguyên bản vẫn tính náo nhiệt ngọc thạch bình đài, liền chỉ còn lại có Bách Hoa cốc Vân Vận, Diệu Âm Phường Diệu Âm Tiên Tử, cùng Hàn Thành cùng Thính Phong tán nhân cái này bốn cái nguyên anh. Còn có vị kia thủy chung cười mịn, yêu mị mê người Cực Lạc Tiên Tử. Cực Lạc Tiên Tử gặp người không liên quan chờ đều đã rời đi, nụ cười trên mặt cũng dần dần thu lại mấy phần, thay vào đó là một vòng không che giấu chút nào kiêu căng cùng bá đạo. Vân Vận tỉ tỉ, Diệu Âm muội muội, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Cực Lạc Tiên Tử lười biếng rỗi lưng một cái kia linh lung bay bổng đường cong, tại bó sát người cùng trang bao vây, càng lộ vẻ đến kinh tâm động phách. Muội muội lần này tới, là muốn cùng hai vị tỷ tỷ thương lượng một kiện, quan hệ đến Chi Lan vực tương lai cách cục đại sự.
Đại sự?
Vân Vận hừ lạnh một tiếng, ta cũng muốn nghe một chút, Cực Lạc điện chủ có cái gì cao kiến? Diệu Âm Tiên Tử cũng tú mi cao lại, vẻ mặt nghiêm túc xem lấy Cực Lạc Tiên Tử. Cực Lạc Tiên Tử khanh khách một tiếng, rất đơn giản. Kể từ hôm nay, Bách Hoa Cốc cùng Diệu Âm Vương nhập vào ta Hợp Hoàn Tông, trở thành ta Hợp Hoàn Tông hạ hạt hai đại phân điện. Vân Vận tỷ tỷ cùng Diệu Âm muội muội, nhưng tiếp tục đảm đương phân điện địa chủ, địa vị không thay đổi, như thế nào?
Cái gì?
Vân Vận cùng Diệu Âm Tiên Tử nghe vậy, đều là sắc mặt đại biến, giận tím mặt.
Cực Lạc,
ngươi đừng vội si tâm vọng tưởng. Vân Vận lớn tiếng quát lên, ta Bách Hoa Cốc chuyển thừa mấy ngàn năm, há có thể tại hắn tông phía dưới kéo dài hơi tàn? Cực Lạc điện chủ không khỏi cũng quá để ý mình. Diệu Âm Tiên Tử cũng khuôn mặt chứa xương, âm thanh lạnh lùng nói, ta Diệu Âm Phường tuy là không thích tranh đấu, nhưng cũng không phải mặc người bắt chẹt quả hờ mềm. Hai người bọn họ tâm cao khí ngạo, há có thể nguyện dưới chướng người khác, đem tông môn cơ nghiệp chắp tay nhường cho người? Hai vị tỷ tỷ hà tất kích động như thế? Cực Lạc Tiên Tử vẫn như cũ cười thủ tịnh, nhưng trong mắt lại hiện lên một chút hàn mang. Muội muội đây cũng không phải là tại cùng các ngươi thương lượng, mà là tại thông chi các ngươi. Lời còn chưa dứt, một cỗ càng khủng bố hơn uy áp từ trong cơ thể nàng ầm vang bạo phát.
Và anh,
chỉ thấy sau lưng Cực Lạc Tiên Tử, một đạo cao tới 200 trượng màu hồng phấn nguyên ánh pháp thân đột nhiên hiện ra. Cái kia pháp thân cùng Cực Lạc Tiên Tử dung mạo độc nhất vô nhị, đồng dạng yêu mị mê người, nhưng nó trên người tán phát ra khủng bố uy áp, lại đủ để cho thiên địa vì đó biến sắc. 200 trượng nguyên anh pháp thân, Cực Lạc Tiên Tử đã động thủ. Chỉ thấy nàng cái kia 200 trượng màu hồng phấn pháp thân, tay ngọc nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, một cỗ màu hồng phấn yêu dị năng lượng, tựa như cùng thủy triều hướng về Vân Vận cùng Diệu Âm Tiên Tử quét sạch mà đi.
Không tốt.
Vân Vận cùng Diệu Âm Tiên Tử sắc mặt kỳ biến, vội vã thôi động toàn thân linh lực, mỗi người tế ra pháp bảo ngăn cản. Tại nguyên anh trung kỳ thực lực tuyệt đối trước mặt, các nàng phản kháng, lộ ra là như thế tái nhợt vô lực. Hai tiếng trầm đục gần như đồng thời vang lên. Vân Vận cùng Diệu Âm Tiên Tử đều là miệng phun máu tươi, thân hình bay ngược mà ra, trung điệp ngã xuống tại ngọc thạch trên bình đài, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Vẹn vẹn một kích, hai vị Nguyên Anh sơ kỳ tông chủ liền bị Cực Lạc Tiên Tử tùy tiện trọng thương. Nguyên Anh trung kỳ cùng Nguyên Anh sơ kỳ ở giữa khoảng cách, vậy mà như thế lớn.
Lão tổ,
sư tôn. Xa xa Liễu Thi Thi đám người thấy thế, đều là lên tiếng kinh hô, vội vã xông về phía trước, đem Vân Vận cùng Diệu Âm Tiên Tử đỡ dậy. Hai vị tỷ tỷ, hiện tại nhưng nguyện ý nghe lời của muội muội. Cực Lạc Tiên Tử từ trên cao nhìn xuống nhìn xem chật vật không chịu nổi hai người, mang theo một chút trêu tức nụ cười. Vân Vận cùng Diệu Âm Tiên Tử tại Liễu Thi Thi đám người nâng đỡ, miễn cương đứng vững thân hình. Vân Vận lau đi vết máu ở khóe miệng, run rẩy đứng thẳng người, tê thanh nói, tông môn cơ nghiệp nặng như tính mạng, ta Bách Hoa cốc thà làm ngọc vỡ, không làm nói lành. Sư tôn, thái thượng trưởng lão. Liêu Thi Thi chờ Bách Hoa cốc đệ tử thấy thế đều là bi thiết lên tiếng, nhộn nhịp ngăn tại Vân Vận trước người, từng cái thấy chết không sợn. Ta Diệu Âm Vương cùng Bách Hoa cốc cùng tồn vong. Diệu Âm tiên tử cũng cắn chặt hàm răng trắng ngà, dáng chống đỡ lấy đứng lên. Chật chật chật, thật là cảm động a. Cực Lạc tiên tử nhếch miệng, các nàng cốt khí chẳng thèm ngó tới, ánh mắt chuyển hướng còn sót lại Hàn Thành cùng Thính Phong tán nhân, hai vị đạo hữu, nhưng nguyện gia nhập ta Hợp Hoa tông. Thính Phong tán nhân sắc mặt biến đổi, nhìn một chút bản thân bị trọng thương Vân Vận, trên mặt lộ ra một chút vẻ ấy nấy, đối nàng chắp tay, nói, Vân Vận đạo hữu, lão phu thương thế chưa lành, thật sự là hữu tâm vô lực, mong rằng rộng lòng tha thứ. Nói lấy, hắn liền muốn quay người rời đi. Tuy là hắn nhận Hàn Thành nhân tình, đáp ứng khỏi bệnh sau nghe nó sai khiến, nhưng trước mắt loại này cục diện, hắn một cái bị trọng thương nguyên anh sơ kỳ, lưu lại tới cũng chỉ là chịu chết. Bách Hoa cốc cùng Diệu Âm phường sắp bị diệt tới nơi, hắn cũng không cần thiết làm một cái ngoài miệng chấp thuận, đem chính mình cũng chôn vào. Hắn vừa định đi, lại bị Cực Lạc tiên tử ngăn cản đường đi. Thính Phong đạo hữu, muội muội cũng không có nói để ngươi đi a. Cực Lạc tiên tử cười mỉm nói, hoặc gia nhập ta Hợp Hoan tông, hoặc liền lưu lại đến cho hai vị tỷ tỷ tùy tăng a. Thính Phong tán nhân sắc mặt cứng đờ, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Cảm nhận được Cực Lạc tiên tử trên mình cố kia uy áp khủng bố, cuối cùng vẫn là chán nản thở dài, nói, lão phu rời khỏi, cũng là bởi vì thương thế chưa lành, thật sự là hữu tâm vô lực. Bất quá muốn cho lão phu gia nhập Hợp Hoan tông loại này che giấu chuyện xấu địa phương cũng là tuyệt đối không thể. Hắn tuy là tiết mệnh, nhưng cũng không phải không có chút nào cốt khí người. Ồ, cái kia thật đúng là đáng tiếc. Trong mắt Cực Lạc tiên tử hiện lên một chút lanh ý, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị xuất thủ đem hắn giết sát. Cuối cùng giữa sân chỉ còn lại có Hàn Thanh một người. Cực Lạc tiên tử ánh mắt rơi vào Hàn Thanh trên mình, nhìn từ trên xuống dưới hắn, vị tiểu ca này ngược lại rất là lạ mặt, chắc hẳn liền là Bách Hoa cốc mới mời tới cung phụ a. Ha ha ha, Liêu tông chủ ánh mắt cũng không tệ, tiểu ca này trưởng thành đến thật đúng là tuấn tú đây. Nàng hình như cũng không đem Hàn Thanh để vào mắt. Dưới cái nhìn của nàng, Hàn Thanh nhiều nhất cũng liền là cái nguyên anh sơ kỳ tu vi, cùng nàng so sánh, căn bản không chịu nổi một kích. Đạo hữu, tỷ tỷ ta hỏi ngươi một lần nữa, nhưng nguyện gia nhập ta Hợp Hoan tông. Chỉ cần ngươi gật đầu, sau đó ngươi chính là ta Hợp Hoan tông phó địa chủ, địa vị gần với ta. Hơn nữa, tỷ tỷ bảo đảm sẽ để ngươi thể nghiệm đến thế gian này cực hạn nhất khoái hoạt, như thế nào? Cực Lạc tiên tử dẫn dắt từng bước. Hàn Thanh cảm nhận được Liễu Thi Thi, Diệu Âm tiên tử đám người quăng tới chờ đợi, căng thẳng, thậm chí là một chút ánh mắt tuyệt vọng, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hắn không phải quản nhiều nhàn sự người, nhưng đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Hắn đã thu Bách Hoa cốc chỗ tốt, lại đáp ứng đảm đương nó cung phụng trưởng lão, như thế, tại đủ khả năng trong phạm vi, xuất thủ tương trợ một phen, là đạo nghĩa chỗ tồn tại. Nghĩ tới đây, Hàn Thanh chậm chậm ngẩng đầu, đón lấy Cực Lạc tiên tử cái kia tràn ngập dụ hoặc ánh mắt, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại Liêu Thi Thi đám người trước người, ngăn tại các nàng cùng Cực Lạc tiên tử ở giữa. Xin lỗi, Cực Lạc địa chủ, tại hạ từ trước đến giờ coi trọng chấp thuận, đã thu Bách Hoa cốc đồ vật, như thế, tại phạm vi năng lực bên trong cũng nên giúp đỡ một đám. Chương 67, bản tọa không thích người khác xuyên qua dâm phụ. Chương 67, bản tọa không thích người khác xuyên qua dâm phụ. Hàn Thanh đột nhiên đứng ra, cùng lời nói kia nói, để tại nơi trốn có người đều vì đó sững sờ. Vân Vận cùng trong mắt Diệu Âm tiên tử hiện lên một chút bất ngờ cùng cảm kích. Các nàng không nghĩ tới, tại lúc này, Hàn Thanh dĩ nhiên sẽ chọn cùng các nàng đứng chung một chỗ. Liêu Thi Thi càng là mỹ mâu dị sắc liên tục, nhìn xem Hàn Thanh cao ngất kia bóng lưng, trong phương tâm dâng lên một cỗ tâm tình rất phức tạp. Cực Lạc tiên tử đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức phát ra một trận tiểu mị tận xương chế nhạo âm thanh, ha ha ha. Hàn đạo hữu khẩu khí thật lớn. Phạm vi năng lực bên trong, chẳng lẽ Hàn đạo hữu cho là và ngươi chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi, liền có thể cùng bản cung cái này nguyên anh trung kỳ chống lại sao? Thật là chuyện cười lớn. Dưới cái nhìn của nàng, Hàn Thanh cử động lần này bất quá là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, nụ cười trên mặt lại bỗng nhiên cứng đờ, trong mỹ mâu hiện lên một chút khó có thể tin kinh hãi. Nàng bất ngờ cảm giác được, từ Hàn Thanh trên người tán phát ra khí tức, dĩ nhiên cũng đạt tới nguyên anh trung kỳ cấp độ. Thậm chí, so nàng còn phải mạnh hơn một đường. Ngươi cũng là nguyên anh trung kỳ. Cực Lạc tiên tử la thất thanh, âm thanh đều có chút biến điệu. Cái này sao có thể? Một cái trẻ tuổi như vậy nguyên anh trung kỳ. Nàng lúc trước dĩ nhiên trọn vẹn nhìn không ra. Vân Vận, Liêu Thi Thi cùng Diệu Âm tiên tử đám người, giờ phút này cũng là một mặt kinh ngạc xem lấy Hàn Thanh, trong lòng tràn ngập chấn kinh cùng không hiểu. Hàn đạo hữu dĩ nhiên là nguyên anh trung kỳ. Phía trước các nàng cũng vẫn cho là Hàn Thanh chỉ là nguyên anh sơ kỳ, chỉ là thực lực tương đối cường đại mà thôi. Lại vạn vạn không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên ẩn tàng đến sâu như thế. Hàn Thanh cũng là lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười, nhàn nhạt nói, "Không, ngươi đoán sai. Kỳ thực, ta là nguyên anh hậu kỳ." Tiếng nói vừa ra, Hàn Thanh lại không có mảy may bảo lưu, chỉ để mở ra cảnh giới đặc hiệu. "Vâng." Một cỗ so Cực Lạc tiên tử càng khủng bố hơn, càng tràn đầy, càng mênh mông uy áp, như là núi lửa bạo phát từ Hàn Thanh thể nội quét sạch mà ra, nháy mắt bao phủ toàn bộ Bách Hoa phong đánh. Cùng lúc đó, một tôn cao tới 300 trượng, toàn thân tản ra kim quang lóng ánh nguyên anh pháp thân, tại sau lưng hắn đông nhiên hiển hóa. Cái kia màu vàng kim pháp thân, khuôn mặt cùng Hàn Thanh độc nhất vô nhị, phản phất một tôn phụ xuống phàm trần viễn cổ thần linh, quan sát thế gian hết thảy. 300 trượng, màu vàng kim nguyên anh pháp thân. Cái này rõ ràng là Nguyên Anh hậu kỳ tiêu chí.
Đồng.
Nguyên Anh hậu kỳ. Cực Lạc tiên tử nhìn xem tôn này so chính mình pháp thân còn cao lớn hơn trăm trượng màu vàng kim cự nhân, cùng cô kia cơ hồ muốn để nàng hít thở không thông khủng bố uy áp, triệt để trợn tròn mắt. Trên mặt huyết sắc nháy mắt rút hết, chỉ còn dư lại vô tận hoảng sợ. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này nhìn lên người vật vô hại người trẻ tuổi, dĩ nhiên lại là một vị Nguyên Anh hậu kỳ đại năng. Đây quả thực là đang nói đùa chứ? Vân vân, Liêu Thi Thi cùng Diệu Âm tiên tử đám người, giờ phút này cũng là bị chấn kinh đến trố mắt ngất ngụm, đầu óc trống rỗng. Nguyên Anh hậu kỳ, các nàng Bạch Hoa cốc, dĩ nhiên chiêu mộ được một vị Nguyên Anh hậu kỳ cùng phụng trưởng lão. Đây quả thực là trời giáng kỳ lân, mộ tổ bước lên khói xanh a. Liêu Thi Thi càng là che lấy miệng nhỏ, trong mỹ mâu tràn ngập cuồng hỉ. Vốn cho rằng Hàn Thanh chỉ là Nguyên Anh trung kỳ, cũng đã đầy đủ để nàng kinh hỉ, lại không nghĩ rằng, hắn dĩ nhiên cho mình một cái to lớn như vậy kinh hỉ. Diệu Âm tiên tử thì là một mặt u oán nhìn về phía Vân Vân, sang giọng, Vân Vân tỷ tỷ, ngươi giấu giếm đến chúng ta thật khổ a. Có Hàn đạo hữu loại này lại năng tại, ngươi thì sợ gì Hợp Hoan tông? Vân Vân cũng là một mặt mập mờ, cười khổ nói, Diệu Âm muội muội, ngươi oan uổng ta. Lão thân. Lão thân cũng là bây giờ mới biết, Hàn đạo hữu dĩ nhiên là Nguyên Anh hậu kỳ tiền bối. Phía trước nàng cũng vẫn cho là Hàn Thanh chỉ là cái tương đối lợi hại Nguyên Anh sơ kỳ, nơi nào muốn lấy được, nhân ra dĩ nhiên là đầu ẩn tàng mãnh long quá giang. Cực Lạc tiên tử giờ phút này cuối cùng ý thức đến, chính mình sợ là đá trúng tiếp bạn, hơn nữa còn là loại kia có thể đem đầu ngón chân đều cấn nát siêu cấp tấm sắt. Nàng cưỡng chế sợ hãi trong lòng, trên mặt gạt ra một chút so với khóc còn khó coi hơn cười quyến rũ, tính toán lần nữa lôi kéo Hàn Thanh, Hàn đạo hữu, chỉ cần ngài nguyện ý giúp tiểu muội một chút sức lực, chỉnh hợp chi lan bực, tiểu muội nguyện phụng ngài làm chủ, Hợp Hoan tông tất cả tài nguyên mặc cho ngài điều khiển. Thậm chí, tiểu muội cũng có thể đích thân phụng dưỡng tiền bối, bảo đảm để tiền bối hưởng thụ được thế gian cực hạn quái hoạt, cùng tiền bối cùng nhau thăm dò âm dương đại đạo. Làm cứu mạng, nàng đã không để ý tới cái gì thể diện, chỉ cần có thể ôm vào đầu này thô chắc vô cùng bắt đuổi, đánh đổi một số thứ, lại coi là cái gì? Huống chi hắn lớn lên đẹp trai như vậy, chính mình cũng không thua thiệt. Liêu Thi Thi tiểu nhi tử kia tuy là danh xưng chi lan bực đệ nhất mỹ nữ, bất quá vẫn là cái non. Tại hầu hạ nam nhân phương diện này, nàng nào có chính mình biết chủng loại nhiều. Đến lúc đó, cái này Hàn Thanh thành dưới quần của mình thần, khách quý, nếm đến trong đó tư vị, không hẳn không thể làm nàng sử dụng. Hàn Thanh nhàn nhạt nói, không cần. Hàn Mỗ có ưa sạch, không thích cái gì người đều có thể mặc dâm phụ. Ngươi. Cực Lạc tiên tử bị Hàn Thanh cái này không lưu tình chút nào nhục nhã khí đến toàn thân phát run, khuôn mặt đỏ bừng lên, trong mắt mị ý nháy mắt biến mất hầu như không còn, thay vào đó là vô tận oán độc. Nói ta là dâm phụ. Tốt, tốt, tốt. Đã ngươi không cho bản cung đường sống, vậy bản cung liền liều mạng với ngươi. Cực Lạc tiên tử rít lên một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng dứt khoát, hiển nhiên là chuẩn bị vận dụng át chủ bài, cá chết lưới rách. Nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, trước tiên tế ra hai kiện lóe ra u quang pháp bảo. Một kiện là một đầu mỏng như cánh ve, tản ra hàn khí âm u lăng la màu đen sợi, một kiện khác thì là một cái tạo hình quỷ dị, mũi nhọn lóe ra màu xanh sẫm độc mang ba cạnh dao ngắn. Cửu âm lăng la sa, tam tuyệt truy hồn thích. Liêu Thi Thi biến sắc mặt, vội vã nhắc nhở, Hàn tiền bối cẩn thận. Hai kiện pháp bảo kia chính là Hợp Hoan tông truyền thừa nhiều năm ác độc đồ vật, uy lực cực lớn, lại ẩn chứa kỳ độc. Hàn Thanh chỉ là cười nhạt một tiếng. Tốc Vương lĩnh vực nháy mắt mở ra. Cùng lúc đó, kiếm ma cùng kiếm hồn hai đại khí chất đặc hiệu cũng đồng thời thôi động đến cực hạn. Ầm ầm. Trong chốc lát, mưa gió biến sắc, thiên địa đột nhiên ám. Một cỗ là kiếm như cuồng, lấy sắt chứng đạo điên dại kiếm ý, cùng một cỗ sắc bén cao ngạo, chém chết hết thảy lăng lệ kiếm hồn, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cỗ kinh thiên động địa khủng bố kiếm thế, từ Hàn Thanh trên mình phóng lên tận trời. Tại phía sau hắn, tôn này 300 trượng màu vàng kim Nguyên Anh pháp thân, cũng theo đó phát sinh biến hóa kinh người. Chỉ thấy pháp thân trong tay, chẳng biết lúc nào xuất hiện một trôi vô pháp đo đạc, phản phất có thể khai thiên tích hư ảo cổ kiếm. Cổ kiếm bên trên, phù văn lưu chuyển, kiếm khí ngang dọc, tản ra một cỗ làm người thần hồn run rẩy khủng bố uy áp. Phương biên hơn 10 dặm bên trong, không khí nháy mắt ngưng kết, phản phất hóa thành một mảnh vô biên vô tận kiếm chi thế giới. Kiếm vực, cái này rõ ràng là trong truyền thuyết kiếm vực, vẫn là dung nhập kiếm ma cùng kiếm hồn hai tầng ý chí, càng khủng bố hơn biến dị kiếm vực. Kiếm vực, cái này, điều đó không có khả năng. Cực Lạc tiên tử nhìn trước mắt cái này hủy thiên diệt địa khủng bố cảnh tượng, cùng cố kia cơ hồ muốn đem nàng thần hồn đều xé rách vô thượng kiếm uy, triệt để bị sợ choáng váng, trên mặt điên cuồng, nháy mắt bị vô tận chỗ sợ hãi thay thế. Nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình treo chọc chính là một cái khoác lên da người tuyệt thế kiếm ma, một cái đủ để tùy tiện đem nàng ép thành bột mịn kinh khủng tồn tại. Tại khủng bố như thế kiếm vực trước mặt, nàng cái kia hai kiện cho rằng làm nền bài pháp bảo, quả thực tựa như là tiểu hài tử đồ chơi một loại, buồn cười tốt cùng. Trốn, nhất định cần lập tức trốn. Đây là trong đầu Cực Lạc tiên tử ý niệm duy nhất. Nhưng mà, tại tốc vương lĩnh vực bao phủ phía dưới, nàng cảm giác thân thể của mình như là lâm vào vũng bùn một loại, liền động đậy một thoáng ngón tay đều biến có thể so gian nan, càng chưa nói chạy trốn. Xa xa, tòa nào đó trên ngọn núi là vị kia cũng không chân chính đi xa tỉnh hàng am tĩnh giật sư thái. Xuyên thấu qua bí pháp cách xa quan sát lấy Bách Hoa phong gánh cảnh tượng. Khi thấy Hàn Thanh thi triển ra phiến kia kiếm vực, cùng trôi kia đỉnh thiên lập địa hư ảo cổ kiếm thời gian. Mặt nạ đồng thau phía dưới mi mâu cũng đống nhiên thu hẹp. Trong truyền thuyết đỉnh phong kiếm vực, hắn dĩ nhiên là một vị lĩnh ngộ đỉnh phong kiếm vực cái thế kiếm tu. Tĩnh giật sư thái tự lẩm bẩm. Hàn Thanh vốn định trực tiếp dùng cái này dung hợp kiếm ma cùng kiếm hồn ý chí kiếm vực, đem cái này Cực Lạc tiên tử dọa lùi, dùng đoạn mấu chốt này tỉnh một lần quý giá cụ hiện số lần. Cuối cùng, đối phó một cái nguyên anh trung kỳ, không cần dùng vận dụng đại hoàng tù thiên chỉ loại cấp bậc kia cụ hiện. Có thể thấy được cái kia Cực Lạc tiên tử tuy là bị hù dọa đến hoa dung thất sắc, lại không có lập tức mở miệng cầu xin tha thứ, hình như còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hàn Thanh nhíu mày, đang chuẩn bị cụ hiện, cho nàng tới cái hung ác. Hàn đạo hữu, không phải, Hàn tiền bối.
Tiền,
tiền bối tha mạng.
Văn bối,
văn bối nhận thua.
Văn bối biết sai rồi.
Ngay tại lúc này, Cực Lạc tiên tử cuối cùng không chịu nổi cô kia làm người tuyệt vọng khủng bố kiếm uy, cầu xin tha thứ, nơi nào còn có nửa phần phía trước phách lối cùng yêu mị, quả là nhanh muốn bị sợ tè ra quần. Hàn Thanh cũng không yếu đi kiếm vực như thế. Cô kia kiếm uy bén nhọn vẫn như cũ tập trung vào Cực Lạc tiên tử, để nàng không dám có chút gì động.
Ồ,
nhận thua. Hàn Thanh nét miệng lên một vòng trêu tức độ cong, nhàn nhạt nói, đáng tiếc, chiến đấu đã trải qua bắt đầu, cũng không phải ngươi nói kết thúc, liền có thể kết thúc. Khuôn mặt Cực Lạc tiên tử trắng bệnh, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng.
Tiền bối,
tiền bối muốn cái gì?
Vãn bối,
vãn bối đều nguyện ý cho, chỉ cầu tiền bối có thể cho vãn bối một con đường sống. Cực Lạc tiên tử mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói, làm cứu mạng, nàng đã cái gì đều không để ý tới. Hàn Thanh lại không hề bị lay động, chỉ là nhàn nhạt lườm nàng một chút, tiếp đó ánh mắt chuyển hướng một bên đồng dạng bị kinh đến trợn mắt hốc mồm Liêu Thi Thi.
Liêu tông chủ, người này
liền giao cho ngươi xử trí,
nàng phải chăng có thể sống, tại ngươi một ý niệm.
Liêu Thi Thi lập tức thân thể mềm mại chấn động, trong mỹ mâu hiện lên một chút phức tạp hào quang. Nàng nhìn một chút quỳ dưới đất chật vật không chịu nổi, lại không nửa phần phách lối khí diễm Cực Lạc tiên tử, lại liếc mắt nhìn dáng người rắn giỏi, giống như thần ma Hàn Thanh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Từng có lúc, nàng còn đang vì ứng đối ra sao vị này Hợp Hoan tông cường địch mà vắt hết óc, thậm chí làm xong ngọc đá cùng bỡ chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng, trong nháy mắt, tình thế liền phát sinh hy kịch tính như vậy một chuyện. Mà đây hết thảy đều chỉ bởi vì người nam nhân trước mắt này. Liêu Thi Thi hít sâu một hơi, chậm chậm đi tới trước mặt Cực Lạc tiên tử, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, "Cực Lạc địa chủ, ngươi vừa mới không phải cực kỳ uy phong ư?"